Chương 487, lực lượng ngũ hành. Chương 487, lực lượng ngũ hành. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với Linh Châu cũng không có ác ý gì, hai người chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi nhường ra một cái thông hành con đường. Nếu đến đây khách mời cũng không có biểu hiện ra ý, hai người tự nhiên không muốn dễ dàng đắc tội đối phương, để tránh khỏi cho Linh Châu lại đưa tới phiền phức không tất yếu. Bởi vậy, Vô Danh cũng trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Hóa ra là như vậy. Tuân Phu Tử khẽ gật đầu một cái. Ta đi đến Linh Châu, chỉ có điều là muốn tìm một người thôi. Đối với Linh Châu địa phương này bản thân, ta cũng không có một chút nào hứng thú. Tuân Phu Tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mình mới vừa bước vào Linh Châu địa giới, liền bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt, một khi chuyện này truyền bá ra ngoài, hắn khuôn mặt giàn mua này nhưng là thật sự không địa phương đặt. Nếu như bị đám bạn giả biết rồi chuyện này, còn chưa đến dồn dập chế nhạo hắn, nói hắn là không có nhiều được người khác tiếp đãi. Đương nhiên, nếu là Tuân Phu Tử trực tiếp cho thấy thân phận chân thật của mình, Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm nhất định sẽ lấy cao nhất quy cách lễ tiết để khoản đãi hắn. Dù sao, vị này nhưng là nho gia học phái chấp trưởng người. Đổi một loại thuyết pháp, Tuân Phu Tử thì tương đương với hiện nay thiên hạ sở hữu người đọc sách lão sư, câu nói này nói đến nhưng là không có chút nào quá đáng. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nói ra thân phận chân thật của mình. Tìm người. Nghe được Tuân Phu Tử đến đây mục đích, Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong đầu đồng thời né qua một đạo bóng người quen thuộc. Muốn nói tới trong thiên hạ, liền như vậy cường giả đỉnh cao đều khó mà hoàn thành sự tình, tựa hồ cũng chỉ có cái kia một vị có thể làm được. Chỉ có điều, vị kia thật giống đã ẩn cư ở trong giang hồ nhiều năm, toàn bộ nguyên lai thiên hạ hội trụ sở đều bị một tầng thần bí sương mù bao phủ, không có bất kỳ người nào có thể thành công bước vào trong đó. Nghĩ đến bên trong, Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm trong mắt của hai người đều lộ ra mấy phần thần sắc khác thường. Theo đạo lý tới nói, Diệp Phong ẩn cư tỷ thế, không màng thế sự chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Nhưng tại sao, người này còn muốn cố ý tìm kiếm hắn đây? Hoặc là nói, trước mắt người này cũng không phải là đi tìm Diệp Phong. Nhưng Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm hai người cũng không biết, Tuân Phu Tử ở trong nhà trúc nhỏ ẩn cư hơn 10 năm, chưa từng có để ý tới quá thiên hạ phân tranh việc vặt, tự nhiên không rõ ràng Diệp Phong đã ẩn nấp ở trong chốn giang hồ tin tức. Càng không cần phải nói, trước đó hắn cùng Diệp Phong cũng không hề có quen biết gì, tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi hỏi thăm liên quan với đối phương sự tình. Nhưng là, Diệp Phong tiếng tăm thực sự là quá to lớn, dù cho là hắn vị này quanh năm ở lại trong nhà trúc nhỏ ông lão, thỉnh thoảng nghe đến người khác nói chuyện phiếm thời điểm, cũng sẽ nghe được liên quan với Diệp Phong rất nhiều sự tích. Nhưng mỗi một kiện liên quan với Diệp Phong sự tình, ở Tuân Phu Tử xem ra, đều có vẻ cực kỳ ly kỳ quái lạ. Nhưng chân chính để Tuân Phu Tử bắt đầu coi trọng Diệp Phong, vẫn là lần đó Hàm Dương cung kinh tiên chiến đấu. Cũng chính là ở lần đó chiến đấu bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công dồn dập thân tử đạo tiêu, toàn bộ Âm Dương gia càng là ở ban đêm hôm ấy liền hốt hoảng thoát đi lại tần. Cũng là từ lần đó sau khi, Diệp Phong mới chính thức tiến vào Tuân Phu Tử trong tầm mắt. Cho tới biết được Nịch Lần Kiếm nắm giữ kiếm linh chuyện này, đây là Tuân Phu Tử ngẫu nhiên trong lúc đó biết được. Có điều, lúc trước Tuân Phu Tử cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Kiếm linh, đó là vật gì, hắn chưa từng có nghe nói qua. Còn tưởng rằng đây là phục niệm muốn dựa vào chuyện này đến để cho mình yên tâm bên trong chấp niệm. Nhưng mà, từ khi tận mắt chứng kiến đến kiếm linh thần kỳ địa phương sau khi, hắn mới biết chính mình dĩ vãng sở hữu ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Vì lẽ đó, khi hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu vớt Hàn Phi thời điểm, trong lòng liền lập tức nghĩ đến Diệp Phong. Liền, Tuân Phu Tử liền lập tức từ Tiểu Thánh Hiền Trang lên đường tới rồi Linh Châu. Nhìn thấy Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm hai người trên mặt cái kia dị dạng vẻ mặt, Tuân Phu Tử cũng không có quá nhiều địa dò hỏi trong đó nguyên do. Vừa lúc đó, Vô Danh cùng Độc Cô Kiếm ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng địa rơi vào Tuân Phu Tử trong tay Nghịch Lân kiếm bên trên. Thực sự là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Vô Danh không khỏi tự đáy lòng than thở một tiếng. Xác thực là một thanh khó gặp kiếm tốt, chỉ có điều đáng tiếc, nó chung quy chỉ là một thanh tàn khuyết không đầy đủ kiếm thôi. Tuân Phu Tử trên mặt làm bộ hững hờ dáng dấp, thuận miệng đáp lại lời của đối phương. Nội tâm hắn nơi sâu xa kỳ thực có cái khác suy tính, căn bản không dự định để Nghịch Lân kiếm giấu giếm kiếm linh bí mật công chi với chúng. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện thế gian từ trước đến giờ là thiếu một chuyện không bằng nhiều một chuyện, không cần thiết tự dưng tăng thêm phiền phức. Huống chi, giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn hai vị này, đều là chăm chú với kiếm đạo tu hành tu sĩ, nếu để cho bọn họ biết được kiếm linh việc, khó bảo toàn sẽ không ngày càng rắc rối. Hóa ra là như vậy, ngươi mục đích của chuyến này là muốn tìm một vị người giỏi tay nghề, vì ngươi một lần nữa rèn đúc trôi này bị hao tổn bảo kiếm a. Độc Cô Kiếm ánh mắt sắc bén, phản phất từ lâu nhìn thấu Tuân Phu Tử lần này đến đây dụng ý thực sự. Nghe được Độc Cô Kiếm lời nói, Tuân Phu Tử thuận thế tiếp nhận nói cha, khẽ gật đầu, giọng thành khẩn địa đáp lại nói, xác thực như ngươi nói, ta lần này chuyên đến đây chính là vì chuyện này. Trôi này bảo kiếm đối với ta mà nói, có không thể thay thế ý nghĩa trọng yếu, những năm gần đây, ta đạp khắp thế gian các góc, nhưng thủy chung không thể tìm tới một vị có thể đưa nó hoàn hảo chữa trị người giỏi tay nghề. Vì lẽ đó, Tuân Phu Tử lời nói đến chỗ này liền đống nhiên ngừng lại, nhưng nó suy nghĩ trong lòng việc dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ, không cần lại dùng quá nhiều ngôn ngữ hơn nữa lắm lời. Hóa ra là chuyện như thế. Độc Cô Kiếm đăm chiêu địa điểm gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ nhưng mà biểu hiện. Ngay lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh Vô Danh, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo ý vị nói rằng, ngươi ở trong giang hồ ẩn nấp thời gian mấy chục năm, bây giờ ngược lại liền một điểm bé nhỏ không đáng kể động tĩnh, đều không thể bình thản địa đi ứng đối. Ngươi a, sau này hay là muốn dùng nhiều phí một ít tâm tư, hảo hảo rèn luyện nội tâm của chính mình tu vi mới tốt. Chỉ có đạt đến lão phu bây giờ như vậy trầm ổn nội liễm tâm cảnh giới, mới có khả năng sáng tạo ra siêu thoát thế tục tầm thường kiếm thuật chiêu thức. Nếu là ngươi tiếp tục duy trì như vậy táo bạo bất an trạng thái, không được bao lâu thời gian, liền nhất định sẽ bị lão phu xa xa mà bỏ lại đằng sau, cũng lại đuổi không kịp. Dứt tiếng sau khi, Độc Cô Kiếm liền không còn đối với Vô Danh Đầu đi bất kỳ quan tâm ánh mắt, một thân một mình xoay người hướng về phương xa chậm rãi rời đi. Hắn nguyên bản còn đầy tâm chờ đợi, có thể cùng cường giả đến một hồi thoải mái tràn trề quyết đấu đỉnh cao, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, hướng về thế nhân biểu diễn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh xảo kiếm thuật. Ẩn nhẫn như thế dài lâu một quãng thời gian, vốn định dựa vào lần này cơ hội hiếm có, trình diễn một hồi chấn động lòng người đặc sắc quyết đấu, không ao ước cuối cùng nhưng là không công bận rộn một hồi, chuyện này thực sự là để hắn trong lòng sinh ra mấy phần phiền muộn tâm ý. Mắt thấy phát sinh trước mắt tình cảnh này, Vô Danh bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, lập tức quay về Tuân Phu Tử cung kính mà chắp tay thi lễ một cái, sau khi cũng xoay người rời đi nơi này. Nếu đã biết rõ đến đây bái phỏng người mục đích thật sự, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng thẳng thắn dứt khoát địa trực tiếp rời đi, không quấy rầy lẫn nhau. Nhìn hai vị này làm đến vội vàng, rời đi cũng đồng dạng vội vàng bóng người, Tuân Phu Tử trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ biểu hiện. Hắn nguyên bản đã làm tốt bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu đầy đủ chuẩn bị, có thể đến cuối cùng nhưng chuyện gì đều không có phát sinh, điều này làm cho trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn. Cho tới nên làm gì đi tìm Diệp Phong tam tích, đây đối với thực lực cao cường Tuân Phu Tử tới nói, cũng không tính là cái gì vướng tay chân khó làm vấn đề khó. Trực tiếp nhất mà giản tiện thay đổi hành phương pháp, chính là thôi thúc tự thân tu luyện mà thành thiên nhân cảm ứng lực lượng, đã như thế, toàn bộ Linh Châu địa vực đều sẽ bị cảm nhận của hắn lực lượng triệt để bao trùm, tiến hành toàn diện tra xét. Nhưng mà, thực tế phát sinh tình huống, nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi, cùng hắn thiết tưởng tuyệt nhiên không giống. Mặc kệ hắn làm sao vận chuyển trong cơ thể nhận biết lực lượng tiến hành cẩn thận tra xét, đều trước sau không cách nào siêu tầm đến Diệp Phong ẩn giấu cụ thể vị trí, phản phất đối phương biến mất không còn tăm hơi bình thường. Nay tuyệt đối không phải nói ngoa lời nói đùa, Ngũ Hành Sơn Hà đại trận chính là bắt nguồn từ thần bí hệ thống thần kỳ tạo vật, nó uy năng mạnh mẽ, mặc dù liền thiên đạo ý chí đều có thể thành công che đậy, càng không cần phải nói vẹn vẹn là cảnh giới thiên nhân cường giả nhận biết lực lượng. Liền, Tuân Phu Tử liền tìm tới một vị đi lại ở trong giang hồ nhân sĩ, từ trong miệng hắn hỏi tham gia ngày xưa Thiên Hạ hội vị trí trụ sở vị trí. Từ khi Tuyệt Vô Thần bị Diệp Phong chém giết sau khi, Diệp Phong liền đem nơi này chiếm làm của riêng, chuyện này ở trên giang hồ, dĩ nhiên không tính là bí ẩn gì tin tức. Chỉ cần tùy ý hướng về bất luận cái nào người trong giang hồ hỏi thăm dò hỏi, đều có thể biết được nơi này cụ thể vị trí, cũng không khó tìm tìm. Cũng không lâu lắm thời gian, Tuân Phu Tử liền thuận lợi đến khu vực này. Khi hắn nhìn thấy phía trước cái kia mảnh bị một tầng dày đặc dày nặng sương mù bao phủ sơn mạch lúc, lông mày nhất thời thật chặt cao lên đến, trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Cái này chẳng lẽ là một tòa ẩn chứa huyền diệu sức mạnh trận pháp? Đối với trận pháp chi đạo, Tuân Phu Tử cũng không phải hoàn toàn một chữ cũng không biết, vẫn có một ít thô thiển hiểu rõ cùng nhận thức. Xem ra, cái này tên là Diệp Phong người trẻ tuổi, quả nhiên dường như giang hồ thượng lưu truyền ra nghe đồn bình thường, nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng kỳ lạ thủ đoạn cùng năng lực. Có này một tầng muốn phát hiện sau khi, Tuân Phu Tử trong lòng nguyên bản liền tồn tại hy vọng, lại tăng thêm mấy phần, đối với chữa trị bảo kiếm cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng khi hắn cất bước vào mảnh này dày đặc trong sương mù lúc, trước mắt hiện ra cảnh tượng, nhưng trong nháy mắt phát sinh trời đất xoay vần biến hóa to lớn. Nguyên bản nơi này vẹn vẹn là bị một mảnh sương mù vờn quanh bao phủ, chỉ khi nào tiến vào bên trong, bày ra ở trước mắt nhưng là khác một phen tuyệt nhiên không giống thiên địa cảnh tượng, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này năm loại mỗi cái thuộc tính không giống nhau năng lượng khí tức, mà mỗi loại khí tức đều vô cùng nồng nặc. Này dĩ nhiên là một tòa do trong thiên địa lực lượng ngũ hành đan vào lẫn nhau xây dựng mà thành trận pháp. Tuân Phu Tử rõ ràng nhận biết được tràn ngập ở toàn bộ trong không gian ngũ hành sóng năng lượng, trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ. Chương 488, vệ trang thất thố. Chương 488, vệ trang thất thố. Trong thiên địa lực lượng ngũ hành lẫn nhau sinh sôi lại khắc chế lẫn nhau, tuần hoàn lưu chuyển, vĩnh viễn không khô cạn. Xem ra Diệp Phong đối với này lực lượng ngũ hành lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến tương đương thâm hậu cảnh giới, bằng không tuyệt đối không cách nào bày xuống như vậy tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Tuân Phu Tử xuất phát từ nội tâm địa tự đáy lòng thở dài nói, đối với Diệp Phong thực lực cũng có nhận thức mới. Có điều, hắn cũng không có lựa chọn mạnh mẽ xông vào tòa này nhìn như huyền diệu trận pháp, mà là áp chế một cách cưỡng ép ở mình muốn tùy tiện tiến vào kích động ý nghĩ. Nhưng hắn nhưng cũng không biết, chính là phần này vừa đúng khắc chế cùng thái độ cẩn thận, mới để hắn may mắn phòng ngừa một hồi khó có thể dự liệu ra thịt nỗi khổ. Tòa này Ngũ Hành Sơn Hà đại trận từ trên mặt ngoài nhìn lại, xác thực là dựa vào lực lượng ngũ hành xây dựng mà thành, cũng không quá nhiều hung hiểm địa phương. Nhưng ẩn dấu ở trận pháp cấp độ càng sâu chí mạng cảm bẫy cùng nguy cơ, mặc dù là hắn vận dụng cảnh giới thiên nhân cảm giác mạnh mẽ biết lực lượng, cũng khó có thể tra xét rõ ràng mảy may, căn bản là không có cách nhận biết. Hơn nữa, ngay ở Tuân Phu Tử bước vào trận pháp phạm vi bắt đầu từ giờ khắc đó, trong cơ thể hắn thần niệm lực lượng cũng đã gặp phải trận pháp sức mạnh vô hình áp chế, vận chuyển lên cũng biến thành có chút vướng hữu. Hả? Đệ nhất thiên hạ lâu ở ngoài, đang cùng Lục Tiểu Phượng mặt đối mặt ngồi đánh cờ chơi cờ Diệp Phong, đột nhiên dừng lại trong tay sắp hạ cờ động tác, ánh mắt trực tiếp tìm đến phía sơn môn vị trí, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Diệp Phong như vậy đột nhiên xuất hiện dị dạng cử động, lập tức gây nên đối diện Lục Tiểu Phượng chú ý, hắn lúc này mở miệng hướng về Diệp Phong hỏi thăm tới nguyên do, muốn biết chuyện gì xảy ra. Diệp huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên dừng lại hạ cờ? Có người ngoài xông vào đến trong trận pháp. Diệp Phong ngữ khí vô cùng bình thản đáp lại nói, nhưng lông mày nhưng không tự chủ được mà hơi nhíu lên, hiển nhiên đối với vị này khách không mời mà đến có chút bất ngờ. Hắn làm sao sẽ đột nhiên đi đến nơi này cái địa phương? Đối với kẻ xâm nhập trên người cái kia cố một cách tự nhiên tản mát ra dày đặc nho đạo khí tức, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng quen thuộc, vì lẽ đó vẹn vẹn là dựa vào này cố đặc biệt khí tức, liền một ánh mắt nhận ra thân phận của đối phương. Có điều, Tuân Phu Tử như vậy không hề có điểm báo trước đột nhiên đến thăm, vẫn để cho Diệp Phong cảm thấy một chút bất ngờ cũng không rõ, không hiểu đối phương tại sao lại tìm tới nơi này. Ngay lập tức, khi hắn xuyên thấu qua trận pháp huyền diệu lực lượng, nhìn thấy Tuân Phu Tử trong tay cầm chính diện một thanh không trọn vẹn tổn hại bảo kiếm lúc, nhất thời liền rõ ràng đối phương lần này đến đây nguyên nhân thực sự. Ha ha ha. Xem ra, ta trước trong lòng những người suy đoán, hay là chính xác không có sai sót. Nghe Diệp Phong trong miệng nói ra câu này ý tứ sâu xa lời nói, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập đủ loại khác nhau nghi hoặc cũng không rõ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều địa hỏi tới, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Vừa lúc đó, một đạo mang theo một chút giàn mua cảm giác, rồi lại không mất trầm ổn mạnh mẽ âm thanh, từ trận pháp xung quanh rõ ràng truyền vào Diệp Phong cùng Lục Tiểu Phượng trong hai. Lão phu chính là Tuân Uống, từ xa xôi đại tần khu vực chuyên tới rồi nơi đây, có một cái chuyện hết sức trọng yếu, muốn cầu kiến Diệp tiểu hữu, kính xin Diệp tiểu hữu có thể hiện thân gặp mặt, tắc thành lão phu thỉnh cầu. Dứt tiếng sau khi, Tuân Huống liền đối với trong hư không cung kính mà chắp tay thi lễ một cái, thái độ có vẻ vô cùng khiêm tốn. Hắn cũng không có dựa dẫm thân phận của chính mình địa vị cùng thực lực cường đại mà tự cao tự đại, ngạo mạn vô lễ, trái lại thể hiện ra cầu người làm việc lúc nên có khiêm tốn cung kính thái độ, khiến người ta khó có thể sinh ra phản cảm tâm ý Tuân Huống. Nay đến tột cùng là ai vậy? Dĩ nhiên có thể để Diệp huynh như vậy quan tâm. Lục Tiểu Phượng vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này tên xa lạ, trong lúc nhất thời căn bản không biết người này cụ thể thân phận cùng lai lịch. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh hắn Hoa Mãn Lâu, trên mặt lại lộ ra một mặt khiếp sợ không thôi biểu hiện, thất thanh nói rằng, Tuân Uống. Đến đây bái phỏng người dĩ nhiên là hắn. Chuyện này thực sự là quá làm người bất ngờ. Nghe được Hoa Mãn Lâu như vậy khiếp sợ lời nói, Lục Tiểu Phượng lòng hiếu kỳ trong lòng trở nên càng thêm dày đặc, lập tức quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu, vội vàng dò hỏi, Hoa huynh, ngươi biết vị này tên là Tuân Uống tiên sinh. Hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Hắn chính là Nho gia đương đại chân chính trưởng môn nhân, thế nhân tôn xưng Tuân Phu Tử a. Hoa Mãn Lâu tự nhiên rõ ràng Tuân Phu Tử ở trên giang hồ hiển hách danh hiệu cùng cao thượng địa vị, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể. Mẹ nó, dĩ nhiên là lão nhân ra người. Này thật đúng là thiên đại bất ngờ. Làm Lục Tiểu Phượng từ Hoa Mãn Lâu trong miệng biết được người này thân phận thực sự sau khi, không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng biểu hiện. Người này tuyệt đối là đứng ở toàn bộ Thần Châu đại địa đỉnh cao vị trí nhân vật đứng đầu một trong, thực lực và sức ảnh hưởng đều không thể khinh thường. Tạm thời bất luận Tuân Phu Tử tự thân nắm giữ thực lực cường đại đến tột cùng đạt đến loại nào khủng bố cảnh giới, chỉ cần dựa vào hắn Nho gia trưởng môn nhân này một vị quý thân phận, cũng đủ để cho những người thân phận hiển hách hoàng thất dòng họ đều đối với hắn ôm ấp ba điểm vẻ kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, ở toàn bộ rộng lớn Thần Châu trên mặt đất, đọc sách người số lượng thực sự là quá mức khổng lồ, trải rộng các góc. Hơn nữa, ở mỗi cái hoàng triều bên trong, những người thân cư tể tướng loại hình địa vị cao triều đỉnh quan chức, không có một cái không phải người đọc sách xuất thân, đều là huyền bác chi sĩ. Chỉ cần là đọc sách người, bất luận thân phận cao thấp quý tiện, đều sẽ thừa nhận chính mình bắt nguồn từ Nho gia học phái, lấy Nho gia đệ tử tự xưng. Mà điểm này chính là Nho gia học phái nắm giữ khổng lồ sức ảnh hưởng vị trí, cũng là khả năng đủ sừng sững không ngã trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ, Nho gia học phái trưởng môn nhân dĩ nhiên tự mình đến đây bái phòng Diệp Phong, bực này thủ vinh cùng bất ngờ việc, để Lục Tiểu Phượng làm sao có thể không cảm thấy vạn phần khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng đây. Diệp huynh, chúng ta có hay không muốn cùng hắn gặp lại? Lục Tiểu Phượng quay đầu lô, hướng về Diệp Phong phương hướng trưng cầu ý kiến. Liên quan với Diệp Phong lúc trước lập ra các hạng điều lệ, toàn bộ Thiên Cơ lâu trên dưới không có bất luận một hai dám to gan cãi lời, ngoại lai nhân sĩ chưa qua thông báo tùy tiện bái phỏng, từ trước đến giờ đều là không bị chấp thuận. Chính là bởi vì tồn tại như vậy quy củ, Lục Tiểu Phượng mới gặp cố ý hỏi nhiều câu này, để tránh khỏi xúc phạm trong lầu cấm kỵ. Không gặp. Diệp Phong chậm rãi lay động một chút đầu, ngay lập tức dùng vô cùng kiên quyết, không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng: "Những quy củ này là ta tự mình định ra, làm sao có thể bởi vì hắn có thân phận đặc biệt, liền tùy ý thay đổi đây?" Mắt thấy Diệp Phong như vậy kiên định vô cùng thái độ, Lục Tiểu Phượng yên lặng gật gật đầu, sau khi liền không có lại ngoại ngạch nói thêm nửa câu. Cùng lúc đó, một bên khác Tuân Phu Tử thấy Diệp Phong chậm chạp không có đáp lại chính mình la lên, đáy lòng không tự chủ được mà sinh ra một tia nôn nóng cảm giác, nhưng bởi vì trận pháp ngăn cách, hắn không cách nào dò xét đến tình huống cụ thể bên trong, phần này nôn nóng tâm tình cũng không có ở trên khuôn mặt của hắn hiện lộ mảy may. Liền, hắn mở miệng lần nữa cao giọng hô, lão phu chính là Tuân Uống, khẩn cầu Diệp tiên sinh ra tay làm cứu viện. Trong trận pháp, nghe được Tuân Phu Tử lại lần nữa truyền đến tiếng kêu gào, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau, hai người trong con ngươi đều toát ra vô cùng dày đặc nghi hoặc biểu hiện. Chuyện này càng là cầu cứu. Lấy Tuân Phu Tử bây giờ thân phận cùng địa vị, tại đây toàn bộ Thần Châu trên mặt đất, lại có ai có thể đối với hắn tính mạng tạo thành uy hiếp đây? Mặc dù là mạnh mẽ đại tần thủy hoàng đế, cũng không thể dễ dàng cướp đi tính mạng của hắn đi. Lục Tiểu Phượng đem hai tay vây quanh ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng đuốt nhẹ chính mình cái kia hai phiết rất có mang tính tiêu chí biểu trưng trong râu, thấp giọng tự đủ. Xác thực như vậy, nay toàn bộ sự tình xác thực khiến người ta khó có thể lý giải được. Hoa Mãn Lâu cũng đúng Lục Tiểu Phượng nói tới lời nói này biểu thị vô cùng tán thành. Ha ha, trong miệng hắn nói tới cầu cứu, hiển nhiên cũng không phải chỉ cứu lại chính hắn tính mạng. Vừa lúc đó, Diệp Phong mở miệng nói chuyện, vì là hai người mở ra nghi ngờ trong lòng. Hóa ra là như vậy, bởi vậy tất cả mọi chuyện liền đều có thể giải thích được. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu lúc này mới chợt hiểu ra, nghi ngờ trong lòng cũng thuận theo tan thành mây khói. Nhưng ngay lập tức, lại một cái tân nghi vấn ở lòng của hai người bên trong lặng yên sản sinh. Đến tột cùng là cái gì người, có thể làm cho tuân phu tử không xa ngàn dặm, từ đại tần địa giới một thân một mình chạy tới nơi này, chỉ vì khẩn cầu Diệp huynh xuất thủ cứu giúp đây. Lục Tiểu Phượng lông mày thật chặt túc ở cùng nhau, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu tâm ý là Hàn Phi. Trong chớp mắt, một đạo cực kỳ băng lạnh thấu xương âm thanh từ phương xa chuyển tới, nhưng âm thanh này bên trong, nhưng mơ hồ chen lẫn một tia khó có thể ẩn giấu kích động tâm tình. Vệ Trang huynh, ngươi đã kết thúc bế quan. Lục Tiểu Phượng lập tức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Mèo. Một đạo ác liệt tiếng xé gió hưởng bỗng nhiên vang lên, Vệ Trang bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn đầu tiên là nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, sau đó liền đưa mắt chuyển đến Diệp Phong trên người. Hắn đã đến rồi. Không sai, hắn đến, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta phạm vi. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, đáp lại Vệ Trang lời nói. Đó là không phải. Vệ Trang nói tới một nửa liền ngừng lại, nhưng hắn trong giọng nói ẩn chứa thâm tầng hàm nghĩa, Diệp Phong tự nhiên có thể lĩnh hội rõ ràng. Nhìn Vệ Trang trong mắt toát ra đến chờ đợi vẻ mặt, Diệp Phong lại lần nữa chậm rãi gật gật đầu. Hắn lần này đến đây, trên người bên người mang theo Nghịch Lân kiếm. Làm Diệp Phong nói ra câu nói này thời điểm, Vệ Trang cũng không còn cách nào duy trì chính mình trong ngày thường nhất quán bình tĩnh cùng trầm ổn. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ ra hai tay, thật chặt nắm lấy Diệp Phong cánh tay, trên mặt che kín vẻ mặt kích động, mở miệng nói rằng, cứu giúp hắn, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều nhất định phải cứu giúp hắn. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Trang thất thố như thế dáng dấp, nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Này vẫn là ta nhận thức cái kia mặt mũi lanh khốc, cực nhỏ triển lộ nụ cười Vệ Trang sao? Vừa nói, Lục Tiểu Phượng một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Mãn Lâu, đồng thời đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái tâm tình kích động Vệ Trang. Xem ra, hắn cũng sớm đã biết tuân phu tử lần này đến đây mục đích. Hoa Mãn Lâu căn cứ trước mắt chứng kiến cảnh tượng, suy đoán nói rằng: "Chương 489, bản nguyên linh hồn chương 489, bản nguyên linh hồn ý của ngươi là nói, Vệ Trang huynh biết tuân phu tử trong miệng yêu cầu cứu người là ai?" Lục Tiểu Phượng dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm của chính mình, đăm chiêu mà nói rằng: "Đúng, nếu không, Vệ Trang huynh cũng sẽ không xuất hiện kích động như thế biểu hiện." Hoa Mãn Lâu khẳng định địa điểm gật đầu, đáp lại Lục Tiểu Phượng nghi vấn. Diệp Phong nhìn trước mắt tâm tình kích động không thôi Vệ Trang, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút bị hắn tóm chặt lấy cánh tay của chính mình. Mắt thấy đến tình cảnh này, Vệ Trang vội vã buông ra hai tay của chính mình, trên mặt vẫn như cũ che kín khó có thể che giấu kích động tình. "Chỉ cần ngươi có thể xuất thủ cứu hắn, bất luận để ta đi làm cái gì sự tình cũng có thể, mặc dù là dùng tính mạng của ta đi đổi lấy tính mạng của hắn, ta cũng cam tâm tình nguyện." "A, ta muốn tính mạng của ngươi có thể có chỗ lợi gì đây?" Diệp Phong liếc Vệ Trang một ánh mắt, sau đó xì khẽ một tiếng nói rằng. Ngay lập tức, trong miệng hắn truyền ra một đạo rõ ràng có thể biện âm thanh, trực tiếp xuyên thấu trận pháp lan truyền đến bên ngoài, giữ Nghịch Lân kiếm lại, sau đó từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Làm tuân phu tử nghe được Diệp Phong truyền tới âm thanh này lúc, chỉ cảm thấy thanh âm này dường như tiếng trời bình thường dễ nghe êm tai, phản phất là mình đời này nghe được tươi đẹp nhất âm thanh. Nếu Diệp Phong không có dự định cùng mình gặp lại, cái kia liền liền như vậy coi như thôi, chỉ cần có thể cứu lại Hàn Phi tính mạng, bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều không có quan hệ. Cho tới trôi này Nghịch Lân kiếm, hắn căn bản liền không cho là lấy Diệp Phong thân phận cùng địa vị sẽ làm ra ham muốn tư tàng chuyện như vậy. Nếu hắn suy đoán chưa từng xuất hiện sai lệch, lúc trước chính mình tận mắt nhìn trôi này dĩ nhiên dựng dục ra kiếm linh bảo kiếm, nói không chắc chính là xuất từ Diệp Phong tác phẩm. Nếu không, như vậy cử thế vô song thần binh lợi khí ngay ở hắn dưới mí mắt, hắn như thế nào khả năng làm được chút nào đều không động lòng đây. Được được được, lão phu kia vậy thì lên đường trở về. Hết thệ tất cả sự tình, liền làm phiền tiên sinh nhiều nhọc lòng. Tuân phu tử thấy Diệp Phong đồng ý, trong lòng lơ lửng khối cự thạch này phảng phất trong nháy mắt rơi xuống địa, cả người trạng thái tinh thần cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không có tại đây cái địa phương quá nhiều địa dừng lại, lúc này lui ra Ngũ Hành Sơn Hà đại trận, quay đầu liếc mắt một cái bị đầy trời sương mù bao phủ mặt đất núi đồi, sau đó liền dứt khoát kiên quyết địa xoay người, sải bước địa rời đi. Ở tuân phu tử bóng người hoàn toàn biến mất sau khi, vẫn trốn ở trong bóng tối yên lặng quan sát tất cả những thứ này vô danh, trong nháy mắt thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã rời đi. Độc Cô Kiếm nghiêng mặt sang bên bảng, liếc mắt một cái bên cạnh vô danh, mở miệng nói rằng: "Ngươi chính là cả ngày như vậy nghi thần nghi quỷ, người ta chỉ có điều là đến đây khẩn cầu người khác hỗ trợ một lần nữa rèn đúc bảo kiếm thôi, nơi nào sẽ có cái gì khác như đồ đây. Vẹn vẹn chỉ là vì chế tạo một cái bảo kiếm, liền đem toàn bộ Linh Châu quấy nhiễu gà chó không yên, để dân chúng lòng người bàng hoàng." Thời khắc bây giờ tuân phu tử hoàn toàn không có nhận ra được, chính mình ở Độc Cô Kiếm trong lòng đã bị dán lên một cái lòng mang ý đồ xấu nhắn mát. Nghe Độc Cô Kiếm tràn đầy oán giận lời nói, vô danh cũng không có tiến hành phản bác, trái lại vẫn như cũ thủ vững chính mình nội tâm cái nhìn. Ở một số sự tình mặt trên, từ đầu tới cuối duy trì độ cao lòng cảnh giác mới là ổn thỏa nhất tin cậy cách làm. Nếu như thật sự đợi đến tình thế phát triển đến không cách nào cứu vãn mức độ, vào lúc ấy lại hối hận nhưng là triệt để không kịp. Linh Châu vùng đất này là quê hương của chúng ta, là chúng ta lại dẹp an thân lập mệnh cội nguồn, vì lẽ đó bất kỳ muốn xâm phạm người nơi này đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Từ xưa đến nay, Linh Châu liền chưa từng có lệ thuộc vào quá bất luận cái nào hoàng triều, nó ở sở hữu võ lâm nhân sĩ trong lòng đều chiếm cứ dường như thánh địa bình thường địa vị. Đương nhiên, vô danh cũng không ngoại lệ, hắn đối với Linh Châu đồng dạng có thâm hậu vô cùng tình cảm cùng với bảo vệ nó kiên định quyết tâm. Nhìn thấy vô danh như vậy kiên định vô cùng thái độ, Độc Cô Kiếm cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Bởi vì tại đây đoàn thời kỳ, hắn tựa hồ cũng tìm tới tương lai mình tiến lên phương hướng, cái kia chính là bảo vệ quê hương của chính mình, càng chuẩn xác địa nói, là bảo vệ chính mình dưới chân mảnh này Linh Châu đại địa. Độc Cô Kiếm nửa đời trước trải qua ngơ ngơ ngác ngác, không có cái gì ra dáng thành tựu, trước sau đều là một thân một mình, chỉ có bảo kiếm trong tay làm bạn ở bên cạnh chính mình, hắn cũng muốn dùng chính mình suốt đời sở học kiếm thuật, vì là Linh Châu làm một ít chính mình đủ khả năng sự tình. Hắn chờ đợi, đợi đến mấy trăm năm sau khi, nên có người nói đến Độc Cô Kiếm tiền bối tuổi già sinh hoạt lúc, có thể nói lên một câu hắn trải qua vô cùng thích ý thư thái. Cứ việc rất nhiều trong chốn võ lâm cao nhân ngoài miệng đều tuyên xưng đã coi nhẹ thế gian công danh lợi lộc, nhưng nếu là thật sự có thể bị người hậu thế ghi khắc, kính ngưỡng, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là gặp dâng lên một luồng tự hào tình. Rất nhiều lúc, Độc Cô Kiếm đều sẽ nhiều lần chất vấn tự thân, chính mình cuối cùng suốt đời tinh lực nghiên cứu kiếm đạo võ học, lẽ nào thật sự chính mục đích cũng chỉ chính là chạm đến cái kia cái gọi là kiếm đạo cảnh giới trí cao sao? Hắn hôm nay, kỳ thực từ lâu đạt thành rồi cái mục tiêu này, dựa vào hắn giờ khắc này có thâm hậu kiếm đạo tu vi, đủ để ở Thần Châu Trung Nguyên kiếm khách bảng xếp hạng bên trong chiếm cứ 5 vị trí đầu ghế. Có thể mặc dù đã nắm giữ thành tựu như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác mình cả đời này trải qua vô cùng cô độc cô đơn, liền dường như tên hắn bên trong ẩn chứa phần kia cô tịch tâm ý bình thường. Ở mảnh này rộng lớn Thần Châu trên mặt đất, có thể bị hắn coi như chân chính bằng hữu người, phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có vô danh một người này thôi. Tuy nói hai người bọn họ ở võ học trên con đường tu hành là lẫn nhau tranh tài đối thủ cạnh tranh, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến bọn họ trở thành lẫn nhau thưởng thức, tỉnh táo nhung nhớ bản thân. Cùng lúc đó, Thiên Cơ lâu nội bộ tình cảnh, nhưng cùng ngoại giới hiện ra tuyệt nhiên không giống dáng dấp. Giờ khắc này, trôi này do Tuân Phu Tử mang đến nơi này đến nghịch lân kiếm, đã vững vàng con cong địa nắm tại Diệp Phong trong bàn tay. Ở đây bốn vị nhân vật, tất cả đều chính hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ địa đánh giá trước mắt trôi này từ lâu trở nên tàn khuyết không đầy đủ quý giá bảo kiếm. Thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng, một thanh tổn hại đến nghiêm trọng như vậy trình độ không trọn vẹn bảo kiếm, nó nội bộ chất chứa kiếm linh lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa lưu giữ lại. Lục Tiểu Phượng một bên tỉ mỉ nhìn kỹ bảo kiếm, một bên không nhịn được phát sinh trà trà than thở tiếng. Xác thực là như vậy, hơn nữa đồng dạng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc không rõ chính là, một cái đã thành công dựng dục ra kiếm linh linh tính bảo kiếm, dĩ nhiên sẽ bị người đánh cho như vậy vỡ vụn không thể tả, đến cùng là nắm giữ sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được mức độ này a. Hoa Mãn Lâu ở Lục Tiểu Phượng lời nói hạ xuống sau khi, ngay lập tức mở miệng biểu đạt ra trong lòng mình nghi hoặc tình. Mặc dù trôi này bảo kiếm thân kiếm đã xuất hiện nổ tung phá toái dấu vết, nhưng nó kiếm linh vẫn như cũ ngoan cường bất khuất địa lưu giữ, chuyện này quả thật chính là một cái làm người thán phục không ngớt kỳ tích việc. Trong lòng hắn tràn đầy tò mò mãnh liệt, trôi này bảo kiếm ở nó nhất là hương thịnh mạnh mẽ đỉnh cao thời kỳ, đến cùng nắm giữ cỡ nào làm người sợ hãi sức mạnh kinh khủng. Không chỉ là Hoa Mãn Lâu đối với chuyện này cảm thấy hiếu kỳ không ngớt, liền ngay cả Lục Tiểu Phượng cùng Vệ Trang hai người kia, trong lòng cũng giấu trong lòng đồng dạng nghi hoặc ý nghĩ. Nói thật, cái này cũng là Vệ Trang lần thứ nhất tận mắt nhìn Lịch Lân kiếm chân thực hình dạng. Từ lúc Lưu Sa tổ chức mới vừa sáng lập thành lập thời điểm, Vệ Trang cũng đã biết Hàn Phi trong tay ẩn giấu một tấm cực kỳ lợi hại ẩn giấu lá bài tẩy. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, Hàn Phi trong tay tấm này ẩn giấu lá bài tẩy, dĩ nhiên sẽ là một thanh đã thành công dựng dục ra kiếm linh tuyệt thế linh tính bảo kiếm. Có điều hiện tại, Vệ Trang cũng không có dư thừa tâm tư đi cảm khái than thở trôi này bảo kiếm có thần kỳ địa phương. Hắn giờ khắc này quan tâm nhất lưu ý sự tình, là Hàn Phi trạng thái trước mắt đến tột cùng thế nào rồi. Vệ Trang hướng về Diệp Phong mở miệng hỏi thăm tới đến, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể ẩn giấu cấp thiết cảm giác. Tuân Phu Tử có thể đem Lịch Lân kiếm mang đến nơi này đến, liền đủ để chứng minh tại đây trôi bảo kiếm nội bộ còn lưu lại Hàn Phi bản nguyên linh hồn lực lượng. Nhưng lấy Tuân Phu Tử tự thân nắm giữ thực lực cường đại, hơn nữa Tiểu Thánh Hiền Trang có bối cảnh thâm hậu cùng gốc gác, cũng không có cách nào thành công cứu chữa Hàn Phi, bởi vậy liền không khó tưởng tượng, bây giờ Hàn Phi tình hình đã gây go đến loại nào nghiêm trọng mức độ. Đối với Tuân Phu Tử thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào lợi hại, Vệ Trang trong lòng nhưng là rõ ràng trong lòng. Vậy cũng là một vị cùng vị cấp tử, Bác Minh Tử, Đông Hoàng Thái Nhất nằm ở đồng nhất cấp độ siêu cấp cao thủ hàng đầu a. Nghe được Vệ Trang dò hỏi sau khi, Diệp Phong vẹn vẹn chỉ là đem chính mình thần niệm phóng thích đi ra ngoài, nhanh chóng nhìn quét một lần, liền đem Lịch Lân kiếm nội bộ sở hữu tình huống tra xét đến rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy kiếm linh vị trí trong không gian, cái kia một đạo gần như sắp phải biến đổi đến mức trong suốt vô hình linh hồn bóng mờ lúc, lông mày không tự chủ được mà hơi nhíu lại. Xem bộ dáng này, hắn tình huống bây giờ, tựa hồ so với ta nguyên bản dự đoán còn muốn càng thêm gay go một ít ta. Diệp Phong câu nói này vừa nói xong, Vệ Trang trong đầu đột nhiên hơi hồi hộp một chút, một luồng mãnh liệt dự cảm không hay trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Nếu như không phải có kiếm linh ở một bên đúng lúc bảo vệ linh hồn của hắn bản nguyên, e sợ từ lúc 10 năm trước, linh hồn của hắn cũng đã triệt để tiêu tan ở thiên địa vạn vật trong lúc đó. Diệp Phong dùng bình thản ngữ khí mở miệng nói rằng, trong giọng nói nhưng mang theo một tia khó có thể che giấu tiết hận tình. Lục hồn cùng chú, chính là âm dương gia nắm giữ một loại chú ấn cấm thuật, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ dọa người, nó lệ thuộc vào âm mạch tám chú phạm chú bên trong, nó sử dụng thủ đoạn có thể nói là cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Âm dương gia nắm giữ chú ấn chủng loại nhiều kiểu nhiều loại, phức tạp đông đảo, nhưng mỗi một loại chú ấn đều có cực kỳ quỷ dị khó lường, khó có thể dự đoán sức mạnh. Bị người gieo xuống lục hồn khủng chú người, cũng sẽ không ngay lập tức sẽ mất đi tính mạng của chính mình, mà là sẽ làm cái này chú ấn ẩn nút ở trong cơ thể chính mình. Một khi trong cơ thể có chân khí lưu chuyển rội rửa, cái này chú ấn liền sẽ lập tức phát tác, do đó cướp đi người tính mạng. Ngoài ra, coi như là người này sau khi chết, linh hồn của hắn cũng sẽ gặp phải cái này chú ấn không ngừng tàn phá cùng giàn vặn, có thể nói là ác độc tới cực điểm mức độ. Chương 490, đúc ra Hàn Phi thân thể. Chương 490, đúc ra Hàn Phi thân thể. Chuyện này, đây thực sự là một loại quá mức đáng sợ chú ấn. Lục Tiểu Phượng nghe xong Diệp Phong giới thiệu sau khi, chỉ cảm thấy cả người đều nổi lên cảm giác mát mẻ, trong lòng cũng không ngừng sợ hãi, tràn ngập sợ hãi. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng chính mình âm thầm hạ quyết tâm, sau đó hành tẩu giang hồ thời điểm, nếu là gặp phải âm dương gia cao thủ, nhất định phải xa xa mà tránh thoát, tuyệt đối không thể cùng bọn họ sản sinh bất kỳ hình thức xung đột. Âm dương gia. Vệ Trang từ miệng bên trong lạnh lùng phun ra ba chữ này, trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập ra nồng nặc vô cùng sát ý, quanh thân tản mát ra khí tức cũng biến thành cực kỳ băng lạnh thấu xương. Nếu là lúc trước thời điểm, mục tiêu của hắn vẹn vẹn chỉ là từ doanh chính trong tay đoạt lại Nghịch Lân kiếm mà thôi. Như vậy đến hiện tại, hắn cả đời này mục tiêu liền biến thành đem âm dương gia người toàn bộ chém giết sạch sẽ, không giữ lại ai. Ong ong ong. Vừa lúc đó, Nam Đại Diệp Phong trong bàn tay Nghịch Lân kiếm thân kiếm, đột nhiên không ngừng phát sinh nhẹ nhàng rung động tiếng vang. Vô số đạo khí lưu màu đen từ thân kiếm trong cái khe chậm rãi chạy xuôi mà ra, ở trong không khí không ngừng xoay quanh lượn lờ. Nay đột ngột như đến hiện tượng quái dị, nhất thời hấp dẫn ở đây tất cả nhân viên ánh mắt, mọi người dồn dập đem chính mình tập trung sự chú ý đến nơi này. Nương theo khí lưu màu đen không ngừng hội tụ cùng ngưng tụ, một đạo thân mang chiến giáp đen nam tử bóng người dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trong. Hắn cái kia mái tóc màu bạc ở khí lưu thổi bên dưới tùy ý điệu tung bay, lộ ra ở bên ngoài màu đồng cổ làn da bên trên, cơ bắp cầu kết rõ ràng, nhìn qua tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh to lớn. Những người khí lưu màu đen ở sau người hắn không ngừng chạy xuôi cùng quanh, cuối cùng hóa thành một đôi đen kịt như mực cánh khổng lồ. Dáng dấp như vậy tư thái, liền dường như một vị từ địa ngục trong vực sâu giáng lâm mà đến ma thần bình thường, tỏa ra rất có cảm giác ngột ngạt khí tức. Chuyện này, đây chính là Nghịch Lân kiếm kiếm linh sao? Hơn nữa lại vẫn là hình người dáng dấp kiếm linh. Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói rằng: "Hơn nữa, thanh kiếm này tản mát ra khí tức, thật giống như là tử thần ở bên thai thấp giọng nỉ non kể ra bình thường, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, lòng sinh sợ hãi." Nắm giữ minh tin đồn thừa Lục Tiểu Phượng, đối với loại này âm lãnh khí tức quái dị, năng lực cảm nhận muốn so với người bình thường nhạy cảm nhiều lắm. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải tầm thường phổ thông vật phẩm, nó khẳng định không phải sinh ra vào cái thời đại này kết quả. Ồ, nghe lời ngươi ngữ ý tứ, thanh kiếm này có khả năng là đến từ cái trước thời đại, hoặc là còn xa xưa hơn niên đại hay sao? Hoa Mãn Lâu đem chính mình ánh mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng, mở miệng dò hỏi, trong lòng cũng tràn ngập tò mò cảm giác. Không sai, ý nghĩ của ta chính là như vậy. Lục Tiểu Phượng chậm rãi gật gật đầu, vô cùng khẳng định mà nói. Lúc trước thời điểm, Diệp Phong liền đã từng nói, ở 1.800 năm trước, vương triều đại thương diện tiêu vong sau khi, nhân hoàng tự mình chặt đứt bên trong đất trời liên tiếp cầu đối, từ đây mở ra tuyệt địa thiên thông thời đại, trong thế gian liền cũng không còn linh khí tồn tại. Đại gia không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút, ở một cái không có linh khí tẩm bổ thai nghén trong thế gian, như thế nào khả năng dựng dục ra nắm giữ kiếm linh bảo kiếm đây? Ngươi nói tới xác thực phi thường có đạo lý. Hoa Mãn Lâu đăm chiêu địa điểm gật đầu, tán đồng rồi Lục Tiểu Phượng quan điểm cái nhìn. À, xem ra khoảng thời gian này người xác thực tiêu tốn không ít tâm tư đi nghiên cứu những chuyện này à? Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, mở miệng nói rằng: "Ngươi nói tới không có sai, thanh kiếm này xác thực không phải cái thời đại này kết quả. Cho tới nó đến tột cùng thuộc về cái nào thời đại, sau đó các ngươi tự nhiên sẽ biết trong đó đáp án. Nhưng liền hiện tại mà nói, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bù đắp Hàn Phi bản nguyên linh hồn đi. Nếu là linh hồn của hắn bản nguyên lại không chiếm được đầy đủ tầm bổ bổ sung, không ra thời gian 5 năm, coi như là thần tiên giáng lâm đến thế gian, cũng sẽ bó tay toàn tập, không thể ra sức. Dĩ nhiên đã nghiêm trọng đến mức độ này sao?" Mọi người ở đây nghe được Diệp Phong theo như lời nói sau khi, trong lòng tất cả đều cảm thấy một trận khiếp sợ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng khiếp sợ vẻ mặt. Diệp Phong nắm giữ cải tử hồi sinh thần kỳ thủ đoạn, bọn họ đều đã từng tận mắt chứng kiến quá, đối với điểm này cũng không nghi ngờ. Có thể đến hiện tại, Hàn Phi chỉ còn dư lại còn sót lại bản nguyên linh hồn, liền ngay cả hoàn chỉnh thân thể cũng đã không còn tồn tại nữa, tình huống như vậy bên dưới, muốn thông qua phương thức gì mới có thể đem hắn thành công phục sinh đây? Nhưng mà mọi người tại đây vẫn chưa đối với Diệp Phong bản lĩnh sản sinh chút nào hoài nghi, chỉ là lặng lặng đứng lặng ở một bên chờ đợi. Lòng tràn đầy hiếu kỳ hắn gặp lấy loại phương thức nào đến cứu lại Hàn Phi tính mạng. Làm Diệp Phong mở miệng cho thấy chính mình có biện pháp trị liệu Hàn Phi một khắc đó, ở đây tất cả mọi người treo ở cuống họng tâm, đều không tự chủ được mà thoáng thả xuống một chút. Nếu như đổi lại mấy tháng trước ta, hay là còn không có cách nào đạt thành chuyện như vậy, nhưng đến bây giờ vào lúc này, bất cứ chuyện gì đều tồn tại khả năng thực hiện. Diệp Phong túi đầu liếc mắt một cái nắm trong tay Nghịch Lân kiếm, ngay lập tức liền hướng về kiếm bên trong ký túc kiếm linh lan truyền ý nghĩ của chính mình cùng chỉ lệnh, đem hắn linh hồn từ bên trong thả ra ngoài đi. Kiếm linh đầu tiên là đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, sau đó lại quay đầu nhìn về một bên Vệ Trang, ngắn ngủi suy tư chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở ra cái tiên nơi dùng để ẩn náu linh hồn hư không bí cảnh. Kiếm linh dĩ nhiên thể hiện ra như vậy giàu có nhân loại tình cảm cử động, điều này làm cho Lục Tiểu Phượng bọn người cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Phải biết trước lúc này, Diệp Phong từng tao ngộ những người nắm giữ linh tính bảo kiếm, chúng nó nội bộ dựng dục ra kiếm linh, tất cả đều lấy các loại thần thú hình thái tồn tại. Có thể trôi này Nghịch Lân kiếm ở trong kiếm linh, nhưng là lấy nhân loại dáng dấp hiện ra, không chỉ có nắm giữ độc lập suy nghĩ tự chủ ý thức, nhìn qua hầu như cùng bình thường sinh hoạt nhân loại không có quá to lớn khác biệt. Làm Hàn Phi linh hồn từ cái kia nơi hư không bí cảnh bên trong bị thả ra ngoài trong mấy mắt, nguyên bản cũng đã có vẻ hơi trong suốt hồn thể, trở nên càng thêm mỏng manh hư vô, nhìn qua liền phảng phất một giây sau liền sẽ tiêu tan ở trong không khí bình thường. Ngưng. Chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay trái của chính mình, vận dụng tự thân thần niệm cùng xa xa bố trí ngũ hành sơn hà đại trận xây dựng lên liên hệ, lượng lớn thiên địa linh khí liền tùy theo quần quần không ngừng hội tụ đến, hướng về Hàn Phi suy yếu hồn thể nhanh chóng tuôn tới. Không phải không thừa nhận, linh khí đúng là một loại đẳng cấp cực cao năng lượng hình thái, nguyên bản đã kể bên tiêu tan linh hồn, ở linh khí tẩm bổ cùng gia trì bên dưới, giờ khắc này dĩ nhiên trong nháy mắt ổn định lại, không xuất hiện nữa lúc nào cũng có thể sẽ dấu hiệu tiêu tán. Tiếp đó, liền cần chuẩn bị một ít có thể tầm bổ linh hồn quý hiếm dược liệu. Diệp Phong vừa mở miệng nói lời này, một bên đem chính mình ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Lục Tiểu Phượng. Nhận ra được Diệp Phong quăng tới ánh mắt, Lục Tiểu Phượng lập tức vô vô chính mình lồng ngực, vô cùng thẳng thắn dứt khoát địa đáp lại nói, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ta bảo đảm gặp viên mãn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, Lục Tiểu Phượng liền một cơn gió tự chạy đến chính mình trong ngày thường tỉ mỉ quản lý trong ruộng thuốc, bắt tay bắt đầu chuẩn bị những người dùng cho tầm bổ linh hồn các loại dược liệu. Đã chuyên môn trồng trọt linh dược dài đến thời gian nửa năm Lục Tiểu Phượng, hôm nay đã sớm có thể tinh chuẩn không có sai sót địa phân biệt ra được mỗi một loại dược liệu có đặc biệt công hiệu. Cái nào dược liệu có thể tăng cường thân thể thể phách cường độ, cái nào dược liệu có thể rèn luyện thân thể bên trong chân khí độ tinh khiết, cái nào dược liệu lại có thể tầm bổ người bản nguyên linh hồn, những mấu chốt này tin tức hắn đều đã từng cái vững vàng ghi khắc ở trong lòng. Dù sao ở hướng cấp trên giao đưa tại thời điểm, đều cần dựa theo không giống chủng loại làm tốt cẩn thận phân loại công tác, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm cùng hỗn loạn. Tầm bổ hàn phi linh hồn cần thiết các loại dược liệu, hiện tại đã không cần lo lắng quá mức, nhưng làm sao vì hắn một lần nữa đắp nặn một bộ hoàn chỉnh thân thể, này ngược lại là một cái cần cẩn thận suy tính cùng mưu tính vấn đề khó. Diệp Phong một bên dùng tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ cằm của chính mình, một bên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ở trong lòng không ngừng tính toán có thể được phương án. Nhìn thấy Diệp Phong bộ này rơi vào trầm tư dáng dấp, Vệ Trang còn tưởng rằng hắn là gặp phải cái gì khó có thể giải quyết vướng tay chân vấn đề, lúc này mở miệng hướng về hắn dò hỏi, lẽ nào coi như là lâu chủ ngươi như vậy cao siêu thủ đoạn, cũng không có cách nào đem hắn thành công phục sinh lại sao? Nghe được Vệ Trang âm thanh truyền đến, Diệp Phong chậm rãi xoay người lại, khe khẽ lắc đầu, mở miệng đáp lại nói, sự tình cũng không phải là xem ngươi tưởng tượng ra như vậy tình huống. Bù đắp Hàn Phi thiếu hụt bản nguyên linh hồn, này cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Chỉ có điều, đợi đến linh hồn của hắn bản nguyên hoàn toàn bù đắp sau khi, còn cần vì hắn chế tạo riêng một bộ thích hợp linh hồn hắn ký thác sắp đặt thân thể lọ chứa mới được. Lọ chứa? Lẽ nào trong miệng ngươi nói tới lọ chứa, chính là chỉ hoàn chỉnh vô khuyết thân thể sao? Hoa Mãn Lâu căn cứ Diệp Phong theo như lời nói, suy đoán hướng về hắn dò hỏi. Không sai, chúng ta muốn tìm kiếm sự vật, chính là chân thực hoàn chỉnh thân thể. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, biểu thị tán đồng Hoa Mãn Lâu suy đoán. Nói vậy các ngươi tất cả mọi người đều rõ ràng, thân thể vừa là một cái nhân sinh tồn đặt chân ở thế căn bản cơ sở, cũng là chất chứa vô tận tiềm năng to lớn nhất chất bảo. Nếu dùng tầm thường phổ thông vật đến gánh chịu Hàn Phi hồn phách, tại đây cái vũ lực quyết định tất cả, cường giả nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng trong thế giới, hắn đời này có thể đạt đến cảnh giới tu hành e sợ rất khó nhảy lên tới chỗ cao. Bởi vậy, ta giờ khắc này chính đang suy tư suy tính, đến tột cùng nên tuyển dụng loại nào sự vật đến đúc ra Hàn Phi thân thể. Lẽ nào liền không thể để cho hắn lấy thuần túy linh hồn hình thái trên thế gian tiếp tục tồn tục xuống sao? Vệ Trang lập tức mở miệng hướng về Diệp Phong đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất vị trí trạng thái, tựa hồ chính là như vậy bèn bèn lưu giữ hồn phách giáng dấp. Nghe được Vệ Trang theo như lời nói, Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, hướng về giải thích khác nói, Đông Hoàng Thái Nhất đó là thu được nghịch thiên cơ duyên truyền thừa, mới có thể ngược lại tu luyện quỷ đạo, trở thành một tên quỷ tu. Nhưng đem linh hồn thành tựu chủ yếu tu luyện phương hướng, rất dễ dàng trở thành người khác chuyên môn độ công kích mục tiêu công kích. Chương 491, chân chính linh thể chương 491, chân chính linh thể càng then chốt trọng yếu chính là thoát ly thân thể linh hồn, nó con đường tu luyện cuối cùng điểm cuối có thể thấy rõ ràng, rất khó lại có thêm đột phá tính tiến triển. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, này có điều là một loại không đủ cao minh hạ đẳng phương pháp thôi. Chỉ cần còn có cái khác có thể được con đường có thể lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc phương thức như thế. Mặc dù để Hàn Phi ngày sau bám vào nghịch lân kiếm bên trên có thể tồn tại, cũng khác nhau xa so với trở thành quỷ tu tốt hơn rất nhiều, dù sao có thể cùng nghịch lân kiếm lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại cộng sinh, cũng coi như là một loại hình thức khác sinh mệnh tổ tụ. Có thể hay không là chọn dùng đoạt xác người khác thân thể phương thức đây? Hoa Mãn Lâu đột nhiên nhớ lại trước đó vài ngày đang giấu phòng sách lật xem sách cổ lúc nhìn thấy một cái kỳ dị ghi chép, lập tức mở miệng hướng về Diệp Phong dò hỏi. Không được, đoạt xác loại hành vi này nghiêm trọng vi phạm nhân luân đạo nghĩa, hơn nữa người khác thân thể cũng chưa chắc có thể cùng Hàn Phi linh hồn hoàn mỹ phù hợp, một khi sản sinh bài xích phản ứng, sẽ gợi ra khó có thể dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Diệp Phong không chút do dự mà phủ định đề nghị này. Vì lẽ đó, cuối cùng hay là muốn vì hắn hoàn toàn mới chế tạo một bộ chuyên môn thân thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không thể nghĩ đến thích hợp nhất vật liệu. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đột nhiên vỗ một cái trán của chính mình, đột nhiên tỉnh ngộ nói, ta làm sao đem chuyện này quên đi mất cơ chứ? Ở cổ lão thần thoại trong truyền thuyết, Na Cha chính là dùng củ sen một lần nữa đắp nặng cơ thể chính mình. Củ sen sinh trưởng ở trong suốt nước trong bên trong, có thể mượn nước trong ẩn chứa thiên nhiên tinh hoa đến tầm bổ hồn thể. Vậy ta nếu là dùng ất mộc sức mạnh đến thử nghiệm đắp nặng thân thể, hay là cũng có thể hành đến thông? Một bên Vệ Trang cùng Hoa Mãn Lâu lặng lặng mà nhìn Diệp Phong một mình rơi vào suy tư, còn thỉnh thoảng địa tự hỏi tự đáp, cũng không có tiến lên đánh gậy hắn tâm tư. Không được, nước trong thuộc tính thuộc về âm hàn, cùng sau khi trưởng thành Hàn Phi thuộc tính gặp lẫn nhau xung đột. Diệp Phong rất nhanh liền từ bỏ dùng củ sen đắp nặng thân thể ý nghĩ, ngược lại kế hoạch chọn dùng linh mục đến chế tạo Hàn Phi thân thể. Huống chi, Diệp Phong tự thân còn nắm giữ trường thanh thể sức mạnh bản nguyên. Nếu là dùng trường thanh thể sức mạnh bản nguyên đi tập bộ linh mục, nói không chắc có thể liền như vậy tạo ra được một vị chân chính linh thể. Ất mộc cần chứa tinh hoa hơn nữa trường thanh thể lực lượng bản nguyên, nếu như thật sự có thể thành công đắp nặng ra thân thể, hay là bên trong đất trời sẽ nhiều hơn nữa ra một vị tiềm lực vô cùng cường giả đỉnh cao. Huống chi, vị cường giả này còn có phi phàm chắc việt trí tuệ cùng tài tình. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong mắt trong nháy mắt phóng ra nóng rực vô cùng ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, Từ trầm tư trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại Diệp Phong, lúc này ngưng tụ ra một tia trường thanh thể sức mạnh bản nguyên, qua tay đưa về phía bên cạnh vệ trang. Cảm nhận được trước mắt này đoàn tỏa ra xanh biếc ánh sáng lộng lẫy kỳ lạ năng lượng, vệ trang nội tâm chịu đến rung động thật lớn cùng xung kích. Hắn mơ hồ có loại dự cảm mãnh liệt, nếu là mình có thể đem nguồn năng lượng này luyện hóa hấp thu, thực lực của tự thân nhất định sẽ được tăng lên trên diện rộng, đồng thời thân thể cũng sẽ phát sinh một loại nào đó thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Nhưng dù vậy, nhưng trong lòng của hắn không có sinh sôi ra chút nào muốn đem nguồn năng lượng này chiếm được cho mình ý nghĩ. Đây là, không cần quá nhiều dò hỏi, ngươi đi tìm một gốc cây linh mục, đem này cố năng lượng bản nguyên chuyển vào linh mục bên trong liền có thể. Diệp Phong không có hướng về vệ trang đưa ra càng nhiều giải thích rõ ràng. Vệ trang cũng không có tiếp tục hướng về Diệp Phong hỏi tới, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Phong giao cho đồ vật của chính mình, nhất định có tác dụng cực kỳ trọng yếu cùng ý nghĩa. Chỉ cần rõ ràng điểm này, đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Vệ trang sau khi rời đi, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu hai người ở lại nơi đây. Hoa Mãn Lâu nhìn đạo kia gần như trong suốt hàn phi tàn hồn, không tự chủ được mà phát sinh một tiếng sâu sắc cảm khái. Trong trần thế vẫn truyền lưu một câu nói như vậy, ông trời đấu kỵ anh tài, bây giờ tận mắt nhìn thấy hàn phi cảnh tượng như vậy, mới phát hiện quả nhiên dường như đồn đại bên trong nói như vậy cũng không phải là hư vọng. Xem hắn như vậy thế gian hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, dĩ nhiên sẽ ở tráng niên thời gian liền bất hạnh qua đời, thực sự là làm người cảm thấy vô cùng tiếc hận. Đúng đấy. Nghe được Hoa Mãn Lâu phát sinh cảm thán, Diệp Phong cũng theo gật gật đầu, biểu thị tán đồng hắn lời giải thích. Hàn phi qua đời, sau lưng nó ẩn giấu nguyên nhân kỳ thực khác nhau xa so với ở bề ngoài chứng kiến phức tạp hơn thâm ảo. Chỉ cần là hắn biết được Thương Long thất túc hạt nhân bí mật điểm này, Âm Dương gia liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem hắn buông tha. Còn nữa, Lý Tư cùng Hàn Phi nguyên bản là đồng môn sư huynh đệ, người trước một lòng muốn ở Đại Tần triều đỉnh bên trên tiến thêm một bước, nhu cầu càng cao hơn quyền lực địa vị. Đã như thế, Hàn Phi liền trở thành Lý Tư lên cấp trên đường to lớn nhất trở ngại. Châm luôn nói tới được, đồng nhất ngọn núi từ trước đến giờ không tha cho hai con mãnh hổ, huống chi hai người bọn họ vẫn là sư gia đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Bởi vậy, đương sự tình liên lụy đến từng người cực kỳ trọng yếu lợi ích thời gian, Hàn Phi hướng đi tử vong kết cục đã nhưng mà nhất định không cách nào phòng ngừa. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Tư mới gặp trong bóng tối cùng Âm Dương gia đạt thành cấu kết, cộng đồng bố trí nhằm vào Hàn Phi hung tàn độc kế, một khi cái này âm mưu thuận lợi thực hiện được, Hàn Phi chết thì sẽ trở thành cũng không còn cách nào xoay chuyển lúc trước sự thực. Ta từng nghe nói, Hàn Phi là được Tần Thủy Hoàng mộ binh mới có thể tiến vào Đại Tần cảnh nội, lẽ nào ở hắn bất hạnh qua đời một khắc đó, Tần Thủy Hoàng không có lấy bất kỳ cử động, cũng không có biểu lộ quá chút nào thái độ sao? Hoa Mãn Lâu trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hướng về bên cạnh Diệp Phong mở miệng dò hỏi. Thái độ? Đến như vậy hoàn cảnh, còn có thể có cái gì không giống nhau thái độ có thể bày ra đây? Diệp Phong ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh đạo kia thuộc về Hàn Phi tàn hồn bóng người, sau đó dùng trầm thấp mà bằng phẳng ngữ khí mở miệng nói rằng: "Hồi tưởng đến 10 năm trước Đại Tần vương triều, lúc đó mới vừa kết thúc dài đến mấy trăm năm chiến loạn phân tranh cục diện, cả đất nước chính ở vào trăm nghề chờ hưng, cấp bách cần khôi phục nguyên khí then chốt giai đoạn, chính là vô cùng cần thiết thu nạp khắp nơi hiện tại thời khắc trọng yếu. Lý Tư có mới can dự năng lực, kỳ thực cũng không so với Hàn Phi thua kém bao nhiêu, hơn nữa Âm Dương gia ở lúc đó nắm giữ cực kỳ hùng hậu thế lực căn cơ, doanh chính cũng cần mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này để ứng đối những người như cũ còn sót lại hậu thế lục quốc để lại thế lực. Cho nên nói, Hàn Phi chịu khổ thai bay vạ gió qua đời chuyện này cũng chỉ có thể như vậy vô thanh vô tức địa chấm dứt, cũng không còn đến tiếp sau truy cứu sao?" Diệp Phong nói ra mấy lời nói này, để Hoa Mãn Lâu đáy lòng không tự chủ được mà dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương tâm tình. Loại này bi thương cảm giác chính là bắt nguồn từ vì là Hàn Phi tao ngộ bất công vận mệnh mà cảm thấy sâu sắc không đáng. Hoa Mãn Lâu trong lòng phun trào các loại tâm tình, Diệp Phong tất cả đều rõ ràng xem ở trong mắt, mà ở chính Diệp Phong sâu trong nội tâm cũng đồng dạng cảm thấy đến Hàn Phi qua đời thực sự là quá mức làm người tiếc hận, như vậy kết cục quả thật làm cho người cảm giác sâu sắc không đáng. Có thể một mực thân ở như vậy một cái chiến loạn bay tán loạn, dung chuyển bất an thời loạn lạc bên trong, lại có người nào có thể chân chính làm được bảo toàn tự thân, không tao ngộ bất kỳ bất chấp đây? Càng then chốt một điểm ở chỗ, doanh chính nguyên bản chính là dựa vào thiết huyết lãnh cốc, cứng rắn vô cùng thủ đoạn, mới có thể bình định thiên hạ thế lực khắp nơi, cuối cùng thực hiện lục quốc thống nhất đại nghiệp. Nếu là lúc trước lưu lại Hàn Phi tính mạng, như vậy ở ngày sau 5 tháng bên trong, Hàn Phi rất có khả năng gặp đối với Đại Tần Vương triều địa vị thống trị tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Dù sao, doanh chính trong lòng vô cùng rõ ràng, Hàn Phi nắm giữ cỡ nào chắc việt xuất chúng, vượt xa người thường mới có thể cùng trí tuệ. Sau khi nói đến đây, Diệp Phong lại lần nữa đem chính mình ánh mắt tìm đến phía bên cạnh đạo kia thuộc về Nghịch Lân kiếm kiếm linh bóng người. Cũng may từ cổ chí kim liền có đại đạo 50, thiên diện 49 lời giải thích, Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói rằng: "Trời cao đều sẽ cho thế gian tồn tại mỗi một loại sự vật, đều lưu lại một đường có thể kéo dài sinh cơ. Mà chuôi này tên là Vậy Ngược Bảo Kiếm, chính là trời cao để cho Hàn Phi cái kia một đường quý giá sinh cơ." Lắng nghe Diệp Phong theo như lời nói, Địch Lân Kiếm Linh ánh mắt nhìn về phía đạo kia đã từ từ trở nên vững chắc lên Hàn Phi tàn hồn, lúc này mới triệt để yên tâm bên trong lơ lửng lo lắng. "Ngươi đúng là đối với mình chủ nhân cực kỳ trung thành tuyệt đối, trước sau thủ vững hộ chủ bản phận, nếu không là 10 năm này ngươi vẫn tiêu hao chính mình lượng lớn lực lượng bản nguyên, đến gắn bó Hàn Phi tàn hồn bản nguyên linh hồn, chỉ sợ hắn hồn phách cũng sớm đã tiêu tan ở bên trong trời đất, cũng không còn cách nào lưu giữ." Diệp Phong nhìn chăm chú Nghịch Lân Kiếm Linh bóng người, mang đầy khen ngợi tâm ý mà nói rằng: "Được rồi, đón lấy Hàn Phi liền giao cho ta đến chăm sóc đi, bây giờ ngươi lực lượng bản nguyên đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mau mau đi tìm một nơi thanh tịnh an bình địa phương, hảo hảo tĩnh dưỡng cả người, khôi phục tự thân lực lượng bản nguyên." Nghe được Diệp Phong nói tới lời nói này, Mịch Lân kiếm linh lại lưu luyến không muốn mà liếc mắt nhìn Hàn Phi tàn hồn, sau đó thân hình của nó hóa thành một đoàn màu u lam sương mù, trực tiếp hướng về trôi này dĩ nhiên tàn tạ không thể tả hộp kiếm bên trong bay trở lại. Chỉ nghe mèo một tiếng nhẹ nhàng vận động, Mịch Lân kiếm linh bóng người liền biến mất ở Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu trước mắt của hai người. Xem ra à, đạo này Mịch Lân kiếm linh đối với ngươi Diệp Phong, đúng là ôm ấp cực kỳ thâm hậu tín nhiệm tình a. Hoa Mãn Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy than thở. Nay kỳ thực không tính là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái, liền đối với linh khí năng lực cảm nhận mà nói, thân là linh vật biến thành kiếm linh, vốn là so với chúng ta nhân loại muốn nhạy cảm nhiều lắm. Diệp Phong kiên nhẫn giải thích, đang nồng nặc linh khí kéo dài tầm bộ bên dưới, mặc dù Hàn Phi đạo này tàn hồn không có cách nào trực tiếp hấp thu những linh khí này, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì thiếu hụt tầm bộ mà liền như vậy tiêu tan không gặp. Linh khí ẩn chứa những người kỳ diệu công dụng, phức tạp đa dạng đến căn bản không có cách nào từng cái liệt kê giải thích. Đem linh khí gọi là thế gian sở hữu sinh linh có thể sinh tồn được tội nguồn, thuyết pháp như vậy cũng không có chút nào sẽ không có vẻ quá đáng. Dùng linh khí đến tầm bổ Hàn Phi này một tia tàn hồn, tự nhiên là một cái dễ như ăn cháo, không tốn sức chút nào sự tình. Hóa ra là như vậy a. Hoa Mãn Lâu đến giờ khắc này, đại thể cũng đúng linh khí có một ít kỳ diệu công dụng có bước đầu hiểu rõ. Ngay ở Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu hai người chuyện phiếm giao lưu thời khắc, lúc trước lên đường đi đến vườn thuốc hái dược liệu Lục Tiểu Phượng, cũng đã từ vườn thuốc trở về nơi này. Chương 492, Cờ Ca Dô chương 492, Cờ Ca Dô hắn trong tay chính cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng một cây tỏa ra xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập sinh cơ linh dược. Mùi này linh dược tên là Phục Thần, là một mực cực kỳ quý giá tẩm bổ hồn phách dược liệu. Phục Thần có dược tính ôn hòa bằng phẳng, không có bất kỳ mãnh liệt tác dụng phụ, có bổ dưỡng tâm thần, chấn định ngồi hộp, yên ổn hồn phách hiện ra công hiệu. Bây giờ, Hàn Phi đạo này tàn hồn cấp thiết nhất cần, chính là vững chắc tự thân hồn thể căn cơ. Chỉ có trước đem linh hồn của hắn bản nguyên triệt để vững chắc xuống, mới có thể để hắn từ ngủ say trạng thái bên trong tỉnh lại, tiến tới hấp thu những người có thể tẩm bổ linh hồn dược liệu tinh hoa. Chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình, Lục Tiểu Phượng trong tay nâng cái kia cây Phục Thần, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay xuống đến Diệp Phong trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ Diệp Phong trưởng đống dưng nổi lên, tỏa ra kinh người nhiệt độ. Tại đây cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, nguyên bản còn tỏa ra phồn thịnh sinh cơ cùng xanh biếc ánh sáng lộng lây Phục Thần dược liệu, chính lấy mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy tốc độ cấp tốc trở nên khô héo khô khát, cuối cùng dần dần hóa thành một đoàn nhỏ bé cho bụi. Mà đang cho bụi tiêu tan sau khi lưu giữ lại, chính là cây này Phục Thần dược liệu ẩn chứa chủ yếu nhất, thuần túy nhất tinh hoa vị trí. Sau đó, Diệp Phong đem chính mình chết đi ra Phục Thần tinh hoa, chậm rãi truyền vào Hàn Phi bản nguyên linh hồn bên trong, lấy này đến tẩm bổ hắn cái kia yếu đuối tàn hồn. Làm xong một loạt chuyện này sau khi, Diệp Phong lại lần nữa vận dụng chính mình tân niệm, tỉ mỉ mà nhận biết Hàn Phi bản nguyên linh hồn tình hình, kiểm tra trong đó có hay không còn tồn tại bất kỳ ẩn nó mầm họa cùng vấn đề. Được rồi, sau đó phải việc làm chính là để Hàn Phi linh thức triệt để vững chắc xuống, không xuất hiện nữa gợn sóng. Nói xong câu đó sau khi, Diệp Phong tiện tay bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận, cũng đem cái này tụ linh trận đánh vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Sau đó, hắn đem Hàn Phi tàn hồn cẩn thận từng ly từng tí một mà thu xếp ở cái này tụ linh trận bên trong phạm vi. Cây to này hấp thu trong thiên địa lượng lớn linh khí, tự thân ẩn chứa sinh cơ cực kỳ dồi dào, dùng nó đến tạm thời thành tiểu gánh chịu Hàn Phi tàn hồn dựa vào đồ vật, là hoàn toàn đầy đủ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Làm xong những này sự tình phức tạp sau khi, Diệp Phong vẫn căng thẳng thần kinh, rốt cục có thể thả lỏng ra, trên mặt lộ ra một tia thoải mái biểu hiện. Diệp Phong, cứ như vậy, Hàn Phi tàn hồn sự tình coi như là xử lý tốt sao? Lục Tiểu Phượng đi lên phía trước, mở miệng hướng về Diệp Phong dò hỏi, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Không phải vậy đây, ngươi cảm thấy đến còn cần làm những gì những chuyện khác sao? Diệp Phong xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Tiểu Phượng bóng người, hỏi ngược lại. Ngạch. Lục Tiểu Phượng nhất thời bị hỏi đến nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại. Đối với loại này liên quan đến hồn phách tẩm bổ cùng vững chắc sự tình, hắn hoàn toàn chính là một cái cửa ở ngoài hắn, căn bản một chữ cũng không biết, không hề hiểu rõ. Có điều, nếu chuyện này là do Diệp Phong ra tay xử lý, như vậy tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ vấn đề, hắn đối với này vẫn có chút tín nhiệm. Trùng hợp vừa lúc đó, trước rời đi vệ trang cũng quay trở lại mọi người vị trí. Làm vệ trang nhận biết được bên cạnh cây đại thụ kia bên trong tàn mắt ra, thuộc về Hàn Phi độc nhất linh hồn khí tức lúc, trong lòng hắn vẫn lơ lửng cái kia trái tim, cũng triệt để xuống, trên mặt nghiêm nghị biểu hiện cũng ung dung không ít. Vệ trang, Hàn Phi đạo này tàn hồn liền giao cho ngươi đến chăm nom bảo vệ. Diệp Phong nhìn vệ trang bóng người, trịnh trọng nói: Nếu là ở chăm nom trong quá trình xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, ngươi nhất định phải ngay đầu tiên đến đây báo cho ta, tuyệt đối không thể kéo dài. Vệ trang khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã rõ ràng. Sau đó liền ở cây đại thụ kia bên cạnh lặng lặng đứng thẳng đóng giữ hạ xuống, con mắt chăm chú địa nhìn kỹ đại thụ phương hướng. Sở dĩ sẽ chọn để vệ trang đến bảo vệ Hàn Phi lưu lại hồn phách, trong đó bao hàm hai cái phương diện trọng yếu nguyên do. Điểm thứ nhất nguyên do chính là, Hàn Phi vốn là vệ trang trong cuộc đời nhất là thân thiết, tín nhiệm nhất bản thân. Do hắn tự mình đến đây bảo vệ Hàn Phi tàn hồn, tự nhiên là nhất là thỏa đáng, người chọn lựa thích hợp nhất, không người có thể thay thế. Điểm thứ hai nguyên do nhưng là, có vệ trang vị này ngày xưa bạn thân ở bên cạnh làm bạn bảo vệ, Hàn Phi tàn hồn nếu như có thể nhận ra được vệ trang trên người độc nhất khí tức, nói không chắc liền có thể trước thời gian từ ngủ say trong trạng thái tỉnh lại, cái này cũng là một cái trọng yếu thời cơ. Chúng ta đi thôi, Lục Tiểu Phượng, chúng ta tiếp tục đi đến cái kế tiếp chỗ cần đến. Diệp Phong rối ra tay của chính mình, nhẹ nhàng vô vỗ Lục Tiểu Phượng bả vai, mở miệng nói rằng: Diệp Phong à, nếu không chúng ta vẫn là trước tiên đừng tiếp tục đi về phía trước đi, ta giờ khắc này trong bụng trống rỗng, đã bắt đầu cảm giác được đói bụng, thực sự là không lúc đích. Lục Tiểu Phượng dùng tay của chính mình nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái bụng, trên mặt lộ ra một vẻ lúng túng không thôi nụ cười. Quên đi, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy địa từ bỏ đây? Mặc dù là ngươi ngày hôm nay liền như vậy đào tẩu, này một ván ngươi ghi nợ khoản, cũng nhất định phải thừa nhận, tuyệt đối không thể quy nợ. Đối với Lục Tiểu Phượng trong lòng điểm ấy nho nhỏ tâm tư, Diệp Phong làm sao có khả năng gặp xem không hiểu, lúc này mở miệng đâm thủng nói: "Chuyện này, Diệp huynh à, ta hôm nay đã thua trận vài ngàn điểm công hiến, ngươi liền lòng từ bi, bỏ qua cho ta lần này đi, này một ván chúng ta coi như chưa từng có tiến hành, có được hay không?" Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra cực kỳ làm khó dễ biểu hiện, hai tay tạo thành chữ thập bay về Diệp Phong khẩn cầu lên, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Nếu là so đấu cờ vây cái này tại nghệ lời nói, coi như là 10 cái Diệp Phong tính gộp lại, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng ở cờ vây trên trình độ vượt xa Diệp Phong. Nhưng nếu như đem so đấu hạng mục đổi thành cờ Kazo lời nói, cái kia trước mắt tình hình nhưng là triệt để không giống nhau. Diệp Phong ở cờ Kazo trên thực lực muốn vượt xa Lục Tiểu Phượng. Nhìn Lục Tiểu Phượng bộ này mặt mày u rũ, dáng vẻ đáng thương, Diệp Phong không khỏi bị hắn chọc cho nở nụ cười, trong lòng nghiêm túc tình cũng tiêu tán không ít. Cũng được, ta hôm nay đã thắng không ít đồ vật, cũng không để ý này một ván thắng thua, vậy thì tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Có điều ngươi có thể phải nhớ kỹ, loại này muốn bịt nợ đào tẩu sự tình, lần sau tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, tuyệt đối là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lục Tiểu Phượng vội vã không ngừng mà gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, chỉ lo Diệp Phong một giây sau liền thay đổi chủ ý, thu hồi quyết định này. Nhưng mà, ở Lục Tiểu Phượng trong lòng, nhưng đang bí ẩn địa nói thầm, sau này nếu là lại cùng ngươi đồng thời dưới cờ ca dô loại này giàn bật người đổ vật, ta liền cam nguyện làm một con chó, cũng không tiếp tục cùng ngươi so đấu. Nay cờ ca dô cách chơi cùng xáo lộ, quả thực là phức tạp đến liền cậu đều không có cách nào làm rõ a, thực sự là thật là làm cho người ta đau đầu. Chúng ta tạm thời trước tiên đem chuyện bên này đặt ở một bên, không còn quá nhiều đề cập, tới nói một bên khác đã phát sinh tình huống. Lúc trước Tuân Tử lại một lần nữa bước lên Đại Tần Vương triều cương vực thổ địa thời gian, Doanh Chính ngay lập tức cảm ứng được hắn đến, không chút nào để sót. Mà khi Doanh Chính lưu ý đến chuôi này thuộc về Hàn Phi nghịch lân kiếm, đã không ở Hàn Phi trên người thời gian, lông mày của hắn không tự chủ được mà hơi nhíu một hồi, ngay lập tức cả người liền rơi vào sâu sắc trong suy tư, tựa hồ đang cân nhắc chuyện gì. Như vậy xem ra, hắn là đem lịch lân kiếm để lại ở Linh Châu chỗ đó, không có bên người mang theo à? Có điều, Hàn Phi đến tột cùng có thể hay không dựa vào này một chút hy vọng sống, lại xuất hiện tại đây cái thế gian đây. Châm đúng là đối với chuyện này khá là chờ mong, rất muốn nhìn kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Nói xong câu đó sau khi, Doanh Chính liền thu hồi chính mình tìm đến phía ngoại giới ánh mắt, không còn tiếp tục quan tâm. Bây giờ, hy vọng hạt giống đã thành công mai phục, đón lấy hết thảy tất cả, đều chỉ cần lặng lặng mà chờ đợi nó nở hoa kết quả là có thể, không cần nóng lòng cầu thành. Cho tới cuối cùng kết cục sẽ là thế nào một phen cảnh tượng, sẽ xuất hiện loại nào kết quả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xuống, liền có thể biết được đáp án cuối cùng. Thường có đồn đại, chuyên tâm người tu hành thường thường khó có thể nhận biết năm tháng lặng yên lưu chuyển, đặc biệt là thân ở hoàn toàn cách biệt với thế gian trong núi thẳm, càng không thể nào biết được thời đại thay đổi biến hóa, trong lúc vô tình, nửa năm thời gian liền đã ở vô thanh vô tức lặng yên từ trần. Nửa năm này thời gian, nếu nói là nó dài lâu, kỳ thực cũng không tính được chân chính dài lâu, nhưng nếu nói nó ngắn ngủi, nhưng cũng tuyệt đối không phải như vậy thoáng qua liền qua ngắn ngủi. Tại đây thời gian nửa năm bên trong, rộng lớn vô ngần Thần Châu đại địa bên trên, trong giang hồ liên tiếp phát sinh rất nhiều đủ để ảnh hưởng cách cục sự kiện trọng đại. Đầu tiên đang nhắc tới chính là Võ Đang Trương Tam Phong, hắn mượn chân vũ thất tuyệt trận ẩn chứa bàng bạc sức mạnh to lớn, mạnh mẽ phá tan thân thể tồn tại cực hạn ràng buộc, lại lấy Thái Cực chi đạo làm phụ trợ pháp môn, thành công ngưng tụ ra Tam Hoa tụ đỉnh huyền diệu dị tượng, một lần đột phá tới lục địa thần tiên này, một làm người ngóng trông cảnh giới chí cao. Ngay ở hắn thành công đột phá cảnh giới một sát na kia, một vị to lớn vô cùng võ đạo bóng mờ thình lình sừng sững với trên 9 tầng trời, quanh thân tỏa ra khí thế trấn áp lại thế gian vật vật, cái kia mênh mông bàng bạc, không thể ngang hàng như thế, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên sở hữu cao thủ hàng đầu ánh mắt. Mặc dù là những người ẩn cư thế ngoại, hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm năm lâu dài cường giả siêu cấp môn, cũng đều dồn dập từ từng người nơi ẩn cư hiện thân mà ra, đi đến núi Võ Đang hướng về Trương Tam Phong biểu đạt chúc mừng tâm ý có điều, cùng với nói những người này là chuyên đi đến núi Võ Đang chúc mừng Trương Tam Phong đột phá cảnh giới, chẳng bằng nói bọn họ là dựa vào cơ hội khó có này, đi vào cùng Trương Tam Phong giao lưu thảo luận võ đạo chí cao chân lý. Trong khoảng thời gian này, núi Võ Đang có thể nói là thanh danh hiển hách, phong quang vô hạn, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, hầu như không người có thể cùng với đánh đồng với nhau. Đại Minh triều toàn bộ giang hồ thế giới, dồn dập cho thấy lập trường của chính mình thái độ, đem núi Võ Đang tôn sùng là trong giang hồ chí tôn kiệt xuất. Đại Minh triều hoàng thất càng là trực tiếp ban bố một đạo hoàng chiếu, chính thức sắc phong Trương Tam Phong vì là Thái Cực chân tiên, để hắn có thể hưởng thụ Đại Minh triều vận nước gia trì che chở. Núi Võ Đang cũng bởi vậy bị sắc phong làm Đại Minh triều quốc giáo, phàm là Đại Minh triều bách tính con dân, đời đời kiếp kiếp đều cần đối với núi Võ Đang tiến hành cung phụng cùng làm lễ. Chương 493, tan vỡ biên giới. Chương 493, tan vỡ biên giới. Trương Tam Phong thành công đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, tin tức truyền khắp thiên hạ sau khi, những người cùng Đại Minh triều nằm ở đối địch trạng thái thế lực, nhất thời trở nên lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên lên. Lục địa thần tiên này một cảnh giới chi cao, đã có hơn 1000 năm thời gian chưa từng có người có thể chạm đến cũng đạt thành rồi. Cảnh giới này nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như thực lực cường đại, là trong thiên hạ không người dám với dễ dàng nghi vấn. Bây giờ một vị tồn tại hậu thế lục địa thần tiên liền như vậy sinh ra, những người đối địch với Đại Minh triều thế lực, như thế nào có thể sẽ không cảm thấy sâu sắc e ngại đây? Càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vạn phần chính là, những người biến mất ở thế gian mấy trăm năm lâu dài cường giả siêu cấp, cũng tại đây một ngày toàn bộ hiện thân với thế gian. Lãng Phiên Vân, Truyền Ưng, Lệnh Đông Lai ba vị này ẩn cư nhiều năm, nổi tiếng lâu đời cường giả, đều từng xuất hiện ở núi Võ Đang phạm vi thế lực bên trong. Phải biết ở mấy trăm năm trước, ba người này uy danh hiển hách, nhưng là làm cho cả Mông Nguyên Đế quốc quân dân đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Mặc dù là đến bây giờ, mỗi khi Mông Nguyên người hồi tưởng lại bọn họ năm đó truyền kỳ sự tích, trong lòng vẫn như cố gắng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, lòng sinh kính nể. Mà bây giờ, ba vị này truyền kỳ cường giả dĩ nhiên toàn bộ đều từ nơi ẩn cư đi ra, hiện ra thế gian. Hơn nữa một vị đã thành công đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới Trương Tam Phong, một luồng trước nay chưa từng có khủng bố áp lực, dường như một tòa trầm trọng vô cùng Thái Sơn bình thường, trực tiếp đặt ở Mông Nguyên Đế quốc trên đỉnh đầu, để bọn họ cảm thấy nghẹt thở giống như khó có thể hô hấp. Có thể ngay lập tức, một cái càng làm cho Mông Nguyên Đế quốc cảm thấy tuyệt vọng bất lực sự tình phát sinh. Trương Tam Phong lần này đột phá cảnh giới cử động, thật giống như là một cái bị nhen lửa dây dẫn lửa, trực tiếp nổ tung thế giới này ẩn giấu ở trong sương mù dày đặc thần bí một góc. Một vị xem ra nghi ngờ kiếm tiên thần bí nhân vật cường đại giáng lâm thế gian, hắn mới vừa hiện thân, liền làm cho trong thiên hạ sở hữu đao kiếm đều dồn dập tự động túi đầu xương thần, sở hữu tu tập kiếm đạo lòng người bên trong đều không tự chủ được mà sinh ra một loại đối mặt tinh thần giống như óng ánh cường giả kính nể cảm giác. Ngay ở trên giang hồ các đường những cao thủ dồn dập suy đoán vị này nhân vật thần bí lại là vị nào ẩn cư nhiều năm cường giả tuyệt thế thời gian, Đại Tần Đế quốc cảnh nội đồng dạng bùng nổ ra một đạo chấn kinh thiên hạ thế nhân óng ánh ánh kiếm. Hai đạo siêu phàm nhập thánh, đang phong tạo cực kiếm ý, tuy rằng cách xa nhau ngàn dặm xa, nhưng ở từ nơi sâu xa phát sinh mãnh liệt đến cực điểm va chạm. Cứ việc này hai đạo kiếm ý trong lúc đó va chạm bèn bèn kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng này chấn động lòng người, suốt đời khó quên một màn, đã hoàn chỉnh địa dấu ấn ở những siêu cấp cường giả kia trong đầu, khó có thể tiêu diệt. Này không nghi ngờ chút nào lại là hai vị nằm ở lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa còn là hai vị như cũ tồn tại trên thế gian kiếm tiên nhân vật. Mắt thấy Thần Châu đại địa bên trên rốt cục lại xuất hiện hai vị lục địa thần tiên cấp bậc kiếm tu cường giả, Mông Nguyên Hoàng thất nhất thời trở nên tâm cho ý lạnh, mất đi hết cả niềm tin lên. Nguyên bản còn trong bóng tối mơ ước đại tùy cương vực ma môn thế lực, vào lúc này cũng sáng suốt địa lựa chọn tạm thời tách ra này cố mạnh mẽ vô cùng phong mang, không dám manh động. Những người bị Mông Nguyên bí mật xếp vào tại bên trong ma môn manh mối thám tử, trong một đêm liền toàn bộ rút về Mông Nguyên đế quốc cảnh bên trong, không dám có chút dừng lại. Thần Châu Trung Nguyên mảnh này rộng lớn thổ địa, địa vực bao la vô ngần, sản vật phong phú đa dạng, nắm giữ thâm hậu văn hóa cùng võ đạo gốc gác, lại há lại là những dị tộc kia thế lực có khả năng tưởng tượng cùng với tới. Vẹn vẹn chỉ là hơi hơi hiện lộ ra một chút thực lực cường đại, cũng đã để bọn họ cảm thấy kinh hồn bạt vía, khó có thể tự tin, không dám lại có thêm bất kỳ ý đồ không an phận. Có điều, những này dị tộc thế lực cũng coi như được với là hết sức giàu hoạt thông minh, bọn họ bén nhạy nhìn ra những cường giả này hiện thân sau khi, sau lưng nó đại biểu mỗi cái hoàng triều trong lúc đó, tất nhiên gặp bạo phát một hồi kinh thiên động địa tranh đấu. Cho nên bọn họ liền đơn giản rút về chôn giấu ở Thần Châu Trung Nguyên cảnh nội sở hữu cơ sở ngầm và quân cờ, muốn tọa sơn quan hồ đấu, nhìn những này hoàng triều trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau, bất luận cuối cùng là lưỡng bại câu thương, ba bên bị hao tổn, vẫn là toàn bộ đều bị thương nặng, bọn họ cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chuyện này với bọn họ mà nói chẳng lẽ không là một cái thiên đại chuyện tốt sao? Mông Nguyên Hoàng thất ý nghĩ trong lòng tuy rằng vô cùng tốt đẹp, tràn ngập tính toán mưu đồ, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, ở chân chính cường giả đỉnh cao trong mắt, Mông Nguyên Hoàng thất chỉ có điều là dường như giới tiện bình thường bé nhỏ không đáng kể phiền toái nhỏ thôi. Chỉ có điều, những này cường giả đỉnh cao giờ khắc này tạm thời vẫn không có dư thừa tinh lực đi để ý tới bọn họ những này vai hề thôi. Nếu là Mông Nguyên Hoàng thất có thể an phận thủ thường, biết điều làm việc, hay là vẫn có thể để bọn họ nhiều tồn tại một thời gian, kéo dài hơi tàn. Nếu bọn họ không biết điều, lựa chọn không an phận thủ kỷ, chủ động bước lên sự cố, như vậy thuộc về bọn họ thái bình thắng ngày liền đem triệt để không còn tồn tại nữa, chờ đợi bọn họ sẽ là vạn kiếp bất phục ngập đầu thái dương. Chớ nói nữa cái gì một cái quốc gia sức mạnh có cỡ nào cường đại cỡ nào, phải biết, nếu là có 10 vị lục địa thần tiên cấp bậc cường giả đồng thời ra tay, hoàn toàn đủ để trực tiếp áp chế nghiền ép toàn bộ Mông Nguyên Hoàng thất sở hữu thành viên, để bọn họ không hề có chút sức chống đỡ. Nếu là thật đến cái mức kia, như vậy cái này Mông Nguyên Hoàng triều cũng là cùng triệt để diệt không có bất kỳ trên bản chất khác nhau. Đối mặt lục địa thần tiên loại này siêu phàm thoát tục, vượt lên trên chúng sinh nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là thân là Đại Tần đế vương, hùng tài đại lược doanh chính, cũng không thể không duy trì cẩn thận trịnh trọng thái độ, không dám chậm trễ chút nào. Chỉ vì ở Đại Tần hoàng thất nội bộ bên trong, đến nay vẫn không có đạn sinh ra chân chính đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đỉnh cao, không cách nào chống lại. Tuy rằng vị này thần bí kiếm tiên là xuất hiện ở Đại Tần cương vực bên trong phạm vi, nhưng nàng nhưng cũng không được Đại Tần triều đình bất kỳ quản hạt cùng ràng buộc. Hơn nữa, nàng tự thân tựa hồ còn chịu đến một loại nào đó thần bí luật pháp hạn chế cùng ràng buộc, khó có thể thích làm gì thì làm. Đối với vị này thần bí kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, Doanh Chính trong lòng trước hết sản sinh ý nghĩ, liền đem vị này thực lực sâu không lường được kiếm tiên lôi kéo đến chính mình trong trận doanh, vì là Đại Tần sử dụng. Nhưng trải qua mấy ngày quy mô lớn siêu tầm cùng cẩn thận tra xét sau khi, liền vị này kiếm tiên một tia tung tích đều không có tìm được. Cứ như vậy, cái gọi là lôi kéo kế hoạch cũng là thành một câu không thiết thực lời nói xuông. Có điều, ngay ở vị này thần bí kiếm tiên hiện thân hậu thế một sát na kia, cái kia cố siêu phàm thoát tục kiếm ý lại làm cho Bạch Khởi đột nhiên trong lúc đó dò xét đến thế giới này khác một phen tuyệt nhiên không giống cảnh tượng, một bức vượt xa khỏi người thường tưởng tượng cực hạn khủng bố cảnh tượng. Ở cái kia bức cảnh tượng bên trong, thiên nhân cấp bậc cường giả dường như chó mèo bình thường tùy ý có thể thấy được, căn bản không đáng nhắc tới. Lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại càng là nhiều vô số kể, trên thế gian khắp nơi cất bước, thưa thất bình thường. Chỉ có những người khoát tay liền có thể để núi cao đổ nát, sông lớn gãy vỡ, dường như thần linh lại dường như yêu ma bình thường thần bí trí cường giả mới có thể hơi hơi áp chế lại những người khác một bậc, trở thành chân chính hàng đầu tồn tại. Mà những người nằm ở cảnh giới thiên nhân, lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, ở tại bọn hắn trước mặt chỉ có điều là dùng để đảm nhiệm bia đỡ đạn quân cơ thôi, không hề có chút sức chống đỡ. Không sai, hoàn toàn hoàn hảo chính là dường như bia đỡ đạn bình thường tồn tại, căn bản không đáng nhắc tới. Từ cái kia phiên chấn động lòng người cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại bạch khởi, trên mặt che kín sợ hãi vạn phần vẻ mặt, hiển nhiên vẫn không có từ cái kia phiên khủng bố đến cực điểm trong hình triệt để tránh ra, tâm thần vẫn như cũ nằm ở khoái động bên trong. Thực sự là thật đáng sợ, đây rốt cuộc là một thế giới ra sao a? Bạch khởi ở trong lòng không nhịn được tự lẩm bẩm, tràn ngập vô tận nghi hoặc cùng hoảng sợ. Tương lai thế gian thật sự sẽ diễn biến đến ta chứng kiến này tâm khủng bố cảnh tượng sao? Hắn lại không nhịn được hỏi, trong lòng tràn ngập đối với tương lai lo lắng. Nếu là thật sẽ biến thành như vậy ta cho tới nay chuyên tâm tu luyện, theo đuổi võ đạo đỉnh cao ý nghĩa lại đến tột cùng là cái gì đây? Vấn đề này để hắn rơi vào sâu sắc mê man bên trong. Đối mặt như vậy dường như thần linh yêu ma bình thường nhân vật mạnh mẽ, ta đến tột cùng lấy cái gì đi chống đối bọn họ đây? Hắn bắt đầu hoài nghi mình thực lực, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Đại tần lại dựa vào cái gì sức lực đi chống đối tuyệt thế cường giả như vậy đây? Hắn càng là vì là đại tần tương lai cảm thấy sâu sắc sầu lo. Vào đúng lúc này, bạch khởi đạo tâm tựa hồ đụng phải đời này tới nay nghiêm trọng nhất xung kích cùng đả kích, hầu như kể bên tan vỡ biên giới. Ở trước kia thời điểm, hắn từng ở trên chiến trường tàn sát quá mấy trăm ngàn phe địch tướng sĩ, bởi vậy gặp phải thiên hạ thế nhân thoá mạ cùng ghét bỏ, nhưng hắn đạo tâm nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng cùng dao động, vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu. Ở cái kia sau khi hắn gặp phải Diệp Đà như vậy trước nay chưa từng có tuyệt thế yêu nghiệt thời gian, mặc dù đối mặt áp lực lớn, đạo tâm của hắn cũng không có chịu đến bất kỳ đả kích cùng lay động, vẫn như cũ dũng cảm tiến tới. Nhưng hôm nay, khi hắn tận mắt thấy đến cái kia phiên khủng bố đến cực điểm cảnh tượng sau khi, đạo tâm của hắn lại bắt đầu xuất hiện rõ ràng dao động, cũng không còn cách nào duy trì ngày xưa kiên định. Đối mặt kinh khủng như thế tuyệt luân, dường như thần ma giống như nhân vật mạnh mẽ, hắn căn bản không biết chính mình nên lấy cái gì phương thức đi chống đối, trong lòng tràn ngập mê man cùng bất lực. Khắc khắc khủng. Một trận tiếng ho khan kịch liệt từ trong miệng hắn truyền ra, từng kia một máu đỏ tươi theo khỏe miệng của hắn chậm rãi chạy xuôi đi ra, nhỏ xuống trên đất. Trán của hắn bên trên che kín dường như hạt đậu bình thường to nhỏ mồ hôi hột, theo gò má không ngừng lướt xuống, toàn thân khí tức đã trở nên cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn, không còn xem ngày xưa như vậy ổn định ôn hòa. Đạo tâm xuất hiện kịch liệt dung chuyển cùng dao động, để hắn thân thể đụng phải nghiêm trọng phản vệ thương tổn, tu vi cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Tuy rằng trong cơ thể hắn Long Nguyên nắm giữ bất tử bất diệt công hiệu thần kỳ, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế, nhưng đạo tâm chịu đựng đến thương tích, cũng không phải là phổ thông thân thể thương thế có thể so bì, muốn chữa trị tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không. Bạch Khởi song quyền nắm chặt, lòng bàn tay gắt gao đến băng lạnh mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, trên đất tụ thành một mảng nhỏ vết ướt. Sau một khắc, một tiếng mang đầy vô tận không cam lòng gào thét bỗng nhiên từ hắn nơi cổ họng bạo phát. Chương 494, xa không thể với lệch trời. Chương 494, xa không thể với lệch trời. Hắn tự bé nhỏ quật khởi, trải qua vô số gian nguy mới đăng lâm hôm nay vị trí, trong lòng chưa bao giờ có chút nào sợ hãi. Có thể một bước đột nhiên hiện lên hình ảnh, càng suýt nữa để hắn thủ vững nhiều năm đạo tâm triệt để đổ nát. Chuyện này quả thật không hề có đạo lý, đối với hắn mà nói, càng là khó có thể cọ rửa vô cùng nhục nhã. Nói đến chỗ này, Bạch Khởi chậm rãi thẳng tắp lọn khom thân thể, trong con ngươi lưu lại hoảng sợ hết mức rút đi, thay vào đó chính là sâu tận xương tủy thấu xương sát ý. Cho dù tương lai thật biết tao ngộ như vậy cường giả đỉnh cao, lại có ngại gì? Hắn chính là đại tần sát thần, sở tu sát đạo, chính là lấy giết chóc sát minh đại đạo. Thần như ngăn trở ta, liền vung kiếm chém thần; ma như chặn đường, liền toàn lực chu ma. Bất kỳ dám to gan trở ngại hắn tiến lên con đường tồn tại, chỉ có một con đường chết: giết, giết, giết. Bạch Khởi hai mắt dần dần nhiễm phải đỏ đậm, một luồng hùng hồn bàng bạc khí tức từ trong cơ thể chậm rãi bốc lên. Giang giác, một đạo chói mắt kinh lôi bỗng nhiên trên bầu trời thành hàm dương nổ vang. Kinh lôi đột nhiên đến, thành hàm dương bách tính tất cả đều cả người run lên, theo bản năng hơi co lại đầu, đầy mặt sợ hãi. Trong hoàng cung, chính xử lý chính vụ doanh chính nghe nói tiếng sấm, sắc mặt đột nhiên biến. Hắn lúc này thả tay xuống bên trong tấu chương, bước nhanh đi ra cung điện, thâm thúy như biển lớn con ngươi gắt gao khóa chặt Bạch Khởi chỗ ở phương hướng. Đây là thiên kiếp. Doanh chính đối với thiên kiếp độc nhất khí tức không thể quen thuộc hơn được. Xem ra, ta đại tần cuối cùng cũng phải sinh ra một vị lục địa thần tiên. Bạch Khởi có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, bạn ở doanh chính như đã đoán trước. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, lần này đột phá càng đội vàng như thế đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Liền ngay cả này lôi kiếp cũng không có chút sớm áp vũ dấu hiệu, điều này làm cho doanh chính trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hồi tưởng năm đó Trương Tam Phong đột phá lúc, hắn từng mượn đại tần quốc vận lực lượng, toàn bộ hành trình mắt thấy đột phá quá trình. Khi đó đầy trời bao phủ lôi kiếp, mặc dù lấy hắn nguyên bác kiến thức, xem sau cũng không khỏi tê cả da đầu, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng hôm nay, Bạch Khởi đột phá thời khắc mấu chốt, lôi kiếp càng lặng yên không một tiếng động địa giáng lâm, bầu trời thậm chí không có chút nào dị dạng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Doanh chính nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Người đến. Doanh chính vừa dứt lời, một vệt bóng đen liền trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Thần ở. Thống linh cung kính chắp tay hành lễ, ngữ khí tràn đầy kính nể. Lập tức thanh lý Bạch Khởi phủ tướng quân Chu Vi sở hữu nhàn tản nhân viên, phàm tự ý tới gần người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Doanh Chính đứng chắp tay, truyền đạt nghiêm khắc mệnh lệnh.
Phải.
Thống lĩnh lĩnh mệnh sau, bóng người cấp tốc biến mất, đi vào thi hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cư bên trong tòa phủ đệ. Bạch Khởi dù chưa tao ngộ Trương Tam Phong đột phá lúc như vậy thanh thế hùng vĩ thiên kiếp, nhưng chính hãm sâu tâm ma kiếp nghiêm túc thử thách bên trong. Này tâm ma kiếp hung hiểm, thậm chí vượt xa thiên kiếp. Thời có sơ sẩy, thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng rơi vào tu vi mất hết, thân tử đạo tiêu hạ trạng. Lúc trước đạo kia kinh lôi, chính là thiên đạo ý chí ngưng tụ kiếp nạn. Bạch Khởi một đời chinh chiến, chém giết kẻ địch nhiều vô số kể, sát nghiệt sâu nặng, nghiệp lực cuốn quanh người. Này tâm ma kiếp một khi bạo phát, thì sẽ rút dây động rừng, gợi ra khó có thể dự liệu hậu quả. Giờ khắc này, Bạch Khởi ý thức đã rơi vào một cái đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh quỷ dị thế giới. Bên trong thế giới này không gặp bất kỳ sinh linh, chỉ có khắp nơi chảy xuôi máu tươi cùng chồng chất như núi xương khô. Nhưng mà, những này băng lạnh xương khô dường như bị sức mạnh thần bí giao cho sinh mệnh, dồn dập hướng về Bạch Khởi khởi xướng công kích mãnh liệt. Đầy trời dòng máu hội tụ, ngưng kết thành từng cái khuôn mặt dữ tợn màu đỏ ác quỷ, phát sinh thê thảm đến cực điểm gào thét. Ta chết thật tốt thảm, bị chôn sống nghẹt thở thống khổ, ngươi nhưng có biết, chúng ta dĩ nhiên đầu hàng quy thuận, ngươi vì sao nhưng không chịu buông tha chúng ta? Ở trong mắt ngươi, tính mạng của chúng ta càng không bằng ven đường cỏ dại. Nếu ngươi xông vào nơi đây, liền nhường ngươi nếm thử chúng ta năm đó chịu đựng thống khổ. Chúng ta phải đem chịu đựng cực khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả cho ngươi. Đỏ như máu ác quỷ gào thét rõ ràng truyền vào Bạch Khởi trong tai, thần sắc hắn nhưng không hề dao động, ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh nhìn quét bốn phía cảnh tượng. Bộ tướng quân vừa có thể giết các ngươi một lần, liền có thể lại giết các ngươi một lần. Hắn ngữ khí lãnh đạm, bọn ngươi có điều run rế, cho dù Đông Hoàng thái nhất như vậy tồn tại, cũng chết ở ta dưới kiếm. Ta sở tu sát đạo, cho dù đối mặt tâm ma, chu diệt chính là. Tiếng nói lạc, Bạch Khởi chậm rãi giơ tay, một thanh tỏa ra lạnh lẽo sát ý trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Thần giết, chém. Trầm thấp mạnh mẽ tiếng quát vang lên, Bạch Khởi đột nhiên vung kiếm, một đạo hóng ánh kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỏ như máu không gian. Kiếm mang nơi đi qua nơi, bất kể là điên cuồng công kích xương khô, vẫn là giữ tận màu đỏ ác quỷ, tất cả đều bị triệt để chu diệt, hóa thành hư vô. Này một chiêu vốn là chuyên vì thần hồn tiết sát chiêu, đối với tâm ma có cực cường khắc chế lực lượng. Quả nhiên, một kiếm chém ra, toàn bộ máu tanh thế giới bị đánh thành hai nửa, tâm ma xây dựng hư huyễn thế giới trong nháy mắt đổ nát hủy diệt. Tâm ma thế giới tiêu tan, Bạch Khởi chậm rãi mở hai mắt ra. Hừ, chỉ là tâm ma, cũng chỉ đến như thế. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí tràn đầy xem thường. Tâm ma kiếp đã qua, nên đột phá cảnh giới. Vụ. Bạch Khởi điều động sức mạnh toàn thân, một luồng bàng bạc đến cực điểm khí thế bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt xúc động chu vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời. Không đủ, điểm ấy sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Đúng. Bạch Khởi lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Vành. Một luồng khí thế bàng bạc bỗng nhiên bạo phát, Bạch Khởi cư phòng ốc nóc nhà càng bị trực tiếp hất bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn đã sừng sững với thành Hàm Dương trên không. Bực này dị cảnh trong nháy mắt hấp dẫn toàn thành bách tính ánh mắt. Ánh mắt sắc bén người, một ánh mắt liền nhận ra giữa không trung đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đó là Bạch Khởi tướng quân. Hắn sao như vậy? Tu vi cao thâm võ đạo cường giả thấy thế, trong nháy mắt hiểu rõ đây là đột phá cảnh giới gợi ra dị tượng. Bạch Khởi tướng quân đây là muốn đột phá. Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sớm nghe nói Bạch tướng quân đã đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh cao, lần này đột phá, chẳng lẽ là muốn? Trời ạ, ta Đại Tần hôm nay càng muốn sinh ra một vị như Đại Minh Trương Tam Phong giống như cường giả đỉnh cao. Nếu thật sự là như thế, quả thật trời cao che chở ta Đại Tần. Thành Hàm Dương bách tính tiếng bàn luận, rõ ràng truyền vào Bạch Khởi trong tai. Lục địa thần tiên sao? Bộ tướng quân hôm nay liền muốn đặt chân này chí cao cảnh giới. Hét dài một tiếng, Bạch Khởi lần thứ hai toàn lực bạo phát, khí thế kéo lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà nó khí thế quá mức bá đạo cường thịnh, thân thể dần dần khó có thể gánh chịu, mơ hồ chuyển đến đâm nhói cảm giác. Cực hạn. Này xa không phải cơ thể ta cực hạn. Phá cho ta. Một tiếng ẩn chứa vô tận sức mạnh gào thét, vang vọng Hàm Dương bầu trời. Vốn là sao động nguyên khí đất trời, giờ khắc này càng cuồng loạn. Lúc trước Bạch Khởi bạo phát khí thế lúc, chỉ xúc động chu vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời, giờ khắc này cũng đã khuyết tán đến gần ngàn dặm xa. Năm đó Trương Tam Phong đột phá thời khắc, từng xúc động 3000 dặm nguyên khí đất trời đúc ra vô thượng căn cơ, lúc này mới có giang hồ tử khí 3000 dặm truyền thuyết. Giờ khắc này Bạch Khởi vừa mới chạm đến ngàn dặm chi giới hàng rào, mà này cho hắn ầm ầm sóng dậy võ đạo hành trình mà nói, có điều là tự trương một góc. Hắn giờ khắc này khuấy động bàng bạc năng lượng, cũng chỉ miễn cưỡng gõ ra tâm cảnh mức độ cái kia phiến tên là thần sức mạnh cánh cổng. Võ giả thân thể máu thịt bên trong, vốn là ẩn náu tinh khí thần ba đạo chống đỡ võ đạo căn cơ hạt nhân năng lượng. Muốn từ thiên nhân hợp nhất cảnh xung kích trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh, võ giả chỉ có đem này ba đạo năng lượng triệt để nung nấu quy nhất, đạt tới tam hoa tụ đỉnh huyền diệu hoàn cảnh. Chỉ có đến đây, mới có thể tránh thoát phàm thai ràng buộc, hoàn thành hướng về càng cấp cao sinh mệnh hình thái lộ sắc cùng thăng hoa. Bạch Khởi đột phá lúc tiêu tán mạnh mẽ khí tức, dường như sấm sét chấn động thần châu đại địa mỗi một tấc ranh giới. Trước hết bắt lấy luồng hơi thở này, là đạo gia Thiên Tông Bắc Minh Tử, cùng với tọa trấn Nhiếp Hải tiểu thánh Hiền Trang Tuân Phu tử. Hai người đều thân ở Đại Tần cương vực, tại đây che ngập bầu trời khí thế bàng bạc trước mặt, tất cả đều tâm thần kịch chấn, khó có thể bình phục. Mặc dù cùng Hàm Dương cung cách xa nhau mấy trăm dặm, cái kia giống như thần niệm như thế, vẫn như cũ rõ ràng như ở gần tấc. Hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ này chính là ngự trị ở thiên nhân cảnh bên trên sức mạnh vô thượng? Bắc Minh Tử cầm trong tay phất trần, vẻ mặt nghiêm túc như phúc xương lạnh. Giờ khắc này Bạch Khởi dù chưa chân chính đăng lâm lục địa thần tiên cảnh, nhưng nó tiêu tan khí thế, từ lâu vượt xa thiên nhân hợp nhất cảnh nên có giới hạn. nói hắn đã một cước bước vào lục địa thần tiên ngưỡng cửa, cũng không hề quá đáng. Năm đó đại tùy hoàng triều vị kia lục địa thần tiên cường giả, mặc dù bằng vào ta chờ thiên nhân cảnh nhận biết rõ xét, khí thế cũng tuyệt không Bạch Khởi như vậy hung hãn bá đạo. Bác Minh Tử trầm giọng nói rằng, không hề che giấu chút nào nội tâm chấn động. Kỳ thực việc này có ẩn tình khác, vị kia đại tùy lục địa thần tiên tuy thân cư này cảnh, trong cơ thể khí huyết nhưng từ lâu suy yếu khô cạn, thực lực vẫn còn không đủ đỉnh cao thời kỳ 1/2 phần 10, huống chi nàng năm đó hiện thân lúc, vẫn chưa hoàn toàn phóng thích khí thế, đây là một trong số đó. Thứ hai, Bạch Khởi đi chính là sát phạt lẫm liệt con đường võ đạo, bạo phát khí thế vốn là khác nhau xa so với võ giả tầm thường hung hãn bá đạo. Một bên khác, Nhiếp Hải tiểu thánh hiền trang một gian phòng xá bên trong, Tuân Phu Tử cũng dựa vào thiên nhân cảnh nhận biết, đem Bạch Khởi đột phá nhất cử nhất động, một tia chi tiết tất cả đều thu hết đáy mắt. Qua lại trong năm tháng, lục địa thần tiên bốn chữ cho bọn họ mà nói, chính là xa không thể vời lại trời. Có thể giờ khắc này, bọn họ càng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác, cái kia cảnh giới chi cao, tựa hồ cũng không phải là như vậy không thể đuổi kịp. Bạch Khởi vừa có thể xung kích này cảnh mà lần đầu gặp gỡ hiệu quả, chính mình như cần cù khổ tu, không hẳn không thể đến cái kia tha thiết ước mơ võ đạo đỉnh. Huống chi, tự trương tam phong trước tiên phá tan ràng buộc, đang lâm lục địa thần tiên cảnh sau, thần châu đại địa phảng phất trong một đêm liền phát sinh một loại nào đó vi diệu biến hóa. Cụ thể nơi nào không giống, bọn họ nhất thời khó mà nói rõ, chỉ cảm thấy cái kia đột phá lúc tản mát khí tức, tự mạnh mẽ xé rách một đạo đi về hoàn toàn mới thiên địa môn hộ. Trước kia thiên địa giống như gió thổi không lọt lao tù, giờ khắc này lại vì bọn họ mở rộng một tấm đi về hoàn toàn mới khả năng cửa sổ. Cứ việc khoảng cách chân chính tránh thoát lao tù nhưng có từ từ đường dài, nhưng này cửa sổ dĩ nhiên vì bọn họ mang đến rõ ràng hy vọng ánh dạng đông. Tầm mắt trở lại Hàm Dương trên không, Bạch Khởi đã xem trong cơ thể chất chứa lực lượng linh hồn không hề bảo lưu địa phóng thích mà ra. Chương 495, trong bóng tối bố cục. Chương 495, trong bóng tối bố cục. Cảm thụ quanh người ngàn dặm bên trong quần quần nguyên khí đất trời, hắn thấp giọng tự nói, tự ở tìm kiếm đây có phải hay không chính là lực lượng linh hồn cực hạn. Một tiếng cũng được hắn dĩ nhiên quyết định, muốn triệt để tìm kiếm tự thân ẩn náu sức mạnh đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lời còn chưa dứt, hai cổ tính chất tuyệt nhiên không giống bàng bạc sức mạnh liền tự trong cơ thể hắn bỗng nhiên bắn ra, trong thời gian ngắn hướng về tứ phương quyết tán. Đầy trời màu đỏ thấm hồng quang bỗng nhiên hiện lên, tinh lực cùng sát khí đan dệt quấn quanh, đem thành Hàm Dương bầu trời nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ sẫm. Hàm Dương cung bên trong, một tên người mặc giáp vàng nam tử ngẩng đầu ngóng nhìn trên không Bạch Khởi, không khỏi thán phục sát khí này khủng bố tuyệt luân, âm thầm suy nghĩ, này chính là Bạch Lao tướng quân sở tu sát phạt chi đạo. Người này chính là Đại Tần hai đại quân phiệt thế lực một trong Mông Thị bộ tộc dòng chính hậu nhân, Mông Điểm. Mông Điểm bên cạnh còn đứng thẳng hai người, bọn họ cùng Mông Điểm như thế, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia giống như sắt thần dáng thế Bạch Khởi, chốc lát không muốn rời. Một người trong đó khuôn mặt cùng Mông Điểm giống nhau đến mấy phần, chính là nó cùng tộc người Mông Nghị, tên còn lại, nhưng là Đại Tần trưởng công tử Phù Tô. Phù Tô tự đáy lòng cảm khái, Bạch Lao tướng quân có thể gọi Đại Tần chống trời ngọc bột, giá hải kim lương, có hắn tọa trấn, đủ để kinh sợ thiên hạ sở hữu có ý đồ khó lường hạng người. Thân là võ tướng Mông Điểm rất là tán thành, chỉ cần Bạch Lao tướng quân có thể thành công đột phá tới truyền thuyết cảnh giới, Đại Tần gốc gác chắc chắn nâng cao một bước. Mông Điểm trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, vừa có đối với cường giả kính ngưỡng, càng có đối với sức mạnh vô thượng nóng bỏng khát vọng. Gào thét tiếng gió vang vọng đất trời, khổng lồ nguyên khí đất trời từ tứ phương quần quần không ngừng hội tụ đến, cuốn lên từng trận cương mãnh cơn lốc. Nhưng vào lúc này, một đạo rất có âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang vọng thành Hàm Dương mỗi một góc, người nghe được hoàn toàn lòng sinh kính nể, tâm thần rung động. Theo âm thanh này hạ xuống, nguyên bản cuồng loạn quần quần nguyên khí đất trời càng trong thời gian ngắn bình tĩnh lại, không còn nữa lúc trước sao động. Nghe được này thanh âm quen thuộc, mọi người đều là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, đây là bệ hạ âm thanh. Có người âm thầm suy tư, xem ra bệ hạ vận dụng Đại Tần quốc vận lực lượng, mới có thể chấn áp những này cuồng bạo nguyên khí đất trời. Hình ảnh lưu truyền, trên bầu trời Bạch Khởi cũng nghe nói doanh chính truyền âm, lúc này nhấc mâu nhìn phía Hàm Dương cung phương hướng, vừa lúc cùng doanh chính ánh mắt xa xa đụng vào nhau. Chỉ cái này một ánh mắt, Bạch Khởi liền hiểu do nó tâm ý, vung tay đột phá chính là, Đại Tần đều ở hắn trưởng khống bên trong, không cần lo lắng ngoại giới hỗn loạn. Khẽ gật đầu sau, Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, tất cả tâm thần lần thứ hai chìm đắm với đột phá bên trong. Hắn thầm nói, bây giờ trong cơ thể tinh khí thần dĩ nhiên hết mức bạo phát, đón lấy chỉ cần ngưng tụ ba lực thai nén đạo chủng, cho đến tỏa ra chuyên môn võ đạo chi hoa liền có thể. Tâm niệm lúc trước, Bạch Khởi chậm rãi nhắm mắt, điều động ba cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng bắt đầu ngưng tụ, đồng thời duy trì một lòng ba dùng huyền diệu trạng thái, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Theo tinh khí thần không ngừng ngưng tụ, Bạch Khởi quanh thân khí thế càng cường thịnh, tầm thường thiên nhân cảnh cao thủ càng khó có thể gần nó mảy may. Nguyên bản đã xúc động chu vi ngàn dặm nguyên khí đất trời hắn, giờ khắc này dẫn dắt phạm vi lần thứ hai mở rộng, 120 dặm, 130 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Trong chốc lát, nguyên khí đất trời dẫn dắt phạm vi liền đã tăng gấp đôi, mà khuyết tán tư thế chưa giảm, còn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài. 250 dặm, 280 dặm. Một tiếng nặng nề ong ong đống nhiên vang lên, càng mênh mông bàng bạc khí tức tự Bạch Khởi trong cơ thể lần thứ hai bạo phát. Ba đóa do không giống năng lượng ngưng tụ mà thành võ đạo chi hoa, cho hắn quanh thân chậm rãi hiện lên, xoay tròn biến ảo, tỏa ra đặc biệt huyền diệu vầng sáng. Bạch Khởi khẽ quát một tiếng, ba đóa võ đạo chi hoa lúc này hướng về hắn đỉnh đầu hội tụ, sau đó chậm rãi trung điệp, giao hòa. Nhân ba lực vốn là bắt nguồn từ Bạch Khởi tự thân, lẫn nhau có thiên nhiên chặt chẽ liên hệ, dung hợp quá trình không trở ngại chút nào, dị thường thông thuận. Dù vậy, ba lực bản thân cường độ dĩ nhiên vượt xa Bạch Khởi giờ khắc này khống chế cực hạn, làm hắn cảm giác áp lực. Càng mấu chốt chính là, hắn cần trước sau duy trì một lòng ba dùng trạng thái, không dám có chút thư giãn, đột phá tới cửa một cước, nửa điểm sai lầm đều không cho phép. Thời gian lưu chuyển, ba đóa võ đạo chi hoa chung ở trôi chạy không lo bên trong hoàn thành triệt để dung hợp. Dung hợp hoàn thành trước mắt, bình tĩnh vòm trời bỗng nhiên phun ra một đạo chói mắt kim quang, tinh chuẩn bao phủ Bạch Khởi quân thân, đem bóng người vây kín mít, hiện lộ hết thần thánh uy nghiêm. Ngay lập tức, một đạo thần bí nói âm tự khung đỉnh truyền đến, rõ ràng truyền vào mỗi một cái quan tâm nơi đây người trong hai. Bên ngoài mấy trăm dặm, vẫn mật thiết lưu ý Hàm Dương động tĩnh Bắc Minh tử, nghe nói đạo âm trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên, đây là võ đạo thanh âm. Tưởng tượng năm đó Trương Tam Phong cảnh giới nhảy vào lúc, trên 9 tầng trời cũng từng vang vọng quá như vậy thẳng đến linh hồn võ đạo phản âm. Chỉ là lúc đó Bạch Khởi cùng Đại Minh Cương vực cách xa nhau vạn dặm, chỉ có thể lấy thiên nhân cảnh huyền diệu cảm ứng, gượng ép bắt lấy linh tinh hàm ý, mà giờ khắc này, Bạch Khởi tâm thần hoàn toàn chìm đắm với này sợi võ đạo thần âm bên trong, có thể cẩn thận thể nội trong đó chất chứa chí cao võ đạo chân lý, cơ duyên như thế có thể gọi ngàn năm một thở. Trong chốc lát, Bạch Khởi liền bước vào vật ngã lương vong tỉnh nộ cảnh giới, đối ngoại giới động tĩnh hoàn toàn không cảm, toàn bộ tinh thần ý chí đều vùi đầu vào võ đạo bản nguyên chân ý lĩnh ngộ bên trong. Không ngừng Bạch Khởi, hải ngoại tiểu thánh đạo tuân phu tử, nghe nói võ đạo thần âm trước mắt, cũng đi vào tỉnh ngộ cảnh giới, tìm kiếm trong đó vô cùng huyền diệu. Không phải là độc nhất vô song, quỷ cốc tử chờ ẩn nó với thế gian bí ẩn góc xó hàng đầu võ đạo cực giả, giờ khắc này cũng hết mức xa vào với này sợi võ đạo thanh âm, khó có thể tự kiềm chế. Mà chăm chú với đột phá Bạch Khởi, đối với tất cả những thứ này biến cố hoàn toàn không biết, giờ khắc này chính không hề bảo lưu địa tiếp nhận thiên đạo pháp tắc phong phú biếu tặng. Này biếu tặng cùng với nói là thiên đạo tầm thường ban tặng, không bằng định nghĩa vì là dạy nặng thủ thắng ban ân. Dù sao đây là cấp độ sống lột xác, thiên địa cách vị tăng lên sau, thiên đạo ý chí dành cho đặc biệt tưởng tượng. Biển ý thức bên trong truyền đến nhỏ bé răng rắc tiếng vỡ nát, Bạch Khởi cái kia tường đồng vách sắt giống như cảnh giới bình cảnh cuối cùng cũng bị phá tan, đột phá cuối cùng cản trở triệt để tiêu tan. Ngay lập tức, nguyên bản dẫn dắt 280 dặm nguyên khí đất trời dị tượng lần thứ 2 điên cuồng lan tràn, trực tiếp đem phạm vi mở rộng đến 300 dặm, dĩ nhiên cùng Trương Tam Phong trước mặt võ đạo cấp độ ngang hàng. Có thể bất luận Bạch Khởi làm sao cật lực thử nghiệm, 300 dặm phảng phất đã là giai đoạn hiện tại cực hạn, mặc dù thôi thúc sức mạnh toàn thân, cũng không cách nào lại mở rộng mấy may. Bạch Khởi ngữ khí mang theo nhàn nhạt tiếc hận, xem ra 300 dặm chính là bây giờ có khả năng đạt đến cực hạn, chung quy không thể tiến thêm một bước nữa. Tuy nói Trương Tam Phong võ đạo thiên tư chắc tuyệt, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, nhưng Bạch Khởi tự hỏi, thực lực tổng hợp tuyệt không kém hơn hắn. Ý nghĩ này qua, hắn lúc này thả xuống tiếc hận, thôi, 300 dặm liền 300 dặm. Dù vậy, cũng đủ để chứng minh ta thực lực chân chính. Chỉ ít, hắn đã hướng về thiên hạ hàng đầu võ đạo cường giả chứng minh, Bạch Khởi tuyệt không yếu hơn Trương Tam Phong, hai người dĩ nhiên đứng ở đồng nhất võ đạo cấp độ. Tiếng nói là tất, Bạch Khởi chậm rãi phun ra một chữ, tụ. Trong chớp mắt, chu vi 300 dặm nguyên khí đất trời bị lấy ra hết sạch, sau đó hết mức hòa vào do hắn tinh khí thần ngưng tụ mà thành võ đạo chi hoa bên trong. Lại một đạo nặng nề ong ong vang vọng đất trời, lần này cũng không phải là bắt nguồn từ nguyên khí đất trời phun trào, mà là Bạch Khởi bảng bạc đến mức tận cùng võ đạo khí thế gợi ra không gian rung động. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí tự trong cơ thể hắn bạo phát, hướng về bốn phía điên cuồng bá phủ, uy lực kinh người. Cho ta phá! Phá chữ đọc ra, Bạch Khởi quanh thân võ đạo khí thế bỗng nhiên xông thẳng mây xanh, đem 9 tầng mây tầng hết mức tách ra, tình cảnh chấn động lòng người. Đen thui tóc dài ở cuồng phong bên trong tung bay, tăng vọt đến cực hạn võ đạo khí thế kéo lên đến đỉnh điểm sau, chậm rãi co rút lại ngưng tụ, cuối cùng hình thành một phương phạm vi rõ ràng, giới hạn rõ ràng chuyên môn vực tràng. Vực tràng bên trong, Bạch Khởi chỉ cảm thấy chính mình chính là tuyệt đối người trưởng khống, hơi suy nghĩ, liền có thể tùy ý điều động trong đó tất cả, lực trưởng khống cực cường. Rốt cục đột phá, Bạch Khởi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng đá tảng triệt để rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Sau đó, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ này mới chuyên môn vực tràng chi tiết, muốn mau chóng quen thuộc này hoàn toàn mới võ đạo sức mạnh. Thật huyền diệu cảm giác, này chính là lục địa thần tiên cảnh giới sức mạnh sao? Quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, hơn xa Di Vãng. Thoáng thăm dò vực tràng huyền diệu sau, Bạch Khởi hài lòng địa thu lại võ đạo khí thế. Thân hình hơi loáng một cái, hắn tựa như thuấn di giống như biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở doanh chính trước mặt. Bệ hạ, Bạch Khởi cung kính hành lễ, mặc dù đã đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, cũng không có nửa phần lười biếng. Lục địa thần tiên cảnh bản có thể siêu thoát phàm tục quy củ, làm việc thích làm gì thì làm, nhưng quy củ này chưa bao giờ thích hợp với Bạch Khởi. Ở trong lòng hắn, quân thần có khác biệt, lễ nghi pháp luật không cho hoang phế, đây là hắn suốt đời tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc. Ừm. Doanh Chính đứng chắc tay, khẽ gật đầu, đối với Bạch Khởi đột phá lục địa thần tiên cảnh không hề kinh ngạc vẻ. Ở trong mắt hắn, bực này kinh thiên động địa đột phá, càng như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Cực khổ rồi. Doanh Chính nhìn chăm chú Bạch Khởi, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cất giấu một tia không dễ nhận biết khen ngợi. Thần không khổ cực. Bạch Khởi chắp tay đáp lại, thái độ cung kính, lần này có thể thuận lợi đột phá, đều là nhờ bệ hạ dưới trướng tướng sĩ dốc lòng bảo vệ, mới có thể khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Không cần đa lễ. Doanh Chính nói, ánh mắt tìm đến phía cuối chân trời, ngươi chính là đại tần trụ cột, vì là đại tần cường thịnh cúc cung tận vị, chấm hộ ngươi chu toàn, vốn là việc nằm trong phận sự. Bạch Khởi đột phá nhìn như thuận buồm xuôi gió, chưa được nửa phần quấy rầy, kỳ thực dựa cả vào Doanh Chính trong bóng tối vô cùng. Doanh Chính vận dụng đại tần toàn bộ vận nước, phong tỏa cương vực, ngăn cách Bạch Khởi đột phá lúc tiết ra ngoài võ đạo khí tức, phòng ngừa nó khuyết tán đến nước khác cương vực, do đó ngăn chặn không cần thiết phân tranh. Bằng không, cái khác hoàng triều ẩn giấu cường giả đỉnh cao cùng thâm hậu gốc gác, chắc chắn không tiếc tính mạng mạo hiểm đến đây cản trở. Đại tần vốn là mạnh hơn các nước, như thêm nữa một vị lục địa thần tiên cảnh cường giả, bị nước khác liên hợp nhằm vào đã thành chắc chắn. Đương nhiên, này liên hợp nhằm vào chỉ xây dựng ở Bạch Khởi chưa đột phá thời gian, dù sao lúc đó hắn vẫn còn có thừa cơ lợi dụng. bây giờ Bạch Khởi dĩ nhiên phá cảnh, thực lực đạt tới lục địa thần tiên, ngày xưa uy hiếp tiềm ẩn liền không đáng sợ, cũng không còn cách nào đối với Đại Tần tạo thành thực chất uy hiếp. Trước kia có Doanh Chính tọa trấn Đại Tần, ẩn nấp cổ lão cường giả liền không dám dễ dàng đặt chân, e sợ cho bị nó trả thù. Bây giờ thêm nữa Bạch Khởi vị này mới lên cấp lục địa thần tiên, các nước lại không dám đối với Đại Tần có ý đồ không an phận, chỉ có thể thu lại dã tâm cùng dục vọng. Chương 496, đối với sức mạnh quy tắc lĩnh ngộ sâu cạn. Chương 496, đối với sức mạnh quy tắc lĩnh ngộ sâu cạn. Cùng lúc đó, Linh Châu Thiên Y Lìa Điện bên trong, Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử sóng vai đứng ở vạn trượng đỉnh núi, ánh mắt trói chặt Đại Tần thành Hàm Dương phương hướng. Thành Hàm Dương sở hữu dị động cùng dị tượng đều bị hai người thu hết đáy mắt, không có nửa phần để sót. Không ngừng bọn họ, cách xa ở Đại Minh Cương vực Trương Tam Phong cũng nhận ra được thành Hàm Dương dị thường, biết được Bạch Khởi đột phá việc. Doanh Chính tuy lấy bận nước che lấp Bạch Khởi đột phá khí tức, nhưng không cách nào cách trở lục địa thần tiên cảnh cường giả thần niệm tra xét, cùng cảnh cường giả trong lúc đó vốn là có đặc thù nhận biết. Xem ra hắn xong rồi. Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng. Hắn có thể lấy thiên nhân cực hạn cảnh giới xuyên đấu Đại Tần quốc vận che lấp, kỳ thực mượn Oai Sơn Sơn chủ vô bờ sức mạnh. Xác thực. Diệp Phong gật đầu đáp lại, không ngờ dùng Long Nguyên sau Bạch Khởi võ đạo thiên phú có thể cùng Trương Tam Phong sánh vai, này vượt qua ta mong muốn. Long Nguyên vốn là vô thượng thần vật, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể tăng lên võ giả tư chất cùng tiềm năng, đúng là bình thường, chẳng có gì lạ. Tiêu Giao Tử trong giọng nói khó nén nước ao. Hắn đã hưởng dụng thiên cơ lâu lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng vẫn không đột phá tới cảnh giới cao hơn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chênh lệch. Hắn vốn tưởng rằng chính mình gặp trước tiên với Bạch Khởi phá cảnh, bước vào càng cao hơn võ đạo cấp độ, tuy nhiên càng lạc hậu một bước, bị Bạch Khởi giành trước. Nhưng Tiêu Giao Tử vẫn chưa nhục chí, hắn có thiên cơ lâu này quả đại thụ che trời thành tựu dựa dẫm, chưa bao giờ sầu tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Huống chi thiên cơ lâu bên trong vô số tài nguyên có thể cung hắn tuyên truyền, trợ lực hắn ở con đường võ đạo trên vững bước tiến lên. Mặc dù Bạch Khởi trước tiên hắn một bước bước vào lục địa thần tiên cảnh, có thể con đường võ đạo dài lâu vô tận, này cảnh tuyệt đối không phải điểm cuối, càng bao la thiên địa nhưng chờ thăm dò. Hắn tin chắc chính mình định có thể ở con đường võ đạo trên đi được so với Bạch Khởi càng xa hơn, đến cảnh giới cao hơn. Bây giờ Thần Châu Trung Nguyên đã hiện lên hai vị lục địa thần tiên cảnh cường giả, Tiêu Giao Tử âm thầm suy nghĩ, hay là không tốn thời gian dài, những người ẩn nấp thế gian mấy trăm năm cao thủ hàng đầu, thì sẽ mọc lên như nấm giống như liên tiếp phá cảnh. Nghe xong lần này trật tự rõ ràng suy đoán, Diệp Phong lần thứ hai không nhanh không chậm gật đầu, ra hiệu tán đồng nó quan điểm. Những người ẩn cư cao thủ hàng đầu, sở dĩ lại hiện ra có võ đạo cấp độ đỉnh trệ mấy trăm năm, không thể đột phá, hạt nhân nguyên nhân ở chỗ, quá khứ gần ngàn năm võ đạo trong truyền thừa, chưa bao giờ có khai thác tân võ đạo cương vực nhân vật thủ lĩnh, cũng không có người vì là hậu thế võ giả lắt thành sáng tỏ lên cấp con đường. Bây giờ vừa có người mở đường thành công đăng lâm cảnh giới cao hơn, ngày sau theo này điều tân võ đạo quy tích tiến lên võ giả, chắc chắn từ từ tăng nhanh. Huống chi, ngươi chưa nhận biết bốn phía khác thường sao? Diệp Phong ngữ khí chắc chắc, giờ khắc này tràn ngập trong tiên địa nguyên khí, cũng phát sinh không muốn người biết chuyển biến. Chuyển biến? Tiêu Giao Tử đầy mặt mê man, hiển nhiên không thể lĩnh hội độ sâu tầng hàm nghĩa. Chính là, Diệp Phong gật đầu, tiến một bước nhắc nhở, ngươi bình tĩnh lại tâm tình tinh tế thể ngộ, thì sẽ phát hiện, bốn phía trong không khí nguyên khí phẩm chất đã so sánh di vãng có hiện ra tăng lên. Sau khi nghe xong nhắc nhở, Tiêu Giao Tử lúc này nhắm mắt, thôi thúc tự thân độc nhất thiên nhân năng lực cảm nhận, để tâm thể ngộ trong thiên địa biến hóa rất nhỏ. Một lát sau, hắn quả nhiên rõ ràng nhận biết, trong thiên địa nguyên khí không chỉ có càng linh động sinh động, mật độ cũng so sánh từ trước có gia tăng. Tình huống xác thực như ngươi nói. Tiêu Giao Tử hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc nhưng càng sâu, nhưng ta thực sự không rõ, nguyên khí đất trời tại sao lại ở thời khắc này xuất hiện như vậy hiện ra biến động. Bực này biến hóa, đối với Thần Châu đại địa tương lai mà nói, đến tột cùng là chuyện may mắn, vẫn là ẩn náu không biết nguy cơ. Lẽ nào, này chính là truyền lưu đã lâu linh khí thức tỉnh dấu hiệu. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Giao Tử lấy hết dũng khí, nói ra cái này lớn mật suy đoán. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là linh khí phục tô chân giáng lâm, những người thời kỳ thượng cổ liền mai danh nhận tích thần linh yêu ma, có thể hay không liền như vậy trở về vùng đất này? Nếu những người nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng thần ma thật sự trở về, lấy bây giờ Thần Châu võ lâm thực lực tổng hợp, có thể phủ ngăn cản được trường hạo kiếp này. Nhớ tới nơi này, một vẻ khó có thể che giấu sầu lo, lặng yên mạn trên Tiêu Giao Tử vầng trán. Diệp Phong đem trên mặt hắn biểu hiện biến hóa thu hết đáy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu sau khi, trên mặt tràn lên một vẻ thong dong cười nhạt, ý hắn hoàn toàn có thể hiểu được Tiêu Giao Tử lo lắng, dù sao như vậy suy đoán cũng không phải là không hề căn cứ bông dương phán đoán. Nguyên khí cùng linh khí vốn là hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng hình thái, hai người ở trên bản chất khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không phải đồng loại sự vật. Dù cho trong thiên địa nguyên khí trở nên lại nồng nặc thuần hậu, cũng tuyệt đối không thể chuyển hóa thành linh khí như vậy tính chất khác biệt năng lượng. Cho tới lời ngươi nói linh khí thức tỉnh, tương lai hay là thật có phát sinh khả năng. Thế nhưng, Diệp Phong câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ngữ khí trở nên vô cùng chắc chắc. Việc này tuyệt đối không thể phát sinh ở tại bây giờ. Cùng với ở đây tự dưng phỏng đoán thượng cổ thần ma liệu sẽ có hiện ra thần châu, chẳng bằng nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, tinh tiến tự thân võ đạo tu vi, đây mới là nhất là phải cụ thể cử động. Từ cổ chí kim, bất luận thân ở cái nào thời đại, sức mạnh mãi mãi đều vậy quyết định tất cả căn bản chuẩn tắc, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là câu kia truyền lưu đã lâu trầm ngôn, chỉ có tay cầm đủ mạnh sức mạnh, mới có thể nắm giữ chân chính về mặt ý nghĩa quyền lên tiếng. Chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên đến cảnh giới đỉnh cao, mặc dù thật gặp gỡ những thứ ở trong truyền thuyết thần ma, cũng có thể nắm giữ chống lại, phân cao thấp sức lực. Lục địa thần tiên, chỉ nghe kỳ danh liền có thể biết được, đây là ở thế gian có thể so với tiên thần tồn tại, nghe tới xác thực nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng. Nhưng dù cho như thế, ở lục địa thần tiên lại sao địch nổi trên 9 tầng trời chân chính tiên thần thần uy. Thần tiên trên trời. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Dao Tử cả người rung mạnh, lại một lần nữa bị rung động thật sâu. Chẳng lẽ nói, này cái gọi là Cửu Thiên Tiên Thần, chính là lục địa thần tiên bên trên, cao thâm hơn cảnh giới võ đạo. Đối mặt Tiêu Dao Tử cấp thiết mà hiếu kỳ truy hỏi, Diệp Phong vẫn chưa trực tiếp đáp lại, chỉ là trên mặt ngậm lấy một vẻ ý tứ sâu xa cười yếu ớt. Tiên đạo lực lượng cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng con đường võ đạo có khả năng với tới độ cao, cũng tuyệt không kém hơn tiên đạo mảy may. Thế gian đại đạo 3000, mỗi con đường đều có độc thuộc về mình phong cảnh cùng khiêu chiến, nhưng cuối cùng, sở hữu con đường đều sẽ dẫn tới đồng nhất cái trung cực điểm cuối. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói cho ngươi, truy tìm đại đạo từ từ đừng dài, xưa nay đều không có chân chính phần cuối. Dứt tiếng, Diệp Phong lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Đại Tần Đế quốc phương hướng, trong ánh mắt mang theo vài phần tinh chuẩn dự đoán. Nếu là phán đoán của ta không có sai sót, không ngoài một năm, Thần Châu Trung Nguyên khu vực nhất định còn có thể có vài vị cường giả đỉnh cao đột phá hiện hữu giang vực, bước lên lục địa thần tiên hàng ngũ. Trong vòng 2 năm, thành công đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng, e sợ sẽ đạt tới 10 ngón số lượng. Đợi đến 3 năm sau khi đột phá người số lượng, còn có thể xuất hiện càng hiện ra tăng trưởng. Đến lúc đó, vẹn vẹn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả, đem cũng lại vô lực khoảng trường, trái phải Thần Châu đại địa cách cục hướng đi. Chỉ có chân chính chấp trưởng lục địa thần tiên lực lượng chí cường giả, mới có thể ở trên vùng đất này nắm giữ chân chính quyền lên tiếng. T. Nghe xong Diệp Phong lần này kinh động thiên hạ lời nói, bên cạnh Tiêu Dao Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy khó có thể tin tưởng. Hắn còn chưa từ lúc trước trên trời thần tiên chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, liền lại bị này kinh người dự đoán mạnh mẽ xung kích. Cho tới giờ khắc này, tâm thần của hắn dĩ nhiên hơi choáng, khó có thể cấp tốc tiêu hóa những tin tức này lượng to lớn lời nói. Có điều, là nghe nói tương lai trong vòng mấy năm Trung Nguyên gặp hiện ra càng nhiều lục địa thần tiên lúc, nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được mạnh mẽ run lên. Ở Tiêu Dao Tử xem ra, lục địa thần tiên cảnh giới này, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa xôi đến khiến người ta theo không kịp. Bây giờ Tiêu Dao Tử, kỳ thực từ lâu một cước bước vào lục địa thần tiên ngưỡng cửa, nhưng hắn luôn cảm thấy, có một đạo vô hình hàng rào, vắt ngang ở chính mình con đường phía trước bên trên. Muốn đẩy ra đạo này trở ngại chính mình tiến lên hàng rào, nhất định phải nắm giữ siêu việt cảnh giới thiên nhân sức mạnh mạnh mẽ. Có thể lại nói ngược lại, Tiêu Dao Tử tuy nói đã chỉ nửa bước vào lục địa thần tiên phạm chủ, nhưng nói cho cùng, hắn còn chưa từng chạm đến cảnh giới thiên nhân cực hạn. Mặc dù là đạt đến thiên nhân chi cảnh cực hạn, muốn khống chế lục địa thần tiên sức mạnh, lại nói nghe thì dễ. Đã như thế, liền hình thành một cái khó có thể đánh vỡ chết tuần hoàn, đem hắn vây ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Muốn đột phá trước mặt cảnh giới bình cảnh, nhất định phải dựa vào vượt qua thiên nhân chi cảnh sức mạnh, đánh vỡ tự thân ràng buộc. Mà trước mắt, đặt tại Tiêu Dao Tử trước mặt con đường chỉ có một cái, lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc huyền diệu. Hắn cần lấy cảnh giới thiên nhân tu vi, chuyên tâm đi cảm ngộ sức mạnh quy tắc huyền bí, lại mượn sức mạnh quy tắc gia trì, đánh vỡ tự thân cảnh giới gông xiềng. Chỉ có như vậy, mới có khả năng thành công bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Cho tới noi theo Bạch Khởi như vậy ngưng tụ tam hoa cảnh giới, lại dung hợp ba loại không đồng lực lượng đột phá cảnh giới pháp môn, nhưng cũng không thích hợp Tiêu Dao Tử. Bạch Khởi trong cơ thể nắm giữ Long Nguyên bực này bá đạo vô cùng sức mạnh, tự nhiên có thể tương đối dễ dàng phá tan cảnh giới bình cảnh. Có thể Tiêu Dao Tử cũng không như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, hắn tự thân võ đạo gấp gáp, kém xa Bạch Khởi như vậy thâm hậu hùng hồn. Sức mạnh quy tắc, nguyên bản chỉ có bước vào lục địa thần tiên cảnh giới sau, mới có thể chân chính bắt đầu lĩnh ngộ cùng khống chế. Mặc dù là dĩ nhiên đạt tới thiên nhân cực hạn Bạch Khởi, cũng không có thể lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc chân chính tinh túy. Mà Tiêu Dao Tử nhưng là ở thiên nhân chi cảnh lúc, liền sớm một bước cảm ngộ sức mạnh quy tắc tồn tại, này chính là hắn độc nhất vô nhị ưu thế. Một khi hắn tương lai thành công đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, thực lực bản thân chắc chắn vượt qua Bạch Khởi một bậc. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Bạch Khởi không thể lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc điều kiện tiên quyết, nếu là Bạch Khởi cũng hiểu rõ sức mạnh quy tắc chân lý, kết quả kia liền muốn coi là chuyện khác. Ở lục địa thần tiên cảnh giới này bên trong, cường giả trong lúc đó thực lực cao thấp, đều nhờ từng người đối với sức mạnh quy tắc lĩnh ngộ sâu cạn mà định. Chỉ là ở trong đầu sự tưởng tượng một phen tương lai cảnh tượng, liền cảm thấy được vô cùng ầm ầm sóng dậy a Tiêu Dao Tử cưỡng chế trong lòng chấn động, phát sinh một tiếng tự đáy lòng than thở. Sát thực sẽ không so với đặc sắc. Diệp Phong không tỏ rõ ý kiến địa trả lời một câu, trong giọng nói mang theo vài phần đối với tương lai mong đợi. Nhưng muốn trong tương lai trong thiên địa, cùng những người cường giả đỉnh cao cùng đài tranh đấu, thực lực của tự thân liền tuyệt không có thể có chút thư giãn. Bằng không, sở hữu ước mơ cùng hoài bão, đều chỉ có thể bị trở thành kính hoa thủy nguyệt nói xuông. Chương 497, đắc lực tướng tài chương 497, đắc lực tướng tài được rồi, liên quan với tương lai những câu chuyện này, chúng ta tạm thời nói tới nơi này. Diệp Phong lại lần nữa rời đi đề tài, không muốn lại tiếp tục cái này có chút trầm trọng nghi đề. Đúng rồi, Hàn Phi gần đây tình huống làm sao? Diệp Phong mở miệng hỏi thăm tới Hàn Phi tình trạng gần đây. Hắn bây giờ trạng thái đã so với Dĩ Vãng tốt hơn rất nhiều. Tiêu Dao Tử thật lòng đáp. Vừa dứt lời, Diệp Phong thân hình dương ra, trong phút chốc liền biến mất ở vạn trượng đỉnh núi biển mây bên trong. Thấy Diệp Phong dĩ nhiên lên đường, Tiêu Dao Tử không dám có chút trì hoãn, lúc này dưới chân sinh phong, theo người trước rời đi phương hướng, bay nhanh đuổi theo. Một lát sau, Diệp Phong hiện thân tiên cơ lâu diễn võ trường. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy gánh chịu Hàn Phi tàn hồn cổ mục dưới, ba bóng người ngồi vây quanh bàn đá đánh cờ thưởng trà, một phái thản nhiên. Nhiều lần, một tiếng ảo não đoán giận truyền đến. Lục Tiểu Phượng bay về Hàn Phi liên tục xua tay, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Xem cờ không nói chân quân tử, Hàn Phi huynh, ngươi năm lần bảy lượt vì là vệ trang chi chiêu, hại ta liền thua mấy cục, này kỳ còn dưới đến cái gì sức lực. Lục Tiểu Phượng nói, nắm lên trên bàn ly rượu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng mạnh mẽ chừng Hàn Phi một ánh mắt, tràn đầy lên án. Hàn Phi tuy nhưng lấy hồn thể ký thân của Mục, nhưng ngưng thần nhìn kỹ liền biết, linh hồn thể so sánh nửa năm trước đã là khác nhau một trời một vực. Không còn mở mịt hư huyễn, gần như trong suốt, trái lại ngưng tụ không ít, khuôn mặt đường biển rõ ràng có thể biện, mơ hồ có người lạ khí. Ha ha ha. Lục huynh lời ấy sai rồi. Ván cờ vừa ra mấy tử, thắng bại chưa định. Ngươi từ trước đến giờ lòng dạ rộng rãi, hôm nay sao như vậy tính toán chi ly, cách cục không khỏi quá nhỏ chút. Hàn Phi cao giọng cười dài, tiếng cười trong sáng, mang theo vài phần trêu tức. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua Lục Tiểu Phượng trong tay lưu lại mùi rượu ly rượu, trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vẻ khó nén hâm mộ cùng khát vọng, thật lâu chưa từng rời. Như vậy rượu tiên nước thánh, nghe nóng liền biết là thế gian hiếm có tuyệt đỉnh rượu ngon. Đáng tiếc ta bây giờ hồn thể không có dễ, cho dù thèm nhỏ dãi ba thước, cũng vô duyên chính miệng thưởng thức, quả thật nhân sinh một đại chuyện ăn ăn. Hàn Phi thâm thẳm thở dài, trong giọng nói tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, làm người nghe ngóng sinh thương. Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Phượng đầu tiên là sững sờ, lập tức con mắt hơi chuyển động, làm như nghĩ đến tuyệt diệu chủ ý lúc trước nhân thua kỳ tích tụ phiền muộn trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là một mặt giảo hoạt. Hàn lão huynh, thứ không dám dầu dếm, rượu này không phải là vật phàm, chính là ta tự tay đủ rượu độc môn rượu ngon. To lớn thần châu, chỉ có ta điều này có thể tìm được. Lục Tiểu Phượng cố ý kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói tràn đầy đắc ý khoe khoang. Đương nhiên, người ta tình huynh đệ thầm, đàm luận tiền không khỏi tổn thương cảm tình. Lục Tiểu Phượng chuyển đề tài, ngữ khí trở nên trịnh trọng, tự đang vì đến tiếp sau lời nói làm nền. Vì lẽ đó ta xem không bằng như vậy, 100 điểm cống hiến đổi một bình rượu ngon, ngươi xem coi thế nào. Lục Tiểu Phượng rốt cuộc không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chân thực ý đồ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phúc, vừa dứt lời, một bên Đoan Ly Thiện trước Hoa Mãn lâu càng không nhịn được phun ra ngụm rượu, hiển nhiên bị bất tình lình lời nói cả kinh không nhẹ. Khắc khắc cục. Hoa Mãn lâu bị sặc đến liên thanh ho khan, sắc mặt đỏ lên, vội vã giơ tay lau chùi khỏe miệng dính rượu, dáng dấp có chút chật vật. Ngoài miệng nói không nói chuyện tiền tài tổn thương cảm tình, quay đầu liền muốn giới 100 điểm cống hiến, như vậy thao tác thực tại ngoài dự đoán mọi người. Hoa Mãn lâu một bên ho khan, một bên âm thầm đoán thầm, Lục Tiểu Phượng này bản tính đánh cho, sợ là cách mấy tòa sơn đều có thể nghe thấy. Phải ở Thiên Cơ lâu hệ thống bên trong, điểm cống hiến giá trị xa không phải thế tục vàng bạc có thể so với, thu được khó khăn càng là vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể chiếm được. Hoa huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Hoa Mãn lâu chật vật dáng dấp, Lục Tiểu Phượng đội vã thả xuống ly rượu, vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, ngựa khí tràn đầy thân thiết, trên mặt nhưng không hề vẻ ấy nấy. Ngạch, vô sự vô sự. Hoa Mãn lâu khoát tay áo một cái, hoán quá khí sau đội vã mở miệng, chỉ lo Lục Tiểu Phượng lại nói ra cái gì kinh người ngôn ngữ. Cổ một bên trong, Hàn Phi hồn thể hơi rung nhẹ, trong lòng dĩ nhiên tính toán, 100 điểm cống hiến đổi một bình thế gian hiếm thấy cực phẩm rượu ngon, tỉ mỉ tính được ngược lại cũng kiếm bộn không lỗ. Liên quan với điểm cống hiến công dụng, Hàn Phi từ lâu từ vệ trang trong miệng biết được, tự nhiên biết do nó to lớn giá trị, chỉ là trong lòng hắn có tính toán khác. Ngồi ở Lục Tiểu Phượng đối diện vệ trang từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, cũng không ngăn cản Lục Tiểu Phượng. Đối với Hàn Phi ý nghĩ, hắn từ trước đến giờ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh len ken thanh từ đại điện truyền ra ngoài đến, đánh vỡ diễn võ trường thản nhiên bầu không khí. Bên cạnh cái bàn đá ba người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Hàn Phi, xem ngươi bây giờ dáng dấp, hồn thể bản nguyên khôi phục tình huống, so với ta dự đoán còn tốt hơn mấy phần. Một đạo mang theo khen ngợi âm thanh vang lên, Diệp Phong cùng Tiêu Dao Tử bóng người chậm rãi từ ngoài điện đi vào, tay áo phiêu phiêu, khí độ bất phàm. Thấy Diệp Phong đến, bên cạnh cái bàn đá ba người không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ, động tác chỉnh tề như một, tràn đầy cung kính. Hôm nay Hàn Phi có thể khôi phục đến đây, đều là nhờ lâu chủ cứu giúp. Nếu không có lâu chủ lúc trước trượng nghĩa ra tay, ta từ lâu hồn phi phách tán, lại không sống lại khả năng. Hàn Phi hồn thể hơi không người, giọng thành khẩn đến cực điểm, bay về Diệp Phong trịnh trọng hành lễ. Diệp Phong thản nhiên chịu này thi lễ, vẫn chưa chối từ, lập tức chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động. Ban đầu ta cứu ngươi, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ trượng nghĩa, cũng có mấy phần tự thân suy tính. Hắn không e dè, chưa từng ẩn giấu chân thực ý nghĩ, tiện đà ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Hàn Phi, bây giờ Hàn Quốc đã diệt, ngươi đã là không nhà để về. Không biết ngươi ngày sau có thể nguyện ở lại Thiên Cơ lâu, vì ta hiệu lực. Cuối cùng nói ra chân thực ý đồ. Lâu chủ đối với ta có ân cứu mạng, mà vệ trang huynh cũng đã dấn thân vào Thiên Cơ lâu, ta Hàn Phi tự nhiên nguyện đưa về Thiên Cơ lâu dưới trướng, vì là lâu chủ giá sức châu ngựa. Hàn Phi hầu như không do dự, lúc này theo tiếng, ngựa khí như chặt đinh chém sắt, tràn đầy kiên định. Hừm, rất tốt. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi đủ cười. Hiển nhiên đối với kết quả này cực kỳ thỏa mãn. Có Hàn Phi gia nhập, Thiên Cơ lâu thực lực tổng hợp tất nhiên nâng cao một bước, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao Hàn Phi chính là pháp gia nhân vật đại biểu, ở hình danh luật pháp cùng như lược bố cục trên trình độ, phóng tầm mắt thiên hạ hiếm có người cùng. Diệp Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, dĩ nhiên làm ra quyết định, để Hàn Phi đảm nhiệm Thiên Cơ lâu hình pháp trưởng lão trước, không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Lúc trước giao cho ngươi cái thứ kia, bây giờ tình huống làm sao? Diệp Phong chậm rãi rời ánh mắt, rơi vào vẻ mặt lạnh lùng vệ trang trên người, ngữ khí bình thản hỏi. Hiện nay sinh trưởng trạng thái vô cùng tốt. Vệ trang từ đầu đến cuối không biết Diệp Phong giao phó đồ vật đến tột cùng vì sao, chỉ biết vật kia cùng một cây linh mục hòa vào nhau sau, linh mục tốc độ sinh trưởng dị thường kinh người, sinh cơ dạng dào, vì vậy chỉ có thể như vậy hàm hồ đáp lại. Nghe nói này có chút quái lạ trả lời chắc chắn, Diệp Phong nhất thời sức sở, ngắn ngủi nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Sinh trưởng trạng thái vô cùng tốt. Đồng hồ này đạt phương thức thực tại kỳ lạ. Diệp Phong âm thầm đoán thầm, nghĩ lại vừa nghĩ liền rõ ràng vệ trang hạt nhân ý tứ. Trường thanh thể lực lượng bản nguyên, vệ trang tự nhiên không thể nào biết được, nhưng lời từ hắn bên trong không khó phán đoán, cái kia cây hòa vào trường thanh thể bản nguyên linh mục, giờ khắc này tất nhiên sinh trưởng rồi rào, như vậy liền đã đầy đủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, một con toàn thân trắng loáng, chạm chỗ bình ngọc tinh xảo đột nhiên xuất hiện, thân bình quanh quẩn nhàn nhạt linh khí, khá là bất phàm. Đây là dưỡng hồn đan, có thể tầm bổ hồn thể, lớn mạnh lực lượng linh hồn. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, liền đem bình ngọc đưa về phía đối diện vệ trang. Vệ trang trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc, vào tay, bắt đầu man mát, tinh khiết dược lực mơ hồ tiết ra ngoài. Trong lòng hắn dâng lên khó tả cảm kích, theo bản năng quay đầu cùng cổ một cái khác Hàn Phi đối diện, hai người trong mắt đều hàm lòng biết ơn. Vệ trang vốn là không giỏi ngôn từ, giờ khắc này chỉ hướng về Diệp Phong hơi chắp tay, trầm giọng nói, đa tạ lâu chủ ban thưởng. Trong giọng nói nhưng tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích. Diệp Phong vẫy nhẹ hai tay, ngữ khí hiền hòa không nửa phần kẻ bề trên cái giá, không cần đa lễ. Người ta đều là thiên cơ lâu bên trong người, thế tục lễ nghi phiền phức đều có thể dứt bỏ. Hắn nhìn phía Hàn Phi hồn thể, ngữ khí chắc chắn, đợi ngươi hồn lực khôi phục như thường, ta liền vì ngươi lượng thân tái tạo thân thể. Đến lúc đó ngươi có thể như người thường giống như sinh hoạt thường ngày cất bước, lại không trở ngại. Diệp Phong nói bổ sung. Lời ấy khiến Hàn Phi hồn thể không khỏi khẽ run. Hàn Phi cưỡng chế quần quần kích động, âm thanh khẽ run nhưng vô cùng thành khẩn, lâu chủ này ân, Hàn Phi không cần báo đáp, không biết nên làm sao báo đáp. Ngày sau tận tâm vì là thiên cơ lâu hiệu lực, chính là tốt nhất báo đáp. Diệp Phong nhìn chăm chú hắn, ngữ khí bình thản nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Hắn phất tay đánh gãy Hàn Phi, nói cảm ơn lời nói không cần nhiều lời. Ta cứu ngươi, cũng không phải là hoàn toàn trả giá, cũng có không ít có ích. Ngươi tài học năng lực, ta rõ ràng trong lòng. Diệp Phong trong giọng nói tràn đầy thưởng thức. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trịnh trọng nói, thiên cơ lâu muốn lớn mạnh vượt khởi, sừng sững thiên địa đỉnh, không thể rời bỏ mọi người đồng tâm hiệp lực. Lập tức chuyển hướng đang muốn mở miệng Lục Tiểu Phượng. Đừng tiếp tục cả ngày mê mội cái kia mảnh vườn thuốc, nên kiềm chế chuyên tâm tu luyện. Diệp Phong đối với Lục Tiểu Phượng thẳng thắn. Bây giờ Trương Tam Phong cùng Bạch Khởi dĩ nhiên đột phá, bước vào càng cao hơn cảnh giới võ đạo. Diệp Phong ngữ khí nghiêm nghị, những người ẩn nấp giang hồ mấy trăm năm cường giả đỉnh cao, gần đây cũng dồn dập như thế, khuấy lên phong vân. Lời ấy mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, âm thầm cảnh giác. Diệp Phong âm thanh tuyên truyền giác ngộ, vang vọng đang diễn võ tràng, thiên nhân hợp nhất đã không phải võ đạo điểm cuối, chỉ có đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể bệ nghệ thiên hạ, cười nhìn chìm nổi. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn mọi người, mang đầy mong đợi, các ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn đắc lực tướng tài, tương lai 3 năm, mặc dù không thể đột phá tới lục địa thần tiên, chí ít cũng cần đến thiên nhân cực hạn. Nghe nói lục địa thần tiên dĩ nhiên như thế, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng vệ trang đấy lòng đều dâng lên nặng trĩu trịch cảm giác ngột ngạt. Mọi người tại đây đều không phải ngu dốt hạng người, Chu Tam Phong cùng Bạch Khởi có thể đột phá bình cảnh, những võ giả khác tự nhiên cũng có khả năng này. Trước kia lục địa thần tiên chưa từng hiện thế lúc, Lục Tiểu Phượng vẫn còn có thể tiêu giao tự tại, bây giờ giang hồ dĩ nhiên không giống, như tu vi không đủ thì lại làm sao tại đây nguy cơ tứ phía giang hồ đặt chân. Phải hắn một lòng lập chí trở thành tiểu kiếm tiên giống như nhân vật. Lục Tiểu Phượng thay đổi ngày xưa phóng đãng bất ham, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng, đa tạ Diệp Minh báo cho như vậy then chốt tin tức, ta đã rõ ràng đến tiếp sau nên làm gì làm việc. Chương 498, Trung Quy là trong trốn giang hồ võ lâm một thành viên. Chương 498, Trung Quy là trong trốn giang hồ võ lâm một thành viên. Diệp Phong thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có thể nhận biết, Lục Tiểu Phượng lần này là chân chính quyết định chuyên tâm tu luyện. Thiên cơ lâu bên trong, Lục Tiểu Phượng thu hoạch truyền thừa cao thâm nhất, làm sao hắn tính cách tàn mạn, muốn nó chìm tâm tu luyện từ trước đến giờ rất khó. Bây giờ chính là ngoại giới cường giả đỉnh cao hiện thế áp lực, để hắn sinh ra chủ động tu luyện động lực, tuy chỉ là một chút động lực, dù sao bản tính khó rời, nhưng này dĩ nhiên là đáng giá trấn an bắt đầu. Diệp Phong tin tưởng sâu sắc, chỉ cần bước ra bước thứ nhất, ngày sau luôn có thể đem hắn dẫn lên chuyên tâm con đường tu luyện. Cho tới Hoa Mãn Lâu, Diệp Phong chưa bao giờ lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối có rõ ràng tu luyện quy hoạch cùng nhân sinh bản kế hoạch, quá nhiều can thiệp trái lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà vệ trang vốn là cái chiến đấu mê người, gặp mạnh người liền không nhịn được tiến lên luật bàn. Thiên cơ lâu bên trong, nhất làm cho Diệp Phong nhọc lòng chung quy là Lục Tiểu Phượng, trên người chịu tuyệt thế truyền thừa, nhưng không hiểu quý trọng nghiên cứu, đem cơ duyên chuyển hóa thành thực lực, thực sự đáng tiếc. Giao phó xong dưỡng hồn đan, Diệp Phong liền xoay người rời đi. Hắn mục đích chuyến đi này vốn là chỉ cái này một cái. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, mọi người mới không hẹn mà cùng điệu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Diệp Phong đã xem khí tức thu lại đến mức tận cùng, cái kia cấp độ sống trên chênh lệch to lớn mang đến vô hình như thế, nhưng để mọi người âm thầm hoảng sợ. Tiêu Giao Tử vẫn còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, Lục Tiểu Phượng mọi người cũng đã khó nén thay đổi sắc mặt. Lục Tiểu Phượng tự đáy lòng cảm khái, thực sự khó có thể tưởng tượng Diệp Minh thực lực đã khủng bố đến đây, đối mặt hắn, tựa như đối mặt một tòa khó có thể vượt qua nguy nga núi cao. Tiêu Giao Tử khẽ lắc đầu, cười nói, đâu chỉ là ngươi, mặc dù lao đạo ta cũng hoàn toàn không mò ra nội tình của hắn. Diệp tiểu hữu thực lực càng mạnh, cho chúng ta mà nói liền càng là có lợi, không phải sao? Hoa Mãn Lâu cũng trêu ghẹo nói, chân ngôn nói đại thụ dưới đáy thật hóng gió quả nhiên không giả. Đúng là như thế, hắn chính là có thể vì chúng ta che gió che mưa đại thụ che trời. Lục Tiểu Phượng rất tán thành, lập tức chuyển đề tài, lão Hoa, xem ra đón lấy chúng ta cần chìm tâm tu luyện, không nữa nắm chặt thời gian khắc khổ tinh tiến, ngày sau e sợ liền Tây Môn Suy Tuyết bóng lưng đều không đổi kịp. Hoa Mãn Lâu gật đầu phụ họa, Tây Môn Suy Tuyết nửa năm này một lòng tu luyện, võ đạo tu vi nhất định đã có bay vọt thức tăng lên. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo thiên phú, ta từ trước đến giờ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. nhưng cảnh giới võ đạo càng cao, lên cấp liền càng gian nan, chính là nhất cảnh nhất trọng thiên. Đặc biệt là đột phá tới thiên nhân hợp nhất sau, mỗi tinh tiến một tiểu cảnh, thực lực đều gặp nên đón biến chất. Lục Tiểu Phượng vừa nói, một bên giơ tay liên lụy Hoa Mãn Lâu bà bay, ánh mắt nhưng chuyển hướng một bên Vệ Trang. Vệ Trang huynh, nửa năm này ngươi một lòng chăm sóc Hàn Phi, tu vi tiến triển đã cùng ta hai người kéo dài không đào ngũ cự. Sau này ngươi cần như chúng ta bình thường, toàn tâm tập trung vào chuyên tâm tu luyện một thời gian. Thiên Cơ Lâu bên trong tuy có gia tốc thời gian lưu chuyển đặc thù trận pháp, tăng lên võ đạo thực lực không tính việc khó, điểm khó khăn chân chính ở chỗ lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó võ đạo chí cao chân lý. Lục Tiểu huynh đệ lời ấy chính giữa chỗ yếu. Một bên Tiêu Giao Tử nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, mở miệng phụ họa, cảnh giới võ đạo tăng lên đồng thời, đối với võ đạo ý cảnh cảm ngộ cũng cần đồng bộ tinh tiến, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Huống hồ các ngươi đều là chăm chú kiếm đạo kiếm tu, không chỉ cần tiêu hao lượng lớn thời gian cảm ngộ võ đạo ý cảnh, càng muốn chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo tinh túy. Chuyện này ý nghĩa là các ngươi ít nhất phải trả giá người thường gấp đôi thời gian cùng tinh lực mới có thể có thành tựu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, các ngươi cuối cùng thu hoạch chắc chắn cực kỳ phong phú. Mọi người đều biết kiếm khách sức công phạt vốn là Thần Châu giang hồ công nhận hàng đầu thủ đoạn một trong. Ngươi trẻ tuổi rất cố gắng lên, tương lai thiên hạ trung quy là các ngươi. Cho tới ta công việc này mấy trăm năm lão gia hỏa tràn đầy nhiệt huyết từ lâu theo năm tháng làm lạnh, trước kia hăng hái hào hùng bạt trượng, từ lâu ở thời gian lưu chuyển bên trong rút đi. Dứt lời, Tiêu Giao Tử nhìn chằm chằm trước mấy người một ánh mắt, liền xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn Tiêu Giao Tử đầu kia đen thui sáng loáng, không hề vẻ dàn mua sợi tóc, Lục Tiểu Phượng theo bản năng sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Hoa huynh, ngày sau sông sáo giang hồ, thiết không thể khinh thường những người nhìn như bình thường người trung niên, đặc biệt là những người ngôn từ bẻ người lớn, đầy mặt tang thương người, nói không chắc chính là lãnh đời mấy trăm năm cường giả đỉnh cao." Ha ha. Hoa Mãn Lâu nhất thời bị Lục Tiểu Phượng lần này hứng thú nói chọc cho bật cười: "Lục huynh, ngươi nói tuy có đạo lý, nhưng thế gian người biết bao nhiêu, sao có thể dễ dàng gặp gỡ như vậy ẩn nấp không ra tuyệt thế cao nhân? Có điều ngươi lời nói này đúng là cho ta cảnh giác, sau này hành tẩu giang hồ tuyệt đối không thể xem thường bất luận một ai." Cùng lúc đó, Đại Minh Cương vực bên trong núi Võ Đang Chân Vũ Đại Điện bên trong, một hồi đặc thù đối thoại chính lặng yên tiến hành. Chân Vũ Đại Đế tượng đá bên dưới, Trương Tam Phong khoanh chân ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt ngưng thần điều tức. Hắn đối diện ba vị tóc mai hoa dâm người trung niên cũng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chính là lãnh đời tu luyện mấy trăm năm Lăng Tức Vân, chuyển ưng cùng lệnh Đông Lai. Ba vị đạo hữu, thiên đạo sắp nên đón biến đổi lớn, các ngươi không cần lại vây ham ở trước mặt cảnh giới bình cảnh. Đại Tần Bạch Liên tướng quân đã thành công đột phá tới càng cao hơn cảnh giới võ đạo, này báo trước đi về lục địa thần tiên cảnh giới con đường dĩ nhiên thông suốt. Lấy ngươi ba người mấy trăm năm thâm hậu tu vi gấp gáp, đột phá tới lục địa thần tiên, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ. Hiện nay, cái này tha thiết ước mơ thời cơ dĩ nhiên xuất hiện. Xác thực như vậy, ta có thể rõ ràng nhận biết được, thiên đạo đối với chúng ta tu luyện giả áp chế, đã so sánh trước kia yếu bất quá nhiều. Lệnh Đông Lai chậm rãi gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định. Phải lập thân Trương Tam Phong trước mặt ba vị này người trung niên, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mỗi người đều có kinh người võ học trình độ. Làm sao bọn họ ở tiên nhân cảnh đỉnh cao đỉnh trệ mấy trăm năm, trước sau không thể tránh thoát tu hành công xiềng, thực hiện cảnh giới nhảy vọt. Hạt nhân nguyên do chính là thiên đạo ý niệm gây mạnh mẽ ràng buộc. Bây giờ, nương theo địa ni tái hiện thế gian, thiên đạo áp chế dĩ nhiên yếu bớt, ngoài ra, Trương Tam Phong hung hăng đột phá, cũng tượng trưng lục địa thần tiên này một võ đạo chí cao cảnh cổng lớn triệt để mở rộng, không còn xa không thể đợi. Lão đạo ở đây sớm chúc mừng ba vị đạo hữu, nguyện các ngươi đều có thể thuận lợi vượt qua bình cảnh, ở con đường võ đạo trên càng tiến vào một can. Trương Tam Phong mặt hướng ba người chắp tay, luôn từ tràn đầy chân thành. Trương chân nhân quá khiêm tốn. Lệnh Đông Lai chậm rãi xua tay đáp lại. Tuy Trương Tam Phong tuổi tác xa nhỏ hơn ba người, nhưng con đường võ đạo từ trước đến giờ lấy thực lực luận bối phận, cường giả vi tôn. Vì vậy ba người vẫn chưa ở trước mặt hắn bãi tiền bối tư thái, càng quan trọng chính là bọn họ tâm cảnh từ lâu tu luyện được đạm bạc rộng rãi. Bây giờ Trương Tam Phong dĩ nhiên trước tiên bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, mặc dù ba người gọi hắn một tiếng tiền bối cũng hợp tình hợp lý. Xem ra chúng ta cũng nên lên đường rồi. Tiếng nói lạc, Lệnh Đông Lai ánh mắt chậm rãi tìm đến phía bên cạnh chuyển ứng cùng Lăng Tức Vân. Hai người thấy hắn biểu hiện, dồn dập gật đầu phụ họa, lập tức cùng đứng dậy, hướng về Trương Tam Phong cung kính chắp tay hành lễ. Lệnh Đông Lai trước tiên mở miệng: "Nhiều ngày đến, đa tạ Trương chân nhân vì chúng ta giải thích nghi hoặc chỉ đường, rọi sáng con đường tu hành." Chuyển ứng lập tức bổ sung: "Cũng cảm kích võ đang trên giới đoạn này thời gian nhiệt tình quản đãi." Trương Tam Phong khẽ bước dâu dài, ôn hòa đáp lại: "Không cần khách khí. Truy tìm võ đạo chân lý trên đường, có thể cùng ba vị đạo hữu luận bàn giao lưu, đối với võ đang mà nói đã là chuyện may mắn. Nếu như thế, lão đạo liền không còn cường lưu." Trương Tam Phong chuyển đề tài, ánh mắt tràn đầy mong đợi, vẫn là câu nói kia, vọng ba vị có thể ở con đường võ đạo trên đã tốt muốn tốt hơn, sớm ngày bước lên thông thiên đại đạo chí cao cảnh giới. Lệnh Đông Lai, Truyền Ưng, Lang Tước Vân ba người cùng gật đầu, lại lần nữa chắp tay cùng kêu lên: "Chúng ta hôm nay xin bái biệt từ đây." Vừa dứt lời, ba người xoay người cất bước, hướng về chân vũ đại điện ngoài cửa đi đến, bóng người dần dần đi xa. Trương Tam Phong nhìn chăm chú ba người bóng lưng biến mất, trên mặt hiện ra một vẻ thâm ý nụ cười, nhẹ giọng tự nói: "Như vậy xem ra, không tốn thời gian dài, thiên hạ thì sẽ thêm nữa ba vị lục địa thần tiên cấp cường giả đỉnh cao. Tương lai thiên hạ hướng đi, e sợ chỉ có khống chế lục địa thần tiên lực lượng thế lực mới có tư cách ảnh hưởng thậm chí khống chế toàn cục. Chỉ Phán Vô Kỵ đứa bé kia có thể sớm ngày trưởng thành, có một mình chống đỡ một phương năng lực." Giờ khắc này Trương Tam Phong trong lòng nhớ thương nhất người, không thể nghi ngờ chính là Trương Vô Kỵ. Dù sao, Trương Vô Kỵ đã là Minh giáo giáo chủ, thân phận đặc biệt đặc thù. Luận bối phận, hắn tuy là Trương Tam Phong độ tôn, hai người nhưng thuộc về không giống trận doanh, vắt ngang khó có thể vượt qua giới hạn cùng ngăn cách. Bằng bản thân thân phận cùng thực lực, Trương Tam Phong hay là có thể hộ Trương Vô Kỵ nhất thời chu toàn, nhưng hộ không được hắn một đời an ổn. Từ từ nhân sinh đường, chung quy cần nhờ chính Trương Vô Kỵ đi, một mình đi đối mặt con đường phía trước những mưa gió cùng tầng tầng khiêu chiến. Nhà ấm bên trong đóa hoa, xưa nay không chịu nổi ngoại giới phong sương mưa tuyết nửa điểm tập kích cùng mài giũa. Cái này dễ hiểu lại sâu khắc đạo lý, Trương Tam Phong trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Cho tới núi võ đang an nguy, Trương Tam Phong từ đầu đến cuối không có nửa phần lo lắng. Chỉ vì có hắn vị này lục địa thần tiên tọa trấn võ đang, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để kinh sợ toàn bộ Thần Châu võ lâm. Phần này sức lực cùng thông dong, bắt nguồn từ hắn tự thân tuyệt đối tự tin. Mà phần này tự tin, chính là do lục địa thần tiên cái kia không gì địch nổi sức mạnh to lớn giao cho. Đầu tiên là địa ni tái hiện thế gian, ngay lập tức Trương Tam Phong đột phá bình cảnh bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, bây giờ Bạch Khởi cũng liên tiếp đánh vỡ tự thân tu hành ràng buộc, bước lên này đỉnh đầu nhọn hàng ngũ. Lục địa thần tiên bốn chữ, ở bây giờ trong chốn giang hồ đã là nhốn nháo, truyền được không người không biết, không người không hiểu. Tuy nói doanh chính mượn đại tần đế quốc hùng hậu bất nước, thành công che lớp Bạch Khởi đột phá lúc tỏa ra mạnh mẽ khí tức, nhưng đại tần cảnh nội sở hữu võ giả đều có thể rõ ràng nhận ra được cái kia cố bàng bạc mênh mông sóng sức mạnh, cùng với tùy theo mà đến nghẹt thở giống như uy thế khủng bố. Khoảng cách Bạch Khởi đột phá đã qua đi đến nhật, nhưng hắn lần này đột phá vẫn như cũ ở toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên nhấc lên một hồi kinh thiên sóng lớn, sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Bạch Khởi cùng Trương Tam Phong kỳ thực có bản chất khác nhau, người trước là hiệu lực với triều đình cường giả đỉnh cao, người sau nhưng là tự do ở triều đình ở ngoài giang hồ nhân sĩ. Dù cho núi võ đang từng bị Đại Minh Tinh chủ sát phong làm đường triều quốc giáo, Trương Tam Phong càng bị tôn làm chân tiên, hưởng hết vô thượng bình quan cùng tôn sùng, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, Trương Tam Phong chúng quy vẫn là trong chốn giang hồ võ lâm một thành viên. Chương 499, Phượng Hoàng Niết Bàn cảnh giới trí cao. Chương 499, Phượng Hoàng Niết Bàn cảnh giới trí cao. Hắn xưa nay cực nhỏ nhúng tay hoàng triều phân tranh, nếu không có đến một cái nào đó hoàng triều sống còn trong lúc nguy cấp, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay can thiệp. Bạch Khởi thì lại cùng hắn tuyệt nhiên không giống. Bạch Khởi vốn là triều đình hệ thống bên trong người, càng là đại tần đế quốc tay nắm trọng binh đại tướng quân. Vì vậy, Bạch Khởi đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới sau, mang đến uy hiếp khác nhau xa so với Trương Tam Phong càng to lớn hơn, cũng càng làm cho người ta kiêng kỵ. Huống chi, đại tần đế quốc thực lực tổng hợp vốn là vượt xa cái khác các nước. Bây giờ Bạch Khởi thành công bước lên lục địa thần tiên hàng ngũ, nguyên bản mỗi cái hoàng triều trong lúc đó gắn bó vi diệu cân bằng, trong nháy mắt bị triệt để đánh vỡ, không còn sót lại chút gì. Nguyên nhân chính là như vậy, các hoàng triều dồn dập ở trong chốn giang hồ tích cực lôi kéo võ đạo cường giả, thậm chí không tiếc tiêu hao to lớn đánh đổi, tìm kiếm những người ẩn cư thế ngoại cao nhân ẩn sĩ. Bọn họ hứa lấy phong phú tài nguyên nâng đỡ, thậm chí sắp phong nó làm một quốc cung phụng, lấy này lớn mạnh thực lực bản thân. Thành viên hoàng thất hay là cũng không rõ ràng, lục địa thần tiên cấp bậc sức mạnh đến tuột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, nhưng ngồi chờ chết, không hề thành tựu, mới thật sự là ngu không thể nói. Chí ít chủ động lôi kéo võ đạo cường giả, bao nhiêu có thể tăng cường hoàng thất sức mạnh của bản thân, tóm lại là kiện hữu ích vô hại chuyện tốt. Thí dụ như vừa mới thành lập không lâu đại đường hoàng triều, Lý Thế Dân thành công lôi kéo đến Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai vị này đạo gia hàng đầu cao nhân sau, liền hạ lệnh để Viên Tiên Cương bí mật thành lập một nhánh do cao thủ võ đạo tạo thành đặc thù tổ chức, Bất Lương Nhân. Đại đường hoàng triều tuy căn cơ chưa ổn, đặt chân chưa lâu, nhưng nó thể hiện ra thực lực, nhưng không có bất luận người nào dám khinh thường. Hơn nữa, cái này mới phát hoàng triều sau lưng, tựa hồ còn ẩn giấu đi một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà thế lực thần bí. Cho tới cô thần bí thế lực này đến tột cùng thuộc về phương nào, sau lưng lại có thế nào bối cảnh, toàn bộ giang hồ cùng triều đình, không người có thể nói tới thanh, đạo đến minh. Thần Châu ngoại cảnh tây vực khu vực, Âm Dương gia trụ sở bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề phúc thanh. Nguyệt Thần đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, đem trước người mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ sẫm. Nàng che ngực, gian nan thở dốc, trong lòng tràn đầy kinh hãi, này chính là lục địa thần tiên cấp bậc sức mạnh sao? Quả nhiên cao thâm khó dò, khó có thể đánh giá. Ta có điều là vận dụng thuật bói toán thôi diễn chốc lát, càng gặp phải như vậy mãnh liệt sức mạnh phản vệ, suýt nữa người bị thương nặng. Nguyệt Thần dùng ống tay áo lau đi khóe miệng lưu lại vết máu, che ở lụa mỏng sau trong mắt, nhưng lưu lại mấy phần khó có thể che giấu lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay ở vừa mới, nàng chính triển khai âm dương gia thuật bói toán, trong bóng tối thôi diễn đại tần đế quốc vận nước hướng đi. Nhưng là ở thuật bói toán hoàn thành trước mắt, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm lực phản, trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân. Cùng lúc đó, một đạo băng lạnh thấu xương âm thanh trực tiếp vang vọng đầu góc của nàng, phàm trong bóng tối dò xét đại tần đế quốc cơ mật cùng vận nước người, đều coi là đối với đại tần công nhiên khiêu khích. Sở hữu kẻ địch, chấm tất nghiêm trị không tha, tuyệt không nuông chiều. Nếu không có nguyện thần phản ứng cấp tốc, lập tức triển khai âm dương gia độc môn bí pháp xóa đi tự thân khí tức dấu vết, e sợ Bạch Khởi từ lâu theo thôi diễn lúc lưu lại một tia khí tức, lần theo đến đây. Một khi Bạch Khởi tự mình tới rồi, toàn bộ âm dương gia đều sẽ đối mặt ngập đầu thái đường, triệt để hướng đi diệt. Chỉ là nghĩ đến như vậy đáng sợ hậu quả, liền đủ khiến nguyện thần trong lòng run, không rét mà run. Đại tần đế quốc hạt nhân cung điện Hàm Dương cung bên trong, Vũ An quân Bạch Khởi sắc mặt nghiêm nghị tối tăm, con người nơi sâu xa quần quần khó có thể ngăn chặn lạnh lẽo sát ý, hắn cắn chặt hàm răng, thấp giọng tự nói, "Hừ, âm dương gia bang này còn sót lại nghịch đảng. Quả nhiên là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, dám trong bóng tối dò xét ta đại tần hư thực. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng lưu lại dấu vết nào, một khi bị ta bắt được cái chuôi, nhất định đem bọn ngươi nguồn thế lực này triệt để thanh trừ, từ căn nguyên trên ngăn chặn tương lai mầm họa." Giờ khắc này ngồi đàng hoàng ở trí cao long ỷ bên trên thủy hoàng đế doanh chính, biểu hiện đồng dạng lạnh như băng, không mang theo nửa phần ôn nhu. Ở doanh chính trong mắt, Âm Dương gia không thể nghi ngờ là Đại Tần lập tức vướng víu nhất đối địch thế lực một trong. Sở Uy ba hộ, vong Tần tất sở. Này bát tự châm nôn, trước sau bị Doanh Chính khắc sâu vào trong lòng, chưa bao giờ có nửa khắc sơ sẩy cùng lãng quên. Câu này tràn ngập khiêu khích ý vị tiên đoán, xuất từ Sở Nam Công lời nói, dường như một cái sắc bén gai độc, sâu sắc đâm vào Doanh Chính trong lòng, khó có thể nổ. Đối với cái kia bản bị người trong thiên hạ tôn sùng là trí bảo thần bí điển tịch Hoàng Thạch Thiên Thư, Doanh Chính cũng sớm có nghe thấy, biết rõ sách này bên trong chất chứa khó có thể đánh giá sức mạnh to lớn. Bây giờ Âm Dương gia một đám thành viên trọng yếu đã cùng nước Sở Hạng thị bộ tộc cùng với đêm khuya rút đi Trung Nguyên khu vực hạch tâm, triệt để ẩn nấp hành tung. Trương Lương chính là mượn Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong sức mạnh thần bí, thành công che đậy tất cả mọi người khí tức cùng hành tung, khiến lại Tần truy tìm sức mạnh, căn bản là không có cách khóa chặt bọn họ cụ thể vị trí. Mặc dù là đã đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới bạch khởi, ở Hoàng Thạch Thiên Thư sức mạnh quấy dày bên dưới, cũng đồng dạng bó tay toàn tập, không thể nào lần theo. Cứ việc Doanh Chính ở bề ngoài vẫn chưa đối với này hai cổ lưu vong thế lực biểu hiện ra quan tâm quá nhiều, nhưng bọn họ tồn tại, liền dường như trong cổ họng mắc một cái xương nhỏ, trước sau để hắn như nghẹn ở cổ họng, khó có thể an tâm. Bệ hạ, thần cho rằng tuyệt đối không thể xem thường hai cỗ thế lực này ẩn náu to lớn uy hiếp. Bạch Khởi thấy Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc, lúc này tiến lên một bước, cùng kính quyên ngăn. Huống chi Âm Dương gia bản thân quản lý pháp thuật, từ trước đến giờ quỷ quyệt quái dị, biến hóa thất thường, rất khó phòng bị, như muốn diệt trừ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thần trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, tương lai không xa, hai cỗ thế lực này nhất định sẽ trở thành đại tần chí mạng nhất mầm họa, đối với ta đại tần thống trị căn cơ tạo thành chí mạng xung kích. Bởi vậy, ở phổ biến đến tiếp sau rất nhiều lớn lao quốc sách trước hết đem bọn họ từ ẩn nấp địa phương triệt để bắt được, nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghe xong Bạch Khởi trật tự rõ ràng phân tích cùng khẩn thiết nêu ý kiến, Doanh Chính chậm rãi gật đầu, ngựa khí mang theo tán đồng, tướng quân nói rất có lý, chấm trong lòng cũng có đồng cảm. Chỉ là bọn hắn hành tung ẩn nấp, lơ lửng không cố định, muốn tìm được tung tích, đúng là không dễ. Nói, Doanh Chính tự long ỷ đứng dậy, ánh mắt thâm thúy địa nhìn phía ngoài điện phía chân trời. Cự lúc trước định ra 5 năm kỳ hạn, đã gần đến 2 năm đi. Hắn chắp tay hướng đi ra ngoài điện, đi lại trầm ổn, hiện lộ hết đế vương uy nghi. Bạch Khởi thấy thế, vội vã bước nhanh đuổi tới, theo sát phía sau. Bẩm bệ hạ, xác thực đã gần đến 2 năm. Bạch Khởi cung kính trả lời. Thời gian cực nhanh a. Doanh Chính bước chân hơi ngừng lại, cảm khái nói, thoáng qua trong lúc đó, ta đại tần trăm vạn hùng binh đông tiến vào, đánh tan quân địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi, hỏi, cái kia ẩn nấp với đại tần cảnh nội người bí ẩn, đến nay vẫn không có nửa điểm manh mối. Bẩm bệ hạ, hiện nay vẫn còn không có bất luận cái gì manh mối. Bạch Khởi lắc đầu, trong giọng nói khó nén bất đắc dĩ cùng nghiêm nghị, theo hiện hữu manh mối suy đoán, người này tất là lục địa thần tiên cấp bậc cường giả tuyệt thế. Như loại này cường giả quyết ý ẩn nấp, bằng vào ta trở hiện hữu lực lượng, căn bản không thể nào sưu tầm. Có điều, liên quan với người này thân phận, thần ngược lại có mấy phần bước đầu suy đoán. Bạch Khởi chuyển đề tài, ngữ khí nhiều hơn mấy phần chắc. Ồ, kể lại tường tận, để cho nghe một chút. Doanh Chính nhất thời đến rồi hứng thú, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Vậy hạ còn nhớ tới, lúc trước Diệp Phong đề cập Thần Châu hàng đầu kiếm đạo cường giả việc. Bạch Khởi chậm rãi mở miệng, dẫn dắt Doanh Chính hồi ức qua lại. Doanh Chính gật đầu, tự nhiên nhớ tới, chưa bao giờ lãng quên. Ngày ấy, hai đạo mạnh mẽ kiếm khí vượt qua ngàn dặm giao chiến, sự khủng bố sóng sức mạnh, đủ để chứng minh giao thủ người đều là hàng đầu kiếm đạo cường giả. Bạch Khởi ánh mắt kiên định địa nhìn phía lúc trước kiếm khí bạo phát phương hướng, trầm giọng nói, nhìn chung Thần Châu kiếm đạo lĩnh vực, hàng đầu thế đội thứ nhất cường giả tổng cộng có 3 vị, Độc Cô Cửu Bại, Lãng Phiên Vân cùng Á Thanh. Trong đó Lãng Phiên Vân lấy thiên địa tự nhiên vi sư, cảm ngộ đại đạo pháp tắc, chung ở Hồ Động Đỉnh bên lĩnh ngộ chí cao kiếm đạo chân lý. Hồ Động Đỉnh vị trí đại hoàng triều cương vực, Lãng Phiên Vân có thể trước tiên bài trừ, tuyệt đối không thể là ẩn nấp ta đại tần cảnh nội người. Đã như thế, kẻ tình nghi liền chỉ còn Độc Cô Cửu Bại cùng Á Thanh hai người. Ngày ấy đại tần ngoại cảnh bạo phát khủng bố kiếm khí bên trong, ẩn chứa vạn vật đều có thể vì là binh chí cao kiếm ý, có thể đạt này cảnh giới người, tất là Độc Cô Cửu Bại không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cái kia ẩn nấp với đại tần cảnh nội kiếm đạo cường giả, tất nhiên là Á Thanh. Kết hợp A Thanh vốn là Việt quốc người thân phận suy đoán, nàng bây giờ thân ở đại tần cảnh nội, cũng hợp tình hợp lý. Việt quốc người. Doanh Chính hai mắt híp lại, ngữ khí mang theo không được xía vào uy nghiêm, Việt quốc từ lâu vì là đại tần tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Bây giờ vùng đất này đều là đại tần cương vực, chấm thiên hạ, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tùy ý làm vậy. Mặc dù nàng là lục địa thần tiên cấp bậc hàng đầu kiếm khách, cũng cần tuân thủ đại tần luật pháp, phục tùng chấm thống trị. Chấm không tin nàng có thể vĩnh viễn ẩn nấp, trốn một đời. Muốn cùng chấm kéo dài thời gian, liền nhìn ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Doanh Chính người mang Long Nguyên giao cho sức mạnh to lớn, càng khống chế đại tần quốc vận, tự nhiên không sợ Á Thanh bực này lục địa thần tiên. Nếu không có hắn có ý định lôi kéo Á Thanh, để cho vì là đại tần hiệu lực, từ lâu vận dụng vận nước lực lượng siêu tầm tâm tích của hắn. Đối với chân chính cường giả dành cho tôn trọng cùng đãi ngộ đặc biệt, là Doanh Chính nhất quán lo liệu. Từ trước mắt tình huống đến xem, A Thanh vẫn chưa biểu hiện ra đối với đại tần ý, này chính là Doanh Chính khoan dung nàng ẩn nấp cảnh nội, chưa chủ động siêu tầm nguyên nhân căn bản. Hắn kỳ thực đang đợi, chờ đợi A Thanh chủ động đến đây hàm dương cùng, cho thấy chính mình thái độ cùng lập trường. Một khi kiên trì tiêu hao hết, mặc dù đối phương là lục địa thần tiên, hắn cũng sẽ không chút do dự mà vận dụng đại tần chân chính gốc gác, để cho thấy được đại tần uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Đế vương tâm tư sâu không lường được, phỏng đoán nó tâm cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là đại tần đệ nhất dũng tướng Bạch Khởi, cũng không cách nào hiểu rõ Doanh Chính toàn bộ tâm tư, lại không dám dễ dàng phỏng đoán. Đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, tuyệt đối không phải nói dối, mà là chân thực uy hiếp. phượng hoàng niết bàn cảnh giới chi cao, đến tột cùng nên làm gì lĩnh ngộ. Vùng cực bắc, quanh năm tuyết động núi tuyết đỉnh, khuôn mặt che tựa băng mặt nạ đế thích thiên nắm chặt song quyền, ngửa đầu đối với thiên gào thét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng buồn bực. Lẽ nào là Diệp Phong tiểu tử kia cố ý lừa gạt bản tọa, chưa báo cho ta lĩnh ngộ phượng hoàng niết bàn chân chính phương pháp? Chương 500, trò hay chương 500, trò hay có thể ý niệm này mới vừa hiện lên, liền bị hắn tự mình phủ định. Không, không thể. Cổ lão trong truyền thuyết, phượng hoàng vốn là nắm giữ niết bàn sống lại, giúp hỏa trở về năng lực thần kỳ, đây là không thể nghi ngờ sự thực. Hay là chỉ là bản tọa chưa tìm tới lĩnh ngộ này chí cao ý cảnh phương pháp chính xác? Đế Thích Tiên vẫn chưa hoài nghi Diệp Phong lời nói. Trên thực tế, Diệp Phong cũng xác thực chưa từng lừa dối hắn, trong truyền thuyết thần thoại, phượng hoàng vốn là có niết bàn sống lại thiên phú. Cho tới Đế Thích Tiên có thể thành công hay không lĩnh ngộ trong cơ thể máu phượng bên trong niết bàn sức mạnh, liền cùng Diệp Phong không quan hệ. Dù sao, hạt nhân phương pháp dĩ nhiên báo cho, có thể không lĩnh ngộ, xem hết bản thân cơ duyên cùng nội tính, thuyết pháp như vậy cũng không thích hợp. Tự hải ngoại trở về sau, Đế Thích Thiên liền đóng cửa không ra, chuyên tâm bế quan tu luyện. Hắn một bên cẩn thận nhận biết trong cơ thể máu phượng lưu động quỹ tích cùng sóng sức mạnh, một bên khổ tâm nghiên cứu phát động niết bàn thời cơ, thực hiện phượng hoàng sống lại phương pháp. Có thể dòng dã 2 năm trôi qua, vẫn như cũ không hề tính thực chất tiến triển, điều này làm cho hắn lòng tràn đầy buồn bực cùng lo lắng. Đế Thích Thiên có thể tồn tại 1.8005, dựa cả vào trong cơ thể máu phượng ẩn chứa mạnh mẽ sức sống cùng sức mạnh cội nguồn. Chỉ là 5 tháng lưu chuyển, máu phượng lực lượng từ lâu tiêu hao hơn nữa, thực lực của hắn cũng đã rõ ràng trượt. Ước chừng nửa năm trước, Trương Tam Phong càng bất ngờ bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, võ học thực lực kéo lên đến hoàn toàn mới độ cao. Mà ngay ở mấy ngày trước, Bạch Khởi cũng thành công đột phá giàn buộc, bước lên lục địa thần tiên hàng ngũ. Này hai cuộc chấn động võ lâm đại sự liên tiếp phát sinh, để Đế Thích Thiên trong nháy mắt nhạy cảm nhận ra được, một hồi nguy cơ lớn lao đang âm thầm lặng yên áp sát. Tuyên cổ trong 5 tháng, thần châu võ đạo đỉnh trước sau dừng lại với thiên nhân cực hạn. Thực lực như vậy, chưa bao giờ để sống 1.8005 Đế Thích Thiên sinh ra nửa phần cảm giác nguy hiểm. Cho đến lục địa thần tiên cảnh cường giả liên tiếp hiện thế, triệt để lật đổ thần châu võ đạo cựu cục, cũng đánh vỡ Đế Thích Thiên lâu dài tới nay cố hữu nhận thức. Trải qua 1.800 tải mưa gió chìm nổi, Đế Thích Thiên am hiểu sâu chuỗi này biến hóa sau lưng thâm ý, nếu như không có pháp nắm giữ kinh sợ thiên hạ sức mạnh tuyệt đối, tương lai đừng nói cùng mới lên cấp lục địa thần tiên đứng ngang hàng, tranh cướp khí vận mưu đồ bá nghiệp, liền ngay cả an ổn sống qua ngày đều sẽ thành hy vọng xa vời. Niết bàn, phượng hoàng niết bàn. Đế Thích Thiên thấp giọng nỉ non, trong con ngươi tràn đầy mê man cùng xoắn xuýt. Lẽ nào nhất định phải trải qua bỏ mình hồn diệt mới có thể lĩnh ngộ phượng hoàng niết bàn này chí cao võ học hạt nhân ý cảnh? Nhớ tới nơi này, Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn khó chịu. Cho dù băng lạnh điêu văn mặt nạ che lấp khuôn mặt, dưới mặt nạ biểu hiện từ lâu bặm mẹo. Như bản tọa cuối cùng không thể hiểu thấu đáo phượng hoàng niết bàn chí cao ý cảnh, há nhất định phải rơi vào hồn phi phách tán, triệt để dập tắt hạ tràng? Tuyệt đối không thể như vậy, bất luận làm sao cũng không thể hành này hiểm chiêu. Bực này hung hiểm đến cực điểm cách làm, mới vừa ở Đế Thích Thiên trong lòng bắt đầu sinh, liền bị hắn tức khắc bóp tắt. Thế gian thường có tục ngữ, sống được càng lâu, liền càng lưu luyến sinh mệnh, càng sợ hãi tử vong. Cho dù trải qua gần ngàn năm tháng mài giũa, Đế Thích Thiên chúng quy là máu thịt thân thể, khó thoát thất tình lục dục ràng buộc. Người đều có sướng vui đau buồn, yêu hận tình kỷ, sợ hai tử vong vốn là từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng, không có gì đáng trách. Cũng nguyên nhân chính là phần này đối với tử vong thâm kỵ, làm hắn ở con đường võ đạo trên trước sau khó có thể đột phá bình cảnh. Con đường tu luyện, bản chất là tranh số với trời, cùng mệnh liều mạng, làng địch tiên mệnh, phá giảng buộc hành vi người tiên. Nếu ngay cả trực diện tử vong dũng khí đều không có, sao đàm luận tu tiên luyện đạo? Không bằng kịp lúc chuẩn bị tốt quan tài, chặt đứt chân duyên, lặng lẽ chờ sinh mệnh biến mất. Xem ra là thời điểm lên đường tìm Diệp Phong để hỏi cho rõ. Hắn nhất định biết được phượng hoàng niết bàn bí thuật hạt nhân then chốt. Tiếng nói lạc, Đế Thích Thiên ánh mắt đã nhìn phía thần châu đại địa. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành vạn ngàn bé nhỏ mà tít, ở núi tuyết đỉnh tiêu tan không còn hình bóng, chưa lưu nửa điểm dấu vết. Phải biết, thơ thất tuyệt tuyệt cảnh chính là thánh tâm quyết bên trong ghi chép thần bí kỹ xảo. Thoại phân lưỡng đầu, tầm mắt tạm cách Đế Thích Thiên, chuyển hướng đại tống hướng cảnh nội. Một người trung niên nam tử cất bước ở trên quan đạo, một thân võ đạo khí tức thu lại đến không hề kẽ hở, bề ngoài cùng ven đường người qua đường giống nhau như lúc. Nhưng chỉ có lục địa thần tiên cảnh tuyệt thế cao nhân ở đây mới có thể nhận biết trong cơ thể hắn ẩn sâu mịt mờ phong mang. Nó quanh thân quanh quẩn một luồng mờ mịt khó dò, thế chính là này cố đặc biệt tư thế, đem hắn võ đạo khí tức triệt để che đậy, không bị ngoại giới dò xét. Như có người lấy thần niệm giả soát tường tận này cố thế thì sẽ phát giác chính mình phảng phất đưa thân vào kiếm khí đan dệt trong tuyệt cảnh, cái kia khủng bố cảnh tượng đủ để khiến bất luận người nào sợ hãi. Người này chính là mai danh nhận tích giang hồ mấy trăm năm truyền kỳ kiếm khách, Độc Cô Cầu Bại. Bây giờ hắn tái xuất giang hồ, kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới nói vậy đã đạt đến thế gian đỉnh cao, không ai bằng. Độc Cô Cầu Bại một đời sở cầu, chỉ có một bại mà thôi. Giang hồ đồn đại, hiện nay hàng đầu kiếm khách có ba, Lãng Phi Vân, A Thanh. Nhìn ngươi hai người có thể cùng ta kịch chiến một hồi, chấm dứt ta suốt đời tâm nguyện. Cho tới vị kia nghe đồn bên trong vô cùng kỳ diệu, thực lực sâu không lường được Diệp Phong, cũng đừng muốn cho ta thất vọng. Độc Cô Cầu Bại tiến lên phương hướng, chính là Đại Minh Triều cương vực. Hắn vẫn chưa lấy tu vi ngang qua ngàn dặm thẳng đến Lãng Phi Vân, mà là vững bước tiến lên, không hề nôn nóng tâm ý cách làm như vậy, kỳ thực là ở tích trữ khí thế, vì là sắp đến quyết đấu làm đủ chuẩn bị. Đối với kiếm khách mà nói, này quyết chí tiến lên, không hề lùi bước tiến, bản thân liền là thế tích lũy cùng biểu lộ ra. Khi hắn cuối cùng đứng ở Lãng Phiên Vân trước mặt lúc, chính là kiếm thế kéo lên đến đỉnh cao thời khắc. Đều là kiếm khách, chỉ có lấy trạng thái đỉnh cao, mạnh nhất kiếm pháp đó lấy, mới là đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Cùng lúc đó, thân ở hồ động đình bên Lãng Phiên Vân đã nhạy cảm nhận ra được một luồng khủng bố kiếm ý đem chính mình vững vàng khóa chặt. Đối mặt này làm người ta sợ hãi kiếm ý, hắn nhưng mặt không sợ hãi, vẫn như cũ thong dong hờ hững. Hắn đối với mình sở tu kiếm đạo có tuyệt đối tự tin giữ sức lực. Lấy thiên địa vạn vật vi sư, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, phần này tâm cảnh cùng khí phách, ngạo khí lang vân. Đến đây đi, để ta tự mình kiến thức kiếm pháp của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lãng Phiên Vân chậm rãi nhắm mắt, ngưng thần tinh khí, lặng lẽ chờ quyết đấu mở ra. Dù chưa đột phá tới lục địa thần tiên cảnh, nhưng Lãng Phiên Vân mấy trăm năm tích lũy thâm hậu võ học gốc gác, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn cũng không biết, chính mình sắp đối mặt là một vị hàng thật đúng giá lục địa thần tiên cấp kiếm tu. Nói riêng về cảnh giới võ đạo, Lãng Phiên Vân tuyệt đối không phải Độc Cô Cầu bại đối thủ, nhưng luận kiếm pháp trình độ cùng tinh diệu, kết cục cũng còn chưa biết. Hai người trước đây chưa bao giờ giao thủ, ai cũng không biết đối phương thực lực chân chính. Đối với trận này đỉnh cao kiếm đạo giao chiến, Lãng Phiên Vân lòng tràn đầy chờ mong, hắn biết rõ, này đúng là mình chờ đợi đã lâu đột phá cơ duyên. Từ đó, hai vị hàng đầu kiếm khách quyết đấu đỉnh cao, chính thức kéo dài màn che. Một phương ngưng tụ thiên địa đại thế, kiếm thế ngày càng hưng thịnh, một phương khác lấy thiên địa vạn vật làm kiếm, tùy tâm mà động. Này hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm đạo phong cách, ai mạnh ai yếu, ai có thể thắng được. Trận này không hề có một tiếng động triển khai hàng đầu quyết đấu, ngoại trừ đấu cờ hai vị người trong cuộc, chỗ tối vẫn còn có người khác yên lặng quan sát. Ai có thể ngờ tới, mà ngay cả vị này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, đều quyết ý bước vào này giang hồ. Núi Võ đang chân vũ đại điện ở ngoài, Trương Tam Phong cầm trong tay phất trần, giữa hai lông mày ngưng tụ mấy phần chỉ túc. Hắn tuy chưa bao giờ thấy tận mắt Độc Cô Cầu bại hình dáng, có thể trên giang hồ liên quan với vị này truyền kỳ các loại truyền thuyết, nhưng từ lâu truyền lưu đến nôn náo. Chỉ dựa vào nó đánh rơi giang hồ bộ phận võ học truyền thừa, liền tạo ra được hai cái uy chấn một phương, thanh danh hiển hách đại môn phái. Một người trong đó chính là phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương. Hắn dựa vào một tay xuất thần nhập hóa Độc Cô Cửu kiếm danh chấn giang hồ, bây giờ càng là bước lên thập đại kiếm thần bảng, thành mọi người kính ngưỡng kiếm đạo tông sư. Thứ hai nhưng là phái Nam Y. Từ khi Diệp Phong khám phá Ỷ Thiên kiếm bên trong giấu giếm bí mật, môn phái đệ tử Chu Chỉ Nhược liền triển lộ tuyệt thế vô song võ học thiên phú. Bây giờ Chu Chỉ Nhược ở Đại Minh triều giang hồ đã là danh tiếng văn hoa, không ít giang hồ nhân sĩ đều tôn nàng một tiếng kiếm tiên tử hoặc là hoán nàng tiểu kiếm thần. Bởi vậy liền đủ để nhìn thấy, Độc Cô Cầu bại kiếm pháp đến tuột cùng có bao nhiêu tinh diệu, nó kiếm đạo cảnh giới lại đạt đến cỡ nào sâu không lường được mức độ. Ghi chú, trước văn cũng đã đề cập quá Ỷ Thiên kiếm bên trong bí mật, vì càng dễ phù hợp đến tiếp sau nội dung vở kịch phát triển, nơi này đã tiến hành tương ứng sửa chữa. Mặt khác cần giải thích chính là, phái Nga Mi trưởng môn thường có đao kiếm song tuyệt danh xương Độc Cô nhất hạt tương tự được Độc Cô Cầu bại võ học truyền thừa, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới bỏ qua nguyên bản dòng họ, đổi họ Độc Cô. Linh Châu địa giới trên đứng sừng sững Thiên Cơ lâu, ở trong chốn giang hồ xưa nay có đệ nhất thiên hạ lâu uy danh. Nơi này hội tụ thế gian sở hữu tin tức tình báo, càng cất giấu vô số người mang tuyệt kỹ kỳ nhân dị sĩ, cùng với các loại không thể tưởng tượng nổi giang hồ lời đồn đại. Diệp Phong lòng bàn tay vững vàng nâng một ly trà xanh, trà hương thanh nhã, lượn lờ tung bay. Khoe miệng hắn ngậm lấy một vệt ý tứ sâu xa cười yếu ớt, ánh mắt đầu tiên là nhìn phía Đại Tống Vương triều phương hướng, đứng yên chốc lát, sau đó mới chậm rãi chuyển động tầm mắt, rơi vào Đại Minh cương vực. Giây lát sau khi, hắn đem trong ly còn lại không có mấy nước trà uống một hơi cạn sạch, đáy mắt nơi sâu xa, làm như cất giấu mấy phần mơ hồ chờ mong. Mấy ngày nay quá mức nặng nề, không có chút rung động nào, bây giờ cuối cùng cũng coi như chờ đến rồi một hồi đáng giá vừa nhìn cho hay. Diệp Phong vừa dứt lời, bên cạnh người Tiêu Giao Tử mì ăn liền lộ mở mịt, tràn đầy không rõ. Chẳng lẽ là trên giang hồ lại xảy ra điều gì đại sự kinh thiên động địa hay sao? Ở Tiêu Giao Tử xem ra, có thể bị Diệp Phong gọi là trò hay tuyệt đối không thể là những người không quan hệ đau khổ vụn vặt việc nhỏ. Chỉ có đủ để lay động toàn bộ giang hồ đại sự, mới xứng đáng bị hắn như vậy nhớ. Ha ha, có điều là thế gian hai vị hàng đầu kiếm khách sắp triển khai một hồi quyết đấu đỉnh cao thôi. Ngươi nói, này có tính hay không một hồi đáng giá người trong thiên hạ nóng trông mong mọi trò hay? Diệp Phong trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chậm rãi mở miệng. Hai vị kiếm đạo đỉnh cường giả muốn chính diện giao phong. Tiêu Giao Tử tuy còn không biết hai người này đến tột cùng là ai, đáy lòng cũng đã không tự chủ được mà sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Nguyên giang hồ, Thần Châu đại địa, có thể bị Diệp Phong mang theo hàng đầu kiếm khách chi danh, tính toán đâu ra đấy cũng có điều ba người, Độc Cô Cầu bại, A Thanh, còn có Lãng Phiên Vân. Chương 501, trò hay liên tiếp trình diễn chương 501, trò hay liên tiếp trình diễn đã như thế, trận này quyết đấu đỉnh cao nhân vật chính, tự nhiên chính là ba người này bên trong hai vị. Trong ba người, A Thanh vốn là nữ tử, thiên tính đạm bạc, chưa từng tranh cường hào thắng chi tâm, từ trước đến giờ yêu chuộng thanh tĩnh tự tại tháng ngày, không thích nhất cuốn vào giang hồ phân tranh. Như thế tính được, sắp quyết đấu hai người, liền chỉ còn giữ lại Độc Cô Cầu bại cùng Lãng Phiên Vân. Thực sự là không nghĩ đến, liền Độc Cô Cầu bại loại này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, càng cũng thật sự muốn hiện thân giang hồ. Nghĩ thông suốt này then chốt khớp xương, Tiêu Giao Tử trong lòng nhất thời bị che ngập bầu trời khiếp sợ cùng kinh ngạc lấp kín. Này có điều chỉ là cái bắt đầu thôi, sau này còn có càng nhiều đặc sắc trò hay, gặp liên tiếp trình diễn. Diệp Phong vừa nói, một bên nhấc lên ấm trà, đầu tiên là vì chính mình rót đầy một chén nước trà, lại thuận lợi đem Tiêu Giao Tử trước mặt hết rồi ly trà thêm đến tràn đầy. Như vậy Y Tiểu Hữu góc nhìn, hai người này trận này đỉnh cao cuộc chiến, cuối cùng sẽ là ai càng hơn một bậc, là ai gặp rơi vào bại trận kết cục. Diệp Phong đã sớm đem Lãng Phiên Vân cùng Độc Cô Cầu bại nội tình thăm dò được rõ rõ ràng ràng, điểm này Tiêu Giao Tử rõ ràng trong lòng, bởi vậy hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ, cấp thiết muốn biết Diệp Phong cái nhìn. Độc Cô Cầu bại sở tu kiếm đạo, hạt nhân ở chỗ lấy thiên địa vạn vật làm kiếm. Hắn hôm nay sợ là đã sớm đem không có kiếm cảnh giới này một cao thâm kiếm đạo đẩy lên đăng phong tạo cực cực hạn mức độ. Diệp Phong từng chữ từng câu, ngữ khí chắc chắc, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Không có kiếm cảnh giới đỉnh cao, chẳng lẽ nói hắn đã đem kiếm đạo tu hành cái thứ ba cảnh giới, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, viên mãn đại thành hoàn cảnh. Tiêu Giao Tử đối với kiếm đạo không tính tinh thông, nhưng cũng biết hiểu giang hồ công nhận kiếm đạo cảnh giới phân chia, nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Không sai. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới, xác thực đã đến tầng thứ này. Cái gọi là không có kiếm cảnh giới chính là trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, dĩ nhiên đạt tới ta tức là kiếm, kiếm tức là ta cảnh giới chi cao. Như vậy sâu không lường được cảnh giới, đã là vùng thế giới này có khả năng gánh chịu võ học cực hạn, lại không nửa phần tinh tiến khả năng. Đáng sợ như vậy kiếm đạo tu vi, thực sự khó có thể tưởng tượng, Độc Cô Cầu bại thực lực, đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Tiêu Giao Tử không nhịn được phát sinh một tiếng thán phục, trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn mạnh như thế nào? Nói tới chỗ này, Diệp Phong dương mắt nhìn về phía đối diện Tiêu Giao Tử, khóe miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vẻ ý vị sâu xa độ cong, hắn như muốn lấy tính mạng người, tựa như cùng lấy chém sắt như chém bùn thần binh, đi chém ven đường cỏ dại nhàn hoa, dễ như ăn bánh, liền có thể dễ dàng đắc thủ. Chuyện này, Tiêu Giao Tử nhất thời nghẹn lời, nhất thời cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Phải biết, chính hắn cũng là một vị đặt chân tiên nhân chi cảnh hàng đầu võ giả, tuyệt đối không phải hạ người vô danh, càng không phải mặc người nhào nặn phàm phu tục tử. A, ngươi cũng không cần tâm có không phục. Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử bộ này không cam tâm rồi lại không có gì để nói răng dấp, khẽ cười một tiếng, chậm rãi giải thích, thiên nhân chi cảnh võ giả, mặc dù tại đây cái trong cảnh giới đi được lại xa, tích lũy gốc gác sâu hơn dày, chung quy cũng vây ở thiên nhân chi cảnh. Cùng lục địa thần tiên này canh một cảnh giới cao trong lúc đó, cách một đạo danh trời, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng vượt qua. Huống chi, Độc Cô Cầu bại vốn là chăm chú kiếm đạo hàng đầu kiếm tu. Kiếm khách thảo phạt ai có bao nhiêu bá đạo ác liệt, không cần nhiều lời, ngươi lẽ ra nên rõ ràng. Vô cả lục địa thần tiên cảnh giới cùng hàng đầu kiếm tu song trọng thân phận Độc Cô Cầu bại, thực lực từ lâu đứng ở thần châu võ học đỉnh, không người nào có thể chống lại. Nghe xong Diệp Phong lần này trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn phân tích, Tiêu Giao Tử vừa mới triệt để tỉnh ngộ, hiểu rõ trong đó then chốt. Đúng đấy, giang hồ sớm có tục ngữ, thiên nhân bên dưới đều là run rế. Có thể thiên nhân cùng lục địa thần tiên chênh lệch, nhưng như danh trời, tuyệt đối không phải bất kỳ sức mạnh có khả năng bù đắp. Giờ khắc này, Tiêu Giao Tử trong lòng đối với lục địa thần tiên này một chí cao cảnh giới võ đạo, sinh ra vô cùng mãnh liệt nóng trông cùng chấp nhất. Không đúng. Tiêu Giao Tử bỗng nhiên làm như nghĩ đến then chốt, đầy mặt đều là nghi hoặc. Lãng Phiên Vân đến nay chưa đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới, đã như thế, trận này quyết đấu đỉnh cao hắn há không phải nhất định bị đánh bại, không có phần thắng chút nào. Nghe vấn đề này, Diệp Phong vẻ mặt quái dị, ánh mắt trói chặt Tiêu Giao Tử, lộ ra mấy phần không rõ. Thấy Diệp Phong biểu hiện dị dạng, Tiêu Giao Tử nghi hoặc càng sâu, làm sao? Ta nói có cái gì không thích hợp sao? Đâu chỉ là không thích hợp, quả thực là mười phần sai, hoàn toàn không nắm lấy hạt nhân. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng phản bác. Ta sớm nói quá, cuộc tỷ thí này là hai vị hàng đầu kiếm khách thuần túy kiếm đạo so đấu, mà không phải cảnh giới võ đạo thực lực nghiền ép. Như chỉ riêng lấy cảnh giới luận cao thấp, trận này so đấu vốn là không có chút ý nghĩa nào, thắng bại từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Thân ở thiên nhân cảnh cực hạn Lãng Phiên Vân, lại sao là lục địa thần tiên cảnh Độc Cô Cầu bại đối thủ? Kiếm đạo cảnh giới là kiếm tu thời gian dài tích lũy gốc gác kết tinh, cùng đơn thuần cảnh giới võ đạo cũng không phải là đồng nhất khái niệm, hai người có bản chất khác nhau. Nói tới càng trắng ra chút, cuộc tỷ thí này trên bản chất là hai người luận kiếm giao lưu, là hàng đầu kiếm khách liễu lo với kiếm đạo chân lý hỏi tranh chấp. Thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử đăm chiêu địa điểm gật đầu, rốt cục triệt để rõ ràng trong đó nguyên do. Không nghĩ đến kiếm khách quyết đấu lại có như vậy môn đạo, hôm nay thực sự là mở mang kiến thức. Tiêu Giao Tử cũng không phải là kiếm tu xuất thần, đối với kiếm khách quyết đấu quy tắc cùng môn đạo vốn là không hiểu nhiều lắm. Ngươi cảm thấy đến kiếm khách quyết đấu môn đạo phức tạp, khó có thể lý giải được, chính như ở các ngươi người tu đạo trong mắt, kiếm khách rất nhiều phương thức làm việc, cũng như Tiêu Lung Tung mê mắt giống như khó có thể dự đoán, không thể nào hiểu rõ thâm ý. Diệp Phong liếc Tiêu Giao Tử một ánh mắt, ngữ khí bình thản đáp lại. Thí dụ như thấy hy thế chất bảo, trong lòng rõ ràng muốn đem nó chiếm làm của riêng, ngoài miệng nhưng càng muốn biện giải vật ấy cùng mình tu hành đại đạo sâu xa thâm thẳm tương quan, còn đường hoàng lấy người có đức chiếm lấy che đậy. Diệp Phong vừa dứt lời, Tiêu Giao Tử liền phẩm ra ý tại ngôn ngoại. Tấm kia chịu đủ 200 năm phong sương giản mua khuôn mặt, không khỏi nổi lên một tia khô nóng. Hồi tưởng năm đó, hắn gặp may đúng dịp xông vào Bất Lao Trường Xuân Cốc, lấy đi trong cốc tuyệt thế kinh văn, dựa vào này sáng chế thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân Công cái môn này tuyệt học. Lúc gần đi, hắn còn cố ý lưu lại một hàng chữ, thần thư đã theo Tiêu Giao đi, cốc này chỉ còn lại Trường Cảnh Xuân. Nghiên ngẫm này có phủ đầy bụi chuyện cũ, có thể không phải là Diệp Phong trong miệng vật ấy cùng ta có duyên chân thực khắc họa. Vì lẽ đó, bất luận cầm trong tay bảo kiếm kiếm tu, rèn luyện thân thể tu võ, vẫn là chuyên tâm ngộ đạo người tu đạo, nghiên cứu bản chất, đều trốn không mở một cái tranh tự. Diệp Phong chuyển đề tài, tiếp tục nói: mới vào giang hồ lúc là giả tên vi lợi, không khỏi cùng người tranh cao thấp, luận thắng bại. Trung niên thời gian, ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền thế, vì là cướp giật đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, lại không thể không cùng thiên địa đánh cờ. Cho đến tuổi già, tóc mai điểm bạc, già lõm gọn, vì là sống thêm chút thời gian, nhìn nhiều thế gian sơn hà hồ hải cùng nhân gian pháo hoa, cũng chỉ có thể đánh bạc tính mạng, cùng chấp trưởng tuổi thọ trời cao chống lại. Nói được rất đúng. Này dài lâu gian khổ con đường tu luyện, bất luận người phương nào bước lên, đều không tránh khỏi cái này tranh tự à. Tiêu Giao Tử tràn đầy cảm xúc, gật đầu liên tục phụ họa. Hai người chuyện phiếm thời khắc, một đạo hùng hồn to rõ tiếng vang như cựu thiên kinh lôi giống như, đồng nhiên ở thiên cơ trên lầu không nổ tung, Diệp Phong, bản tọa Đế Thích Tiên, vượt qua thiên sơn vạn thủy chuyên đến thăm, kính xin các hạ hiện thân gặp mặt. Đế Thích Tiên. Nghe nói tên này, Tiêu Giao Tử lông mày đột nhiên tỏa, ngưng tụ thành một cái suy tự. Diệp Phong cũng đầy mặt nghi hoặc, ta ngày gần đây vẫn ở lại thiên môn, chuyên tâm nghiên cứu Phượng Hoàng Niết Bàn chi pháp, hắn vì sao không cáo mà đến, tự ý xông đến ta thiên cơ lâu. Diệp Phong căn bản chẳng muốn đứng dậy đón lấy, trực tiếp cách lâu ở ngoài phòng hộ trận pháp cao giọng hỏi, không biết các hạ lần này đến đây, để làm gì? Hắn cũng không muốn nhân Đế Thích Thiên bất thình lình bái phỏng, quấy rầy kế hoạch của chính mình, làm lỡ 5 năm kỳ hạn ước định, tiến tới bỏ mất hệ thống dành cho phong phú khen thưởng. Phòng hộ ngoài trận, Đế Thích Thiên thấy Diệp Phong chậm chạp không chịu hiện thân, trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần không vui. Nhưng nghĩ đến Diệp Phong sâu không lường được thực lực, hắn chỉ được mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận. Bản tọa hôm nay đến đây, chỉ vì vừa hỏi, ngươi là có hay không biết được Phượng Hoàng Niết Bàn cụ thể phương pháp? Đế Thích Thiên không chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nghe nói lời ấy, Diệp Phong vừa mới rộng rãi sáng sủa, trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý đồ chân chính. Ha ha, xem ra hắn đóng cửa khổ tu 2 năm, chung quy không tham nộ thấu Phượng Hoàng Niết Bàn huyền diệu ý cảnh. Diệp Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ châm chọc đủ cười. Một bên Tiêu Giao Tử nghe vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thần thú lực lượng vốn là thế gian bá đạo nhất sức mạnh mạnh mẽ, lại sao lại dễ dàng bị người hiểu thấu đáo? Diệp Phong âm thanh xuyên thấu phòng hộ trận pháp, rõ ràng truyền vào Đế Thích Thiên trong tai. Diệp Phong mấy câu nói, Đế Thích Thiên rất tán thành. Làm sao mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thần thú lực lượng? Đế Thích Thiên cấp thiết truy hỏi, trong giọng nói sốt ruột khó có thể che giấu. Ta vì sao phải đem phương pháp báo cho ngươi? Diệp Phong cười khẽ, tràn đầy xem thường. Mặc dù ta nói ra phương pháp tu luyện, ngươi dám không kiêng dè chút nào địa tu luyện sao? Chuyện này, Đế Thích Thiên nhất thời nghẹn lời. Lấy hắn cẩn thận đa nghi tính tình, xác thực không dám tùy tiện tu luyện Diệp Phong đề cập bất kỳ pháp môn. Ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Giờ khắc này Đế Thích Thiên đã sớm bị tìm hiểu thần thú sức mạnh ý nghĩ quấy nhiễu tâm thần không yên, đêm không thể chợp mắt. Hắn biết rõ, chỉ có giao dịch mới có khả năng từ Diệp Phong trong miệng đổi lấy đáp án, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hơi cảm an tâm. Dù sao thiên hạ chưa từng cơm chưa miễn phí, như có chỗ tốt đống dưng giáng lâm, sau lưng tất nhiên ẩn nó khó có thể dự liệu to lớn nguy hiểm. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể lấy ra cái gì để đổi. Diệp Phong âm thanh lãnh đạm bình tĩnh, nghe không ra chút nào tâm tình. Thần thú lực lượng cỡ nào bá đạo, muốn đổi tìm hiểu chi pháp, cần lấy ra cùng với xứng đôi tài nguyên. Đương nhiên, ngươi như giờ khắc này tài nguyên không đủ, ta có thể trước tiên báo cho bộ phận nội dung, đợi ngươi xoay sở đủ cần thiết, lại đem còn lại toàn bộ cho biết. Giao dịch này điều kiện, ngươi nên có thể tiếp thu chứ? Chương 502, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên chương 502, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên ngươi. Diệp Phong lần này không chế toàn cục lời nói, tức giận đến Đế Thích Thiên ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận ở trong lòng cuộn. Nhưng vì được thần thú sức mạnh tìm hiểu chi pháp, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, áp chế một cách cưỡng ép xuống. Hắn âm thầm xin thề, chờ bản tọa đột phá cảnh giới, thực lực tăng mạnh này, tất nhường ngươi Diệp Phong nợ máu trả bằng máu, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Trước đây Ma Long sự kiện ân đoán, Đế Thích Thiên trước sau canh cánh trong lòng. Nếu không có giờ khắc này thực lực không đủ, tuyệt đối không phải Diệp Phong đối thủ, hắn hôm nay chắc chắn tại chỗ độc thủ, cùng với quyết một trận tử chiến. Đế Thích Thiên hít sâu mấy hơi thở, bình phục khoé động tâm thần, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một quyển cổ điển thư tử. Màu lam đậm điện ngoài trên, Thánh Tâm Quyết ba chữ lớn cứng cắp bằng bạc, bắt mắt dị thường. Đây là bản tọa tiêu hao ngàn năm tâm huyết, khổ tâm nghiên cứu sáng chế thần cấp công pháp, Thánh Tâm Quyết. Đế Thích Thiên trong giọng nói tràn đầy không muốn, lại vì mượn máu phượng đột phá tu luyện bình cảnh, chỉ có thể nhịn đau bỏ đi yêu thích, đem bộ công pháp kia thành tựu giao dịch thẻ đánh bạc. Bộ này Thánh Tâm Quyết là bản tọa y máu phượng đặc tính chế tạo riêng, nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu người tiên. Bản tọa nguyện lấy công pháp này vì là thẻ đánh bạc, không biết các hạ ý như thế nào. Thánh Tâm Quyết sao? Diệp Phong nhẹ bước cằm, rơi vào trầm tư. Kỳ thực hắn từ lâu tập được này công, chính là hệ thống lúc trước khen thưởng, mà hắn nắm giữ phiên bản, uy lực hơn xa Đế Thích Thiên trong tay này một bản. Chỉ là Diệp Phong chưa bao giờ đem thu vào thiên cơ lâu tàng thư các, là bên ngoài giới không người hiểu rõ hắn từ lâu tinh thông cái môn này thần cấp công pháp. Cải tử hồi sinh, thế gian càng thật sự có như vậy thủ đoạn đi tiên. Một bên Tiêu Giao Tử nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đã sớm biết Diệp Phong người mang cải tử hồi sinh bí thuật, chỉ vì Diệp Phong lai lịch bí ẩn, mới chưa từng tra cứu. Bây giờ nghe nói lại có một bộ cải tử hồi sinh thần cấp công pháp như thế, mà cấp bậc cao hơn nhiều chính mình tu luyện tiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, nó chấn động có thể tưởng tượng được. Tiểu Hữu, Tiêu Giao Tử quay đầu nhìn về Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy khát vọng, hiển nhiên là muốn chứng kiến bộ này thần cấp công pháp huyền diệu. Tuy nói ta thiên cơ đấy nhà bao hàm tâm hậu, bảo vật công pháp vô số, nhưng nhiều thêm một bộ thần cấp công pháp, cũng có thể để trong tòa nhà thực lực tổng hợp lại tăng một tầng, ngươi nói đúng sao? Đối mặt Tiêu Giao Tử lời nói, Diệp Phong vẫn chưa lập tức trả lời. Thánh Tâm Quyết đối với hắn mà nói sức hấp dẫn không lớn, nhưng đối với Thiên Cơ Lâu những đệ tử khác tới nói, nhưng là hiếm thấy chí bảo. Những này nguyên do, Tiêu Giao tự nhiên không thể nào biết được. Phòng hộ trận pháp ở ngoài, Đế Thích Tiên thấy Diệp Phong lâu không đáp lại, trong lòng càng lo lắng, coi chính mình lấy ra thẻ đánh bạc phân lượng không đủ. Hắn cắn răng, mở miệng lần nữa, bản tọa nguyện lại thêm một bản ngũ lôi hóa cực thủ, như vậy điều kiện dù sao cũng nên có thể chứ. Vừa dứt lời, Đế Thích Tiên lại từ trong lòng móc ra một bản trang giấy ô vàng, niên đại xa xưa sách cổ. Ngũ lôi hóa cực thủ. Mặc dù kiến thức rộng rãi Diệp Phong, nghe vậy cũng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Ngũ lôi hóa cực thủ, bộ công pháp kia rất lợi hại phải không? Tiêu Giao Tử để sát vào Diệp Phong, thấp giọng dò hỏi. Cực kỳ lợi hại. Diệp Phong đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ chính là ý cảnh võ tôn kinh phong, bằng nó đối với lực lượng ngũ hành chí cao cảm ngộ, tiêu hao suốt đời tâm huyết sáng chế tuyệt thế công pháp. Bộ này võ kỹ có hai đại công hiệu nghịch thiên, một trong số đó có thể trực tiếp hóa giải trong tay đối thủ thần binh lợi khí, thứ hai có thể mạnh mẽ xóa bỏ người khác nhiều năm khổ tu công lực. Trình độ nào đó mà nói, này công cùng ngươi Thiên Cơ Lâu đệ tử Đinh Xuân Thu sở tu hóa công đại pháp giống nhau đến mấy phần, nhưng hai đem so sánh, Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ uy lực hơn xa người sau. Lực lượng ngũ hành vốn là ẩn chứa thiên địa cơ bản quy tắc, như lấy ngũ hành quy tắc thôi thúc này công, mặc dù là thần thú lực lượng, không hẳn không thể hóa giải, lại có uy lực như thế. Tiêu Giao Tử nghe xong giải thích, không nhịn được la thất thanh. Không sai, này công xác thực đủ để hóa giải thần thú lực lượng. Diệp Phong gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Xem ở Đế Thích Tiên thành ý 10 phần mức, giao dịch này ta đáp lại. Diệp Phong ngữ khí bình thản nói rằng. Vừa dứt lời, hắn giơ tay nhẹ chiêu, một luồng bàng bạc sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem Đế Thích Thiên trong tay hai bản bí tịch của tới. Đế Thích Thiên chưa phản ứng lại, trong tay bí tịch liền đã biến mất không còn tăm hơi, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ngưỡng ác. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vui mừng, may là vừa mới chưa từng kích động đối với Diệp Phong nổi giận. Một lát sau, một viên tỏa ra mịt mờ linh quang đang lưu dược từ phòng hộ trong trận pháp chậm rãi bay ra, vững vàng đứng ở Đế Thích Thiên trước mặt. Nhìn viên thuốc này, Đế Thích Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đan dược. Đế Thích Thiên đối với đan dược không thể quen thuộc hơn được, trong đầu trong nháy mắt né qua vô số tương quan ký ức. Viên thuốc này tên gọi Hồn Thiên Đan, có vững chắc căn cơ, tầm bổ nguyên khí, ôn dưỡng thần hồn chi kỳ diệu. Diệp Phong âm thanh đúng lúc vang lên, đem hắn bay xa tâm tư kéo về hiện thực. Luyện chế viên thuốc này chủ tài chính là tinh khiết nhất thần long máu. Mượn đan dược bên trong ẩn chứa thần long chi lực, mới có thể triệt để kích hoạt bên trong cơ thể ngươi máu vượng ẩn nó vô thượng uy năng. Long cùng vượng chính là tuyệt nhiên không giống thần thú, nó sức mạnh sao lại không lẫn nhau xung đột. Đế Thích Tiên từng là luyện đan đại sư, am hiểu sâu dược lý, liền nói ngay ra lòng nghi ngờ. Ngươi đều có thể yên tâm, viên thuốc này bên trong thần long chi lực đã bị ta triệt để luyện hóa, tuyệt đối không thể cùng bên trong cơ thể ngươi máu vượng phản lại, chỉ để y an tâm ăn vào chính là. Diệp Phong ngữ khí bình thản, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không dùng, nhưng này hai bản bí tịch, ta tuyệt không trả lý lẽ. Ngoài ra, này vẫn là một viên hiếm thấy sáu văn hồn thiên đan, ăn vào sau có thể bù đắp ngươi tu luyện trên đường lưu lại sở hữu khuyết điểm. Nói như thế, ngươi lấy hai bản thần cấp bí tịch đến lượt ta cái này sáu văn hồn thiên đan, kỳ thực là chiếm lợi ích to lớn. Sáu văn đan. Khi này ba chữ truyền vào trong tai, Đế Thích Thiên khí tức đống nhiên gấp gáp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Người thường hay là không biết sáu văn đan phi phàm ý nghĩa, Đế Thích Thiên nhưng đối với này hiểu rõ thấu triệt. Dù sao, hắn vốn là từ thời kỳ thượng cổ kéo dài đến nay cổ lão tồn tại. Tuy nói Đế Thích Thiên võ đạo thiên phú bình thường, cũng không hơn người địa phương, nhưng ở luyện đan lĩnh vực, nhưng có người thường khó cùng siêu phàm thiên phú. Nếu không có như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể mượn máu phượng, luyện ra cái kia khiến người ta sống mãi, tránh thoát sinh tử ràng buộc tiên đan. Đối với những người chôn vùi với dòng sông lịch sử, lâu không hiện thế thượng cổ luyện đan chi thuật, Đế Thích Thiên cũng có thâm nhập nghiên cứu cùng toàn diện nhận thức. Quả nhiên là sáu văn đan. Đúng là sáu văn đan a. Đế Thích Thiên hai tay nâng hồn tiên đan, tinh tế tỉ mỉ, khắp khuôn mặt là khó nén kích động. Giờ khắc này, hắn mới triệt để tín phục Diệp Phong trước đây nói, lấy hai bộ thần cấp công pháp, đổi được như vậy nghịch thiên sáu văn linh đan, bản tọa lần này không thể nghi ngờ là kiếm được đầy bồn đầy bát. Đế Thích Thiên trong lòng tràn đầy mừng như điên, không khỏi thấp giọng tự nói, Diệp Phong, phần này đại ân, bản tọa ghi nhớ trong lòng. Ngày sau trong cơ thể ta máu vượng lực lượng nếu có thể khôi phục, nhất định tầng tầng báo đáp, trả lại phần này ân tình. Đế Thích Thiên quay về Thiên Cơ Lâu phương hướng, biểu hiện trang trọng mà nói rằng, vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành vô số hạt nhỏ, lặng yên không một tiếng động địa tiêu tan ở thiên cơ trên lầu không. Ngươi cố nhiên thu hoạch to lớn, ta nhưng cũng chưa từng chịu thiệt. Diệp Phong nóng nhìn Đế Thích Thiên biến mất phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Theo Đế Thích Thiên, Diệp Phong luyện chế cái này sáu văn hồn thiên đan, nhất định tiêu hao toàn bộ thần long tinh huyết, hơn nữa vô số hi hữu khó tìm thiên tài địa bảo mới có thể thành công. Cho tới Diệp Phong trong tay có hay không còn có dư thừa sáu văn hồn thiên đan, Đế Thích Thiên suy đoán xác suất cao có, nhưng số lượng tuyệt đối không thể nhiều. Dù sao sáu văn đan độ khó luyện chế quá mức đi tiền, mặc dù là ở thượng cổ tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú niên đại, ba văn đan đã là thiên kim khó cầu hi thế kỳ chân, huống chi là đẳng cấp càng cao hơn sáu văn đan. Nhưng mà Đế Thích Thiên vĩnh viễn sẽ không biết, như vậy sáu văn hồn tiên đan, Diệp Phong không gian chứa đồ bên trong từ lâu trồng chất như núi. Mặc dù đem Thiên Cơ Lâu tất cả mọi người tính cả, mỗi người phân phát một chỉnh bình, còn lại số lượng nhưng thừa sức. Hiển nhiên, Diệp Phong căn bản không có ý định đem chính mình nắm giữ toàn bộ đan dược biểu diễn với người trước. Dù sao thế gian vạn vật đều tuần hoàn vật lấy ít làm quý chuẩn tắc, một khi quý hiếm đồ vật trở nên tùy ý có thể thấy được, dễ như trở bàn tay, thì sẽ mất đi nguyên bản quý giá giá trị. Như vậy dễ hiểu đạo lý, lấy Diệp Phong thông tuệ, tự nhiên rõ ràng trong lòng. Diệp Phong ánh mắt rơi vào trong tay hai bản phận biệt danh vì là Thánh Tâm Quyết cùng Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ võ học bí tịch trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ hài lòng. Tuy nói Thánh Tâm Quyết cái môn này thần cấp công pháp đối với Diệp Phong mà nói có cũng được mà không có cũng được, nhưng Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ ý nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống. Phải biết, này sau một bộ công pháp chính là Đại Phích Lôi Nguyên Thân Vị cường giả kia cường hãn nhất, tối dựa dẫm ép đáy hòm công kích chiêu thức. Mà tu luyện Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ có một cái ác không thể thiếu tiền đề, tu luyện giả nhất định phải có lực lượng ngũ hành. Nếu Diệp Phong có thể lấy tự thân khống chế ngũ hành sức mạnh quy tắc làm căn cơ, thâm nhập nghiên cứu Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ môn công pháp này có khả năng bạo phát uy lực, chắc chắn thực hiện chất bay bọn. Ha ha, ngược lại thật sự là đáp lại người ở trong nhà ngồi, cơ duyên trên trời đến câu nói này. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng thì thầm. Đứng ở một bên Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, cũng gật đầu phụ họa, xác thực như vậy. Có điều nói đi nói lại, dùng hồn thiên đan như vậy quý hiếm linh đan, đi đổi hai bản thần cấp công pháp, làm như vậy pháp nan đạo không tính lô vốn sao? Ở Tiêu Giao Tử nhận thức bên trong, thần cấp công pháp tuy giá trị đắt đỏ, nhưng Thiên Cơ Lâu từ trước đến giờ không thiếu loại này võ học bí tịch. Ngược lại, xem hồn thiên đan như vậy công hiệu kỳ lạ linh đan diệu dược, mới là Thiên Cơ Lâu bên trong quý giá nhất, hi hữu nhất bảo vật. Hồn thiên đan cố nhiên được cho thế gian hiếm thấy chân phẩm, nhưng lần này giao dịch, nói cho cùng có điều là hai bên theo như nhu cầu mỗi bên, căn bản không tồn tại có thiệt thòi hay không bản lời giải thích. Diệp Phong nhẹ nhàng xua tay giải thích. Vừa dứt lời, hắn liền cầm trong tay Thánh Tâm Quyết đưa về phía Tiêu Giao Tử. Ngươi đây là cái gì ý? Tiêu Giao Tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn Diệp Phong truyền đạt bí tịch, vẫn chưa lập tức đi đón, mà là dương mắt nhìn hướng về hắn, chờ đợi giải thích. Thánh Tâm Quyết chính là Đế Thích Thiên lấy máu phượng làm căn cơ, dung hợp rất nhiều lưu phái võ học tinh túy sáng chế, hay là có thể đối với ngươi cảnh giới đột phá đưa đến tác dụng phụ trợ. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, tỏ rõ động tác này nguyên do. Môn công pháp này mặc dù có thần cấp cấp bậc, nói cho cùng cũng không thích hợp thể chất của ngươi cùng con đường tu luyện. Chương 503, sinh tử đối mặt kẻ thù. Chương 503, sinh tử đối mặt kẻ thù. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Tiêu Giao Tử đầm chiêu địa điểm gật đầu, lúc này mới đưa tay tiếp nhận Thánh Tâm Quyết. Thấy Tiêu Giao Tử nhận lấy bí tịch, Diệp Phong tiếp tục nói, võ đạo tu vi đến thiên nhân cảnh cực hạn lúc, ngươi thẩm nghĩ tất cũng rõ ràng, chỉ có phù hợp bản tâm chi đạo mới tốt nhất cho chính mình tu hành. Người khác đi ra con đường tu luyện, chung quy không thể thành đạo của chính mình. Mặc dù là mạnh mẽ đến đâu con đường tu luyện, như một mực dập khuôn mô phòng theo, cũng khó có vượt qua tiền nhân khả năng. Đối với Diệp Phong nói, Tiêu Giao Tử tự nhiên hoàn toàn rõ ràng, thâm biểu tán đồng. Ngươi nói được rất đúng, chỉ có chân chính phù hợp đạo của chính mình mới là thích hợp nhất tiến lên phương hướng. Ừm. Diệp Phong khẽ gật đầu, tán đồng hắn lời giải thích. Ngươi thiên phú tu luyện không thua bất kỳ cường giả đỉnh cao, huống chi ở Thiên Cơ Lâu như vậy tuyệt hảo ngộ đạo khu vực chuyên tâm tu hành nhiều năm, bây giờ đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, cũng đừng làm cho ta chờ quá lâu. Nói xong lời nói này, Diệp Phong liền xoay người hướng về xa xa đi đến. Tiêu Giao Tử ánh mắt đi theo Diệp Phong đi xa bóng lưng, lập tức buông xuống, hình ảnh ngắt quãng ở trong tay Thánh Tâm Quyết trên. Ta đã lạc hậu bọn họ quá nhiều, lần này bế quan, nhất định phải toàn lực ứng phó cầu đột phá. Nói xong, hắn xoay người hướng đi chuyên môn bế quan khu vực, trong lòng ám lập lời thề nói, lần này nếu không thể đột phá trước mặt cảnh giới, liền tuyệt không bước ra quan ải nửa bước. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu phụ cận một tòa yên lặng trấn nhỏ trong trạch viện, dị biến đột ngột sinh. Trong phút chốc, trạch viện bốn phía nguyên khí đất trời kịch liệt rung chuyển, một luồng bàng bạc uy thế lấy trạch viện làm trụ cột, hướng về tứ phương bao phủ lan tràn. Xem này nguyên khí dung chuyển chi như, định là có tu sĩ đột phá cảnh giới. Bạch Phượng ôm cánh tay đứng ở mái hiên bên trên, ánh mắt như chim ưng giống như sắc bén, trói chặt phía dưới một gian phòng. Bên cạnh hắn đứng thẳng một vị thân hình kiên cường thanh niên, làm người khác chú ý địa phương ở chỗ, thanh niên chỉ có một cánh tay. Người này chính là Tần Sương. Mấy tháng trước, Bạch Phượng tìm được hắn, đem hắn tu xếp ở tòa này trấn nhỏ. Nhân Bạch Phượng tạm không cách nào cùng vệ trang bắt được liên lạc, Tần Sương liền ở đây trạch viện ở tạm hạ xuống. Mấy tháng sớm chiều làm bạn, hai người quan hệ dần hoãn, dĩ nhiên thành có thể lẫn nhau tín nhiệm, giao phó phía sau lưng bản thân. Dù sao, bọn họ vốn là cùng thuộc về một trận doanh. Không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể gặp lại được Phong Vân hai vị sư đệ. Tần Sương nhìn phía ngày xưa Thiên Hạ hội phương hướng, trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt nhớ nhung cùng thám thiết chờ đợi. Yên tâm, dùng không được quá lâu, chúng ta tất có thể cùng bọn họ gặp lại. Bạch Phượng cũng dương mắt nhìn hướng về phương xa phía chân trời, ánh mắt kiên định. Đối với thần bí Thiên Cơ Lâu, Bạch Phượng trong lòng tràn đầy mong trông. Hắn biết rõ, thế gian này chỉ có Thiên Cơ Lâu có thể giúp hắn tinh tiến tốc độ khả năng khiến cho nhanh đến cực hạn, thậm chí vượt qua sinh mệnh giới hạn. Lúc trước định ra 5 năm kỳ hạn, dĩ nhiên trôi qua 2 năm, sẽ ở này an ổn nghỉ ngơi 3 năm, liền có thể cùng bọn họ gặp lại. 3 năm thời gian, cũng là hiếm thấy an ổn tháng ngày, cần phải hào hào quý trọng. Bạch Phượng quay đầu nhìn về phía Tần Sương, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Thật ở này chiến loạn phân tranh thời loạn lạc, dù cho chỉ có một ngày an ổn, đều nên rất quý trọng. Trước kia thời loạn lạc, như vậy an ổn tháng ngày, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Từ trước đến giờ trầm mặc ít lời, không giỏi ngôn từ Bạch Phượng, hôm nay càng hiếm thấy nói rồi này rất nhiều nói. Bạch Phượng lần này khác thường cử chỉ, khiến bên cạnh Tần Sương khá là kinh ngạc. Nhưng nghiền ngẫm bên dưới liền cũng hiểu rõ, Đại Tần Đế quốc vốn là chiến hỏa liên miên, phân tranh nổi lên bốn phía, có thể từ như vậy tàn khốc trong hoàn cảnh tồn tại người, đều trải qua vô số một trường máu me cùng sinh tử thử thách. Băng lạnh đao kiếm, vô tình sát phạt, thực tế tàn khốc, nước mắt nhà tan đau đớn. Tất cả những thứ này, Bạch Phượng bọn họ đều tự mình trải qua. Thế gian đau khổ đã sớm đem nội tâm của bọn họ tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia đoàn ám vô thiên nhật 5 tháng bên trong, bọn họ không hề lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể mặc cho vận mệnh bị người khác nắm ở lòng bàn tay. Tràn trọc đến nay, bọn họ cuối cùng cũng coi như kiếm được tự chủ lựa chọn thời cơ, nhân sinh quy tích cũng có sửa chữa khả năng. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ đem vận mệnh vững vàng nắm tại trong tay mình. Tần Sương một đời tuy cũng trải qua nhấp nô, nhưng cùng Bạch Phượng mọi người chịu đựng truy tâm nỗi đau lẫn nhau so sánh, chung quy ung dung quá nhiều. Dù vậy, trong lòng hắn cũng khát vọng tránh thoát bài bố, chân chính chúa tể vận mệnh của chính mình. Từ trước, ta có một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn tri kỷ từng nhắc nhở ta, muốn đem vận mệnh nắm với lòng bàn tay, tất lời đầu tiên mạnh, bay đến càng cao hơn càng xa hơn. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi người khác kiềm chế, chân chính chúa tể nhân sinh. Bạch Phượng lại mở miệng, trong giọng nói chen lẫn đối với trước kia hồi ức. Vận mệnh của ngươi so với chúng ta thật quá nhiều rồi. Lời còn chưa dứt, Bạch Phượng bóng người đã hóa thành một đạo nhanh chóng vết trắng, thoáng qua liền biến mất ở Tần Sương trong tầm mắt. Ta vận mệnh thật sự so với bọn họ tốt hơn rất nhiều sao? Tần Sương nhìn Bạch Phượng biến mất phương hướng tự lẩm bẩm, trong suốt trong con ngươi tràn đầy lái đi không được mê man. Hay là sự thực vốn là như thế chứ? Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trống rông trên ống tay áo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lấy một cánh tay để đánh đổi, đổi được bây giờ an ổn năm tháng, ngẫm nghĩ bên dưới, ngược lại cũng đáng giá. Tần Sương từ trước đến giờ đạm bạc người trong giang hồ người đổ xô tới hư danh phụ lợi, nhưng hắn cũng rõ ràng, phần này an ổn khó có thể lâu dài. Chỉ vì hắn là Phong Vân hai vị sư đệ sư mình, chỉ bằng vào này thân phận, liền nhất định nó vận mệnh khó do chính mình khống chế. Giang hồ vốn là như vậy, ngoại trừ các không ngừng lý còn loạn ân tình lỗi lời, càng nhiều chính là không ngừng nghỉ ánh đao băng kiếm, ân oán tình kỷ. Ở đây thị phi khu vực, như có người không thể trực tiếp xuống tay với ngươi, thì sẽ đem độc thủ đưa về phía ngươi chí thân bản thân. Mặc dù là Diệp Phong thực lực như vậy mạnh mẽ hàng đầu tồn tại, cũng không dám tuyên xưng có thể bằng sức một người cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Ngày khắc phục một ngày khắc khổ tu luyện, toàn lực tăng cao thực lực, có điều là hy vọng có thể vì là bên người chí thân bạn tốt, đẩy lên một mảnh an ổn sống qua ngày tịnh thổ. Cái này nhìn như đơn giản kỳ thực gian nan mục tiêu, cũng là Thiên Cơ lâu trên dưới tất cả mọi người cộng đồng chấp niệm cùng theo đuổi. Người tu hành đều biết, giang hồ truyền lưu tài lữ pháp địa lời giải thích, lữ tự đứng hàng thứ hai, tự có nó không thể thay thế tầm quan trọng. Chỉ có cùng chung chí hướng, tâm ý tương thông đồng bọn làm bạn nâng đỡ, mới có thể ở che kín đuổi gai tu hành trên đường đi được càng ổn, càng xa hơn. Này chính là Diệp Phong lúc trước quyết ý sáng lập Thiên Cơ lâu căn bản nguyên do. Xích luyện đột phá cảnh giới lúc gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quá mức kinh người, tự nhiên hấp dẫn chấn nhỏ quanh thân đông đảo giang hồ cao thủ ánh mắt. Làm người bất ngờ chính là những này bị dị tượng hấp dẫn mà đến cao thủ, nhưng lại không có một người dám tùy tiện tới gần tra xét đến tận cùng. Bây giờ trên giang hồ hấp nhất tối được thế lực khắp nơi quan tâm đề tài chính là cái kia truyền khắp thiên hạ 5 năm kỳ hạn, mà 5 năm này kỳ hạn chính là do Diệp Hậu chính miệng truyền ra. Bởi vậy Diệp Hậu một cách tự nhiên trở thành toàn bộ giang hồ báo táp trung tâm nhân vật. Không biết 5 năm kỳ hạn thâm ý người, trung quy không coi là hàng đầu giang hồ thế lực. Nói cách khác, giờ khắc này sinh động ở tòa này tầm thường chấn nhỏ giang hồ nhân sĩ, sau lưng đều có thực lực hùng hậu thế lực chống đỡ. Trong những người này, vừa có hoàng thất bí điệp, cũng có các đại giang hồ thế lực cơ sở ngầm, liền ngay cả cách xa ở Bách Việt khu vực thế lực cũng đã lặng yên tham gia. Giờ khắc này chấn nhỏ, từ lâu thành Ngư Long hỗn tạp thị phi khu vực, thế lực khắp nơi tụ hội, quần quần sóng ngầm. Nhưng những này thuộc về không giống thế lực giang hồ nhân sĩ, nhưng tất cả đều an phận thủ thường, các bận điều việc, không người dám chủ động gây hấn. Bọn họ biết rõ rút dây động rừng đạo lý. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho thế lực sau lưng bộ mặt cùng danh dự. Như nhân nhất thời khí phách hoặc sơ sẩy, cho thế lực sau lưng đưa tới ngập đầu thái đường, hậu quả tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Dù sao, có thể bị từng người thế lực phái đi chấn nhỏ tìm hiểu tin tức người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, mỗi người người mang tuyệt kỹ, cực kỳ khó chơi. Ta đã đột phá tới đại tông sư viên mãn cảnh, cự cái kia trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh, chỉ cách xa một bước. Gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong trại viện, xích luyện cảm thụ trong cơ thể chạy trồm bàng bạc sức mạnh, trên mặt khó nén mừng rỡ. Ta tất tăng nhanh tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, định có thể đuổi theo bước chân của ngươi. Giờ khắc này, xích luyện trong đầu lần thứ hai hiện ra đạo kia nhớ thương bóng người. Chúng ta đã 2 năm không thấy, không biết ngươi bây giờ mạnh khỏe. Ai, cũng không biết Hồng Liên tình trạng gần đây làm sao, ta đã mười mấy năm chưa từng nhìn thấy nàng. Thiên Cơ lâu diễn võ trưởng cái khác đại thụ che trời dưới, Hàn Phi hồn phách chậm rãi bay xuống, một tiếng thở dài bao hàm nhớ nhung. Nàng bây giờ sinh hoạt an ổn, chỉ là năm đó cùng chúng ta kể vai chiến đấu bản thân, đã vĩnh viễn rời đi này hỗn loạn thế gian. Vệ Trang ngữ khí băng lạnh xa cách, lắng nghe nhưng có thể nhận biết trong đó giấu giếm cô đơn cùng thất thở. Bằng hữu, Hàn Phi nhẹ giọng lặp lại, con ngươi trong nháy mắt bị dày đặc hoài niệm cùng thương cảm lấp kín. Năm đó ngươi bị gian nhân hãm hại, thân ham tần ngục, nếu không chính là cứu viện ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào bỏ mình hồn cách hạ tràng. Nếu không có ngươi tọa trấn chỉ huy, bày mưu nghị kế, tử nữ các nàng lại bằng cái gì cùng những người cường địch chống lại? Năm đó chúng ta một tay sáng tạo Lưu Sa bị kẻ địch đánh tan sau, tử nữ liền hiểu vô âm tín, Lộng Ngọc chết trận xa trường, cuối cùng liền ngươi cũng chết thảm với tần ngục bên trong. Vệ Trang ngữ khí bình thản kể ra những người làm người ruột gan nước từng khúc chuyện cũ. Ngươi phụ vương vì bảo vệ tính mạng cùng vương vị, càng cùng cơ vô dạ thông gia, tự tay chôn vùi Hồng Liên một đời hạnh phúc. Cũng may sau đó ta tránh thoát giam cầm, đưa nàng từ ám vô thiên nhật trong khốn cảnh giải cứu ra. Đề cập những này phủ đầy bụi chuyện cũ, Vệ Trang trong lòng trong nháy mắt bị mù mịt cùng lửa giận tràn ngập. Đúng rồi, Trương Lương bây giờ thế nào? Ở nơi nào? Hàn Phi chuyển đề tài, hỏi thăm tới Trương Lương tâm tích. Hán. Ha ha. Nghe được Trương Lương tên, Vệ Trang phát sinh một tiếng băng xì khinh bị cười, trong mắt đen lấy bên trong né qua nồng nặc sát ý thấy Vệ Trang địch ý hiện lộ hết, Hàn Phi trong lòng ngẩn ra, mãnh liệt bất an trong nháy mắt bao phủ đến. Quả nhiên, Vệ Trang lời kế tiếp, để Hàn Phi tâm lương nửa đoạn, lòng tràn đầy tất cả đều là thất vọng cùng bất đắc dĩ. Bây giờ Trương Lương đã cùng hung tàn độc các gâm dương ra, cùng chiếm giữ một phương nước sở hạm thị liên thủ, chiếm giữ ở sản bật phì nhiêu thuộc trung bình nguyên. Ta sớm nói quá, phàm cùng âm dương gia thông đồng làm bậy người, đều vì ta Vệ Trang không đội trời chung tử địch. Lần sau gặp lại, chúng ta lại không phải kể vai chiến đấu bằng hữu, mà là sinh tử đối mặt kẻ thù. Chương 504, hệ thống mới là mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Chương 504, hệ thống mới là mạnh mẽ nhất lá bài tẩy đối với kẻ địch, trong tay ta xa xỉ chưa bao giờ gặp lưu tình, tất một kiếm đứt cổ. Nghe Vệ Trang quyết tuyệt lời nói, Hàn Phi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương cảm. cái này không thể trách hắn. Hắn đánh vác nước mất nhà tan mối thủ, làm ra như vậy lựa chọn, có thể thông cảm được. Nói vậy này gian nan lựa chọn, là hắn đắn đo suy nghĩ kết quả, ta hiểu rõ Trương Lương là người. Ngày xưa đồng sinh cộng tử bản thân, bây giờ nhân thân bất do kỷ bị trở thành kẻ thù, kết cục như vậy để Hàn Phi đau lòng không thôi. Có điều, này nước Sở Hạng thị bộ tộc, cũng làm cho ta sinh ra mấy phần hứng thú. Trương Lương nguyện cùng bọn họ liên thủ, nói vậy Hạng thị bộ tộc cát sẽ có hơn người địa phương, có thể hấp dẫn cho hắn. Sở Uy ba hộ, vong tần tất sở. Vệ Trang chậm rãi mở miệng, bắt tự lời nói kinh động thiên hạ, chấn động lòng người. Cái gì? Hàn Phi la thất thanh, đầy mặt khó có thể tin tưởng khiếp sợ. Đối mặt Hàn Phi kinh ngạc, Vệ Trang chưa từng dừng lại, tiếp tục giải thích, này bát tự xuất từ Sở Nam Công lời nói, truyền thuyết hắn mượn Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong huyền diệu sức mạnh, thôi diễn chắc tính được là ra câu này tiên đoán. Ta từng nghe sư phụ đề cập, Hoàng Thạch Thiên Thư ẩn chứa khó có thể phỏng đoán sức mạnh to lớn, có thể nhìn thấy tương lai quỹ tích một chút manh mối. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Hàn Phi cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Lương lựa chọn cùng Hạng thị bộ tộc liên thủ nguyên nhân thực sự. Sở Uy ba hộ, vong tần tất sở. Hiển nhiên, Trương Lương trong lòng từ lâu tin chắc, Đại Tần Vương triều cuối cùng rồi sẽ ở nước Sở thiết kỵ giới diện. Bây giờ, nước Sở Hạng thị bộ tộc có vị chắc Việt truyền nhân, tên là Hạng Vũ. Nay còn trẻ liền người mang dị lực, tuy vẫn còn tuổi nhỏ, cũng đã nắm giữ lấy một địch vạn siêu phàm bản lĩnh. Vệ Trang không hề bảo lưu, đem chính mình trong bóng tối điều tra sở hữu tin tức hết mức báo cho. Từ lúc sinh ra đã mang theo dị lực, thêm nữa lấy một địch vạn năng lực, thật là làm nhân ý ở ngoài cùng chấn động. Giờ khắc này, Hàn Phi trong lòng cũng không khỏi đối với Hạng Vũ nhiều hơn mấy phần quan tâm cùng tán thành. Hạng thị đời này truyền nhân, quả thật có khác hẳn với người thường chất lượng đặc biệt. Người này tiềm lực cùng tài tình, vượt xa phàm tục. Cho dù thân ở đối lập lập trường, Vệ Trang đối với Hạng Vũ thưởng thức cùng coi trọng, cũng không từng tiêu giảm nửa phần. Chỉ là, chỉ dựa vào nước Sở hiện hữu lực lượng chống lại cường tần, không khác nào lấy trứng chọi đá, phần thắng xa vời. Bây giờ Đại Tần, từ lâu không phải năm đó vẫn còn quật khởi Tân Quốc. Thiên hạ thế cuộc, cũng đã không phải chúng ta ngày xưa có khả năng hiểu rõ. Doanh Chính, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người, đều đã ăn Long Nguyên, tu thành bất tử bất diệt thân thể, tuổi thọ gần như trường sinh. Vệ Trang lại mở miệng, nói ra bí ẩn đủ để khiến mọi người tại đây khiếp sợ. Long Nguyên, đó là cỡ nào thần vật, có thể khiến người ta trường sinh bất tử? Thế gian thật sự có như vậy khó mà tin nổi đồ vật. Hàn Phi đầy mặt khiếp sợ, nội tâm kinh hãi khó có thể nói nên lời. Vệ Trang lời nói, triệt để lật đổ hắn qua lại sở hữu nhận thức cùng cố hữu quan niệm. Long Nguyên, tên như ý nghĩa, chính là thần long toàn thân tinh hoa ngưng tụ bản nguyên. Việc này ở Thiên Cơ lâu bên trong, cũng không phải là bí ẩn gì. Vệ Trang trì hoãn tốc độ nói, hướng về mọi người tinh tế giải thích. Năm đó mọi người hợp lực chém giết thần long, nó tinh hoa bản nguyên vỡ vụn thành 7 phần. Đại Tần đến thứ 3, ta Thiên Cơ lâu thì lại lấy thứ 4. Càng thật sự có cỡ này trong truyền thuyết thần dị đồ vật, thực sự ngoài dự đoán mọi người. Hàn Phi cảm xúc dâng trào, thật lâu không cách nào bình phục. Ngươi bội kiếm vẫn còn có thể dựng dục ra nắm giữ linh trí kiếm linh, thế gian tồn tại long nguyên như vậy thần vật, cũng chẳng có gì lạ. Vệ Trang ngữ khí ôn hòa mà nói rằng, ngươi nói như vậy đến, ngược lại cũng có lý. Hàn Phi giơ tay gãi gãi đầu, trên mặt mang theo ý cười đáp lại. Đợi ngươi triệt để phục sinh, khôi phục trạng thái đỉnh cao sau, có thể có kế hoạch cụ thể. Vệ Trang trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, hướng về Hàn Phi hỏi, kế hoạch? Hàn Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta tạm không sáng tỏ dự định. Sau này, ta chỉ cầu an ổn sống qua ngày, không còn vì là thế gian phức tạp quá nhiễu. Dù sao, ta đã trải qua quá một lần sinh tử, qua lại rất nhiều sự tình, bây giờ đều đã coi nhẹ. Ta xuất thân gia đình vương hầu, có thể thiên hạ tranh bá, quyền lực đấu võ, cho ta mà nói có điều là mây khói phù vân, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có hảo hảo sống sót, mới là thế gian chân thật nhất, đáng giá nhất quý trọng sự. Bây giờ Hồng Liên vẫn còn nhân thế, này đã là trời cao đối với ta to lớn nhất ban ân. Quãng đời còn lại có Vệ Trang huynh cùng Hồng Liên làm bạn, cái gọi là nước nhà cửu hận, ta đều có thể quên sạch sành sanh. Ta này một đời, vì bảo vệ Hàn Quốc tổ tục, không phụ phụ vương mong đợi, dĩ nhiên trả giá tính mạng. Như vậy hy sinh, đủ để xứng đáng được Hàn Quốc, xứng đáng được phụ vương. Qua lại các loại, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, liền để tất cả tan theo gió đi. Cũng được, ngươi sau này liền an tâm ở lại Thiên Cơ lâu. Nơi này, thật là an ổn sống qua ngày nơi đến tốt đẹp. Vệ Trang chậm rãi gật đầu, tán đồng rồi Hàn Phi ý nghĩ. Ngươi có thể nhìn thấu qua lại ân oán, lựa chọn thả xuống, ta nhưng không làm được như vậy rộng rãi. Vậy thì do ta, làm này chặt đứt ân oán lưỡi dao sắc, chấm dứt sở hữu qua lại ràng buộc. Vệ Trang lời nói, dường như sấm sét ở Hàn Phi trong đầu vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng, có một số việc cũng không phải là ngoài miệng nói thả xuống, liền có thể chân chính tiêu tan. Hàn Phi trong lòng mong nhớ Trương Lương, cái kia từng cùng hắn thân mật không kẽ hở bản thân. Hắn không muốn ngày sau hai bên xung đột vũ trang, như có cơ hội phòng ngừa như vậy kết cục, hắn nguyện dốc hết sở hữu đi thử nghiệm. Dưới cái nhìn của hắn, qua lại ân oán từ lâu bất cứ lúc nào trôi qua mà tan thành mây khói. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Vệ Trang trong lòng kiên định. Thân là quỷ cốc chủ nhân, một khi chọn lựa con đường, thì sẽ kiên quyết không rời địa tiếp tục đi, chắc chắn sẽ không nhân ngoại giới nhân tố dễ dàng dao động. Ngày xưa thân mật không kẽ hở bản thân, bây giờ bị trở thành lập trường đối lập kẻ địch, như vậy kết cục thực tại làm người tiếc hận than thở. Vệ Trang hận nhất phản bội, mặc dù đối phương có tất cả lý do bất đắc dĩ, hắn cũng chắc chắn sẽ không tha thứ. Mà phản bội dĩ nhiên phát sinh, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Huống chi, Trương Lương cùng Âm Dương gia có cấu kết, việc này như một cái gai nhọn, sâu sắc đâm vào Vệ Trang trong lòng, làm hắn trước sau không cách nào tiêu tan. Vận mệnh, tổng yêu đùa cận cảnh ngộ nhấp nhau người. Đã từng kề vai chiến đấu Lưu Sa Tổ bốn người, bây giờ hoặc chết, hoặc mất tích, hoặc phản bội ngày xưa đồng bạn. Thời gian cực nhanh, như dệt cửi toa qua lại, thoáng qua mấy tháng đã qua. Ngoại giới tuy chỉ qua mấy tháng, nhưng Tiêu Giao Tử bế quan khu vực tốc độ thời gian trôi qua nhưng tuyệt nhiên không giống, phản phất đã qua mấy năm lâu dài. Ngay hôm đó, Tiêu Giao Tử rốt cục nên đón trong cuộc sống mấu chốt nhất lộ sắc thời khắc. Thiên Cơ lâu bên trong, lượng lớn thiên địa linh khí quần quần không ngừng hội tụ, hướng về Tiêu Giao Tử bế quan địa phương tuôn tới. Như vậy động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt hấp dẫn Thiên Cơ lâu chú ý của mọi người. Mọi người dồn dập kết thúc bế quan, đi đến diễn võ trường, muốn tìm tòi nghiên cứu càng. Này chính là lục địa thần tiên cảnh giới uy thế sao? Quả nhiên không giống người thường, làm người thán phục. Hoa Mãn lâu cầm trong tay quả giấy, tự đáy lòng than thở. Sát thực mạnh mẽ vô cùng. Tại đây giống như uy thế bao phủ xuống, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra kính nể tình. Lục Tiểu Phượng cũng cảm khái nói, đây là cấp độ sống tăng lên sau mang đến cảm giác đột ngột, căn bản không thể nào lẩn tránh, cũng không cách nào chống cự. Yến Thập Tam cùng Bệ Trang, tuy cùng lấy kiếm đạo vì là suốt đời tu hành, nhưng mà cảnh giới chúng quy có khiếm khuyết, kém xa Phong Vân hai người, có thể sử dụng tới như vậy xuất thần nhập hóa võ học chiêu thức. Điểm này, Diệp Phong từ lâu hiểu rõ với tâm, mà trong lồng ngực sớm có một đĩa chặt chẽ ván cờ. Không cần thiết đã lâu, Độc Cô Cầu bại cùng Lãng Phiên Vân trong lúc đó, liền đem bạo phát một hồi kinh động thiên hạ khoáng thế đại chiến. Hay là, liền có thể mượn trận đại chiến này thời cơ, gõ ra kiếm giới cổng lớn. Chỉ cần có thể bắt lấy kiếm giới không gian tiêu tán ra đặc biệt khí tức, Diệp Phong liền có hoàn toàn chắc chắn đánh vỡ này hai giới trong lúc đó dày nặng hàng rào. Cho tới kiếm giới cái kia mảnh vị trí bí ẩn, Diệp Phong từ lâu trong lòng mong mỏi, phía kia trong thiên địa cất giấu vô số uy lực vô cùng kiếm pháp bí tịch. Nếu có thể đem mảnh này dị không gian vững vàng khống chế, cho hắn dưới trướng Thiên Cơ lâu mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, có thể để Thiên Cơ lâu thực lực nâng cao một bước. Thậm chí, hắn còn có thể dựa vào trận này hiếm thấy cơ duyên, phá tan tự thân kiếm đạo cảnh giới bình cảnh giằng buộc. Không thể không nói, Diệp Phong dạ tâm thật sự có thể xưng tụng thôn thiên lập địa. Bây giờ Thần Châu đại địa, những người mang lên mặt bản cơ duyên vô cùng to lớn, đã sớm bị hắn hết mức bỏ vào trong túi. Mà đến giờ khắc này, liền chỉ còn dư lại những người giấu ở Cửu Thiên vực sâu, miểu vô tung ảnh thần dị trí bảo. Thí dụ như, nữ hoa nương nương năm đó vá trời đánh rơi tứ đại kỳ thạch một trong, lại như, ẩn nấp với thiên địa khe hở tam đại dị không gian, kiếm tâm địa ngục, cửu không vô giới, cùng với kiếm giới. Chỉ cần có thể thành công mở ra kiếm giới, liền có thể đánh vỡ cửu không vô giới rào chắn không gian, tiện đà thuận lợi bước vào kiếm tâm địa ngục. Ba người này trong lúc đó hoàn hoàn liên kết chặt chẽ liên quan, Diệp Phong từ lâu sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, không mảy may loạn. Mỗi một nơi trong dị không gian đều cất giấu đến mãi không hết vô thượng cơ duyên, lặng lặng chờ người hữu duyên tìm kiếm. Kiếm giới bên trong càng ghi chép một môn uy lực hám thiên võ học công pháp, tên là Huyền Âm Thập Nhị Kiếm. Vùng không gian này vốn là do vô số kiếm đạo người tu hành kiếm ý hội tụ giao hòa mà thành, thu nhận thế gian sở hữu kiếm đạo pháp môn. Mà cửu không vô giới thì lại bao quát thiên hạ sở hữu võ học lưu phái cùng công pháp bí tịch, có thể gọi một tòa phong phú toàn diện, không chỗ nào không có võ học kho báu. Cho tới cuối cùng kiếm tâm địa ngục, tọa lạc ở cửu không vô giới bên dưới, chỉ có đem kiếm đạo tu vi đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới người mới có tư cách bước vào trong đó, đúc ra vô thượng kiếm tâm. Có thể nói, này tam đại dị không gian lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, hoàn hoàn liên kết, chặt chẽ không thể tách rời. Như vậy nghịch thiên dị không gian, chỉ có hết mức nắm giữ trong tay, mới có thể triệt để tiêu trừ trong đó ẩn náu các loại mầm hoạn. Tuy nói những cơ duyên này đối với Diệp Phong thực lực bản thân tăng lên cũng không hiện ra ích lợi, nhưng vừa có thể từ bên trong cướp lấy không ít chỗ tốt, làm sao nhặt mà không bị lạ. Nói cho cùng, hắn nắm giữ hệ thống mới là mạnh mẽ nhất, đáng giá nhất dựa dẫm lá bài tẩy. Thế gian sở hữu cơ duyên tạo hóa, cho hắn mà nói, có điều là ở nguyên bản mạnh mẽ bên trên, thêm nữa mấy phần ưu thế, có điều là thêm gấm thêm hoa thôi. Ha ha ha, ta thành công đột phá, rốt cục đánh vỡ tự thân ràng buộc, bước lên càng cao thâm con đường tu hành. Ngay ở Diệp Phong rơi vào trầm tư thời khắc, Tiêu Giao Tử cái kia mang đầy bừng như điên tiếng cười lớn, đem hắn tâm tư kéo về hiện thực. Chỉ thấy Tiêu Giao Tử thu lại quanh thân dâng trào khí tức, dưới chân đạp lên tinh diệu tuyệt luân bộ pháp, chậm rãi đi tới. Một bước bước ra, liền vượt qua mấy trăm trượng xa, dùng xúc địa thành thốn để hình dung, không chút nào khuyết đại. Chương 505, Tiên Tiên ưu thế chương 505, Tiên Tiên ưu thế chúc mừng Tiêu Giao Tử tiền bối đột phá cảnh giới, thực lực nâng cao một bước. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Phong, Vân mọi người thấy thế, dồn dập chắp tay hành lễ, chí lấy chúc mừng. Ha ha, chư vị đều là người mình, không cần đa lễ, không cần khách khí. Tiêu Giao Tử mặt mày hớn hở, khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người không cần giữ lễ tiết. Hừm, làm rất tốt. Lấy ngươi thực lực hôm nay, phải làm đã không thua Trường Tam Phong bao nhiêu. Diệp Phong nhìn hắn, hài lòng gật gật đầu, đưa ra đánh giá. Tất cả những thứ này đều muốn đa tạ Diệp Phong tiểu hữu chỉ điểm cùng giúp đỡ. Nếu không có ngươi, lão phu cái này xương giả, đời này có thể không đột phá, còn chưa biết được à? Dứt tiếng, Tiêu Giao Tử từ trong lồng ngực lấy ra một bản cổ lão điển tịch, đưa tới Diệp Phong trước mặt. Quyển sách cổ này chính là Thánh Tâm Quyết. Hắn chính là dựa vào công pháp bên trong ẩn chứa đặc biệt ý cảnh, vừa mới lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc huyền bí. Diệp Phong tiếp nhận Thánh Tâm Quyết, ánh mắt lập tức tìm đến phía trôi nổi ở giữa không trung Hàn Phi linh hồn bóng mờ. Khoảng thời gian này tập bộ điều trị, linh hồn của ngươi xem ra đã khôi phục đến tương đối khá. Diệp Phong mở miệng nói rằng, thấy Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Hàn Phi, mọi người tại đây cũng dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại. Không thể không nói, có Diệp Phong tặng cho quý giá đan dược tầm bổ, Hàn Phi linh hồn rốt cục khôi phục lại cùng người thường không khác trạng thái. Đã như thế, liền có thể tiến hành đón lấy sống lại pháp. Đi, đem cây kia linh mục mang tới. Diệp Phong lập tức quay đầu, đối với một bên vệ trang phân phó nói, Nghe nói như thế, vệ trang con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ. Mặc dù bọn hắn trong lòng sớm có linh cảm, biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng khi thời khắc này thật sự giáng lâm lúc, nội tâm vẫn như cũng bị to lớn chấn động bao phủ. Khởi tử hoàn sinh, vốn chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần thoại, trong thực tế, hầu như không người dám tưởng tượng. Tuy nói trước đây đã có quá một lần tiền lệ, nhưng Hàn Phi cùng Ngụy Ung Tùm tình huống, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ngụy Ung Tùm thân thể vẫn chưa mục nát, trong cơ thể còn lưu giữ khi còn sống ký ức cùng còn sót lại mảnh vụn linh hồn, chỉ cần đem những mảnh vỡ này một lần nữa chỉnh hợp ghép lại liền hành. Có thể Hàn Phi nhưng hoàn toàn không giống. Linh hồn của hắn lúc trước đã là kể bên tiêu tan hoàn cảnh, thân thể càng là từ lâu mục nát hầu như không còn, không còn sót lại chút gì. Bây giờ, chỉ có mượn thần dị bảo vật thành tựu linh hồn gánh chịu chi khí, mới có khả năng thực hiện sống lại tâm nguyện. Nếu là lần này thử nghiệm có thể thành công, như vậy ngày hôm nay, mọi người tại đây đều sẽ tận mắt chứng kiến một cái từ trần người trở về thế gian kỳ tích. Lẽ nào, hôm nay chính là ta Hàn Phi giành lấy cuộc sống mới ngày? Nhìn vệ trang xoay người rời đi bóng lưng, mặc dù là tâm cảnh đã tu luyện đến không hề lay động Hàn Phi, cũng khó có thể áp chế trong lòng mãnh liệt kích động. Chỉ cần có thể sống lại, hắn liền có thể lại lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, thanh phong lướt qua gò má mềm nhẹ, trời đông giá rét lạnh leo thấu xương. Những này đơn giản mà chân thực xúc cảm, hắn đã có hơn 10 năm chưa từng lĩnh hội quá. Diệp Phong, chẳng lẽ? Lục Tiểu Phượng đưa tay chỉ trôi nổi giữa không trung Hàn Phi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tưởng chần chờ cùng kinh ngạc. Không sai, chính như đại gia suy nghĩ như vậy. Diệp Phong vẫn chưa ẩn giấu, thản nhiên gật đầu, hiện tại cũng đến để Hàn Phi phục sinh thời điểm. Lần này phục sinh chi thí, cho ta mà nói, là một hồi thí nghiệm, với Hàn Phi mà nói, cũng là một hồi cơ duyên to lớn. Như lần này thành công, người tương lai con đường võ đạo đem vượt qua ở đây mỗi người, nhưng nếu là thất bại, cũng chỉ có thể sẽ tìm một cái có thể hoàn mỹ gánh chịu linh hồn ngươi thần dị chí bảo. Nói, Diệp Phong lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Hàn Phi, trầm giọng hỏi, Hàn Phi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta thời khắc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Phi trịnh trọng gật đầu, ngữ khí nói năng có khí phách. Bất luận cuối cùng kết cục làm sao, chí ít giờ khắc này, ta vẫn còn có thể lấy linh hồn chi hình tích trữ ở thế gian, không phải sao? Như vậy tồn tại phương thức tuy có chút thú vị, có thể chung quy là sống. Tiếng nói kết thúc, Hàn Phi khỏe miệng dạng mở một vệt thoải mái cười yếu ớt. Ngươi lời này đúng là rất có đạo lý. Diệp Phong gật gật đầu, đáy mắt không tự chủ mạn trên mấy phần mong đợi vẻ. Ngươi hãy yên tâm, lần này phục sinh chi thí, ta có 8 phần 10 năm có thể thành. Lời còn chưa dứt, vệ trang liền ôm một cây toàn thân xanh ngắt linh mục, xài bước địa đi tới. Làm linh mục ánh vào mọi người mi mắt trước mắt, người ở tại đây tất cả đều mặt lộ vẻ chấn động sắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng ngơ ngác. Chuyện này, này linh mục bên trong ẩn chứa sinh cơ, càng bàng bạc đến đây. Lục Tiểu Phượng la thất thanh, trong nháy mắt đánh vỡ giữa trường tĩnh mịch. Cây này linh mục từ trước đến giờ do vệ trang tự mình trông giữ bảo vệ, Lục Tiểu Phượng trong ngày thường lên núi hái thuốc, căn bản vô duyên tới gần nơi này khu vực, là đối mặt linh mục nội tình không biết gì cả. Này một chất chứa sinh mệnh lực lượng, sắp từ hùng hồn đến cực điểm, vừa xa ta trước kia nhìn thấy cây kia bất lao thần thụ. Tiêu Giao Tử trong lòng cũng là thán phục không ngớt, trầm giọng mở miệng. Như lấy cỡ này thần dị linh mục thành tiểu Hàn Phi tiểu hữu hồn chi vật dẫn, nói vậy định có thể giúp hắn đúc lại thân thể, mặc dù lùi một bước nói, chí ít cũng có thể bảo vệ hắn hồn thể không tổn hại. Chỉ là, này linh mục bên trong tự còn cất giấu một luồng cực kỳ quỷ quyệt sức mạnh, nó cường độ chi dọa người, càng không giống như là giới này nên có tồn tại. Tự đột phá tới lục địa thần tiên cảnh giới sau, Tiêu Giao Tử đối với thế gian các loại sự vật liền có một phen thông suốt nhận thức. Thí dụ như, vì sao giới này lâu không tân sinh thần thú giáng thế? Lại thí dụ như, gần nghìn trăm năm, vì sao lại không võ giả có thể đột phá ràng buộc, đang lâm lục địa thần tiên cảnh giới? Mọi việc như thế nghi vấn. Từ trước, hắn có điều là từ Diệp Phong trong miệng nghe nói một chút vụn vặt lời giải thích, nhưng hôm nay, những này nghi vấn đáp án, dĩ nhiên ở trong lòng hắn có đại thể đường biển. Mà hết thể này sau lưng căn nguyên, chỉ có hai chữ, hạn chế. Không sai, chính là thiên đạo gây ràng buộc. Đây là một đạo vì là thế gian vạn vật sinh linh đo nhi đóng dậy vô hình công xiềng. Thiên địa linh khí từ từ thưa dần, thế giới toàn thể tầng cấp cũng tùy theo cực lớn rơi xuống, thiên đạo ý chí tự nhiên không muốn thấy có sinh linh siêu thoát giới hạn, tránh thoát nó khống chế, đạt tới tiêu giao cảnh giới. Cho đến hôm nay, nguyên khí đất trời sinh ra tân dị biến, thế giới tầng cấp hơi có tăng trở lại, đạo kia băng lạnh công xiềng, lúc này mới hơi buông lỏng rồi một tia. Cũng nguyên nhân chính là thiên đạo mở rộng này một đường ràng buộc, đoạn này thời gian, mới vừa có võ giả có thể đột phá bình cảnh, bước lên lục địa thần tiên cảnh giới, hiện thân với thế gian. Sau khi nghe xong Tiêu Giao Tử một phen phân tích, Diệp Phong trong lòng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn càng không ngờ đến, Tiêu Giao Tử mới vừa vào lục địa thần tiên cảnh giới, liền nhanh như vậy khám phá giới này ẩn sâu bí ẩn. Lập tức, hắn gật đầu đáp, ngươi nói không loa, này cố quỷ quyệt lực lượng, vốn là không nên thuộc về chúng ta thế giới này. Cũng chính là nhân sự tồn tại của nó, mới không duyên cớ vì là phục sinh thêm 2 phần 10 nguy hiểm. Như không có nguồn sức mạnh này quấy rầy, ta hoàn toàn chắc chắn, có thể để Hàn Phi hoàn mỹ sống lại. Nhưng lại nói ngược lại, nếu ít đi nguồn sức mạnh này thành tựu hắn sau khi sống lại bản nguyên căn cơ. Như vậy, hắn ngày sau ở võ đạo một đường có thể đến độ cao, át phải đem mất giá rất nhiều, kém xa vốn nên có tạo hóa. Nói đến chỗ này, Diệp Phong ánh mắt không tự chủ được mà lại lần nữa rơi vào Hàn Phi trên người. Đương nhiên, mặc dù sau khi sống lại tư chất trở nên bình thường, bằng ta thiên cơ lâu thâm hậu gốc gác thành tựu chống đỡ, hắn tương lai chí ít cũng có thể đăng lâm lục địa thần tiên cảnh giới. Huống chi, hắn đúc lại thân thể vốn là do linh mục chuyển hóa mà thành, tự mang theo tiên tiên ưu thế. nhưng nếu là có thể đem này cỗ sức mạnh thần bí nạp làm trọng sinh sau bản nguyên căn cơ, ngươi võ đạo tư chất thì sẽ trực tiếp ngự trị ở thế gian chúng sinh bên trên, trở thành vạn người chưa chắc có được một kỳ tài ngút trời. Cuối cùng nên làm sao lựa chọn, chung quy muốn xem chính ngươi tâm ý. Nghe xong Diệp Phong lần này lợi và hại rõ ràng phân tích, Hàn Phi không chần chờ chút nào, lúc này làm ra quyết đoán. Diệp Minh, ta tuyển dung hợp này cỗ sức mạnh thần bí. Ha ha ha, được. Đây mới là ta biết cái kia có gan có thức Hàn Phi. Diệp Phong cao giọng cười to, trong giọng nói tràn đầy đối với Hàn Phi sự lựa chọn này tán thưởng cùng tán thành. Đối với Hàn Phi quyết định, trong lòng hắn thật là thỏa mãn. Nếu như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo Diệp Phong tiếng nói hạ xuống, mọi người tại đây cùng nhau lui về phía sau, an ý vì hắn đằng ra một nơi trống trải, thuận tiện hắn triển khai phục sinh thuật. Tiếp đó, ngươi không cần làm bất kỳ dư thừa động tác, chỉ cần để tự thân hồn thể cùng cái kia cô kỳ lạ năng lượng chiều sâu giao hòa liền có thể. Diệp Phong lần thứ hai trầm giọng căn dặn, hắn thực sự không muốn thấy trận này thử nghiệm dã tràng xe cát. Được, ta đã toàn bộ rõ ràng. Hàn Phi khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp. Thấy Hàn Phi dĩ nhiên vẹn toàn chuẩn bị, Diệp Phong không chần chừ nữa, trực tiếp nâng lên ngón trỏ tay phải, cách không hơi điểm nhẹ. Một tia mắt thường khó phân biệt năng lượng thoáng chốc bao phủ mà ra, đem Hàn Phi hồn thể vững vàng bao lấy, chậm rãi thắt cách tại chỗ, sau đó mềm nhẹ địa đưa vào linh mục nội bộ. Ngay ở Hàn Phi hồn thể cùng linh mục triệt để hòa vào nhau cái kia nháy mắt, một luồng bàng bạc mênh mông hơi thở sự sống đông nhiên bắn ra, tầng tầng lớp lớp xanh biếc vầng sáng, cũng tùy theo hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Bị này cỗ hùng hồn hơi thở sự sống bao khỏa trong đó, Hàn Phi chỉ cảm thấy hồn thể phảng phất thấm vào ở ấm áp trong nước suối, toàn thân đều tràn qua một luồng ấm áp thư thái tâm ý như vậy trải nghiệm, thực sự kỳ diệu. Đây là ta mấy chục năm qua lần đầu cảm nhận được như vậy rõ ràng ấm áp. Hàn Phi ở trong lòng không nhịn được than thở, trầm tâm tĩnh khí, ngưng thần tụ ý, bài trừ trong đầu sở hữu tạp niệm. Đúng vào lúc này, Diệp Phong âm thanh rõ ràng truyền vào Hàn Phi trong tai. Nghe vậy, Hàn Phi lần thứ hai gật đầu, đem hỗn loạn tâm tư hết mức thanh không, một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào cùng cái kia cỗ sức mạnh thần bí dung hợp bên trong. Thời gian từng giây từng phút lặng yên trôi qua, cái kia cây tỏa ra xanh biếc linh quang linh mục vẫn như cũ sáng chói rực rỡ, không chút nào ảm đạm dấu hiệu tiêu tán. Một bên mọi người vây xem, đều là nín thở ngưng thần, ánh mắt không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm biến hóa trong sân, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ lo một tia bé nhỏ tiếng vang gặp bấy nhiêu đến Diệp Phong thi pháp. Hôm nay, như Diệp Phong có thể thuận lợi hoàn thành trận này phục sinh thuật, chắc chắn trở thành một cọc chấn động toàn bộ giang hồ, thậm chí thiên hạ khoáng thế kỳ tích. Ở đây mỗi người đều liễm thanh nín hơi, lặng lặng chờ đợi kỳ tích giáng lâm thời khắc.